Chương 17, sẽ không nhớ kỹ mặt khác, chính là quên người đằng, cờ hó lờ thiên lăng thánh địa, tiên khí lượn lờ trong thánh điện, một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp đứng thẳng trong đó, chung quanh tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên khí, giống như thực chất bao phủ toàn thân. Thần hoa sáng chói, cơ hồng diệp tinh tế thon dài tay mở ra, một đầu màu đỏ hạt giấy chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay, chính là Lục Ngưng Xương cho nàng đưa tin hạt giấy. Vật này dù cho cách vạn dặm, cũng có thể tùy tiện vượt qua hư không đưa đạt, căn bản không lo lắng mất phương hướng. Cơ hồng diệp nhắm mắt, thần hồn điều tra. Một lát, nàng mở mắt ra lẩm bẩm nói, cho Lôi sư thúc đưa nhận lỗi sao? Cơ hồng diệp mặc dù không rõ, nhưng vẫn là nghe sư tôn lời làm theo, sau đó không lâu hóa thành tiên quang tan biến tại trong cung điện, hướng Thiên La Phong phương hướng mà đi. Thiên La Phong vốn là luyện thể thánh địa, cho nên cương dương khí tràn đầy vô cùng, đỉnh núi ánh vàng loáng thoáng hội tụ thành kim long, từ xa nhìn lại giống như nhảy lên thương cung, khiến cho người kính sợ. Nhìn như từng cái phong mạch cầu vồng tương liên, không sai biệt lắm cũng phải nửa nén hương mới có thể đến, mà Thiên La Phong đa số vì nam đệ tử, quảng trường bên trên còn có thể nghe được loạn sĩ bát nháo ra của tiếng. Cơ hồng diệp đến, không thể nghi ngờ tăng thêm một đạo đặc biệt phong cảnh. Thiên La Phong chủ, còn mời bẩm báo một tiếng, Hồng Diệp phụng sư tôn tên cầu kiến Lôi sư thúc, đưa tới nhận lỗi. Cơ hồng diệp khẽ không người, thân là đại diện thánh chủ cũng là giọng điệu khiêm tốn. Nhận lỗi. Thiên La Phong chủ thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là mang theo nàng đi vào chỗ sâu lôi hải, phát ra xưa cũ tang thương khí tức, mà chung quanh lôi đỉnh bạc vân che kín phủ văn cấm chế. Ầm ầm. Kinh tiếng vang, ánh sáng tím chợt hiện bùng nổ trùng thiên uy thế, đinh hai nhức óc, phản phất có cái gì hung thú muốn dậy khỏi gông xiềng, gào thét mà ra, cả tòa núi ngọn núi đều đang run rẩy. Cơ hồng diệp ngước mắt, nhìn về phía chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh khuynh chân. Tại vạn đạo trong lôi hải, một hít một thở ở giữa nhập vào xuất ra quần quần thiên địa nguyên khí, bóng lưng như là bản thạch trầm ổn kiên nghị. Nơi này là Thiên La Phong nơi truyền thừa, tầng 72 lôi vân, mặc cho lôi đỉnh phách chạm rèn đúc thân thể, phổ thông tu sĩ tới gần nửa bước, hơi không cẩn thận thì bị sét đánh thân hình câu diện. Nghe đồn nơi này nguyên là thượng cổ lôi thú nghỉ lại chỗ, từ đó có lôi điện oai, sau bởi vì thiên kiếp hủy đi, sau đó bị Thiên La Phong tiền nhiệm phong chủ bố trí cấm chế, trở thành bây giờ. Làm thái thượng trưởng lão, lại thời khắc không quên sơ tâm tu luyện, này phần kiên trì có thể nói đáng kính nể. Lôi đỉnh bừa bãi tàn phá, cuồng bạo đến cực điểm, hai con người đang mở hí bắn ra dọa người tinh mang, chậm rãi đứng dậy, mập mạp thân thể bỗng nhiên cảm thấy rất cất cao lớn, thấu phát thao thiên uy nghiêm. Hồng Diệp nha đầu. Lôi trưởng lao đi trở về cởi mở cười một tiếng, nhìn xem cơ Hồng Diệp trong mắt lấp lánh tinh quang, cười nói, đã lâu không gặp cũng là càng thêm xinh đẹp, ha ha, không tệ, không tệ. Lôi sư thúc, lần này Hồng Diệp đến đây chính là nắm sư tôn chi mệnh, thay thầy đến đây đưa nhận lỗi, còn mời Lôi sư thúc nhận lấy. Cơ Hồng Diệp nhàn nhạt cười nói, cách ba bước khoảng cách, cơ Hồng Diệp cầm trong tay nạp giới dùng linh quang bao bọc, nắm đến hư không đưa đến Lôi trước mặt trưởng lão. Lôi trưởng lão tiếp nhận xem xét, phát hiện bên trong tài nguyên cũng không ít, lập tức sắc mặt đại biến, cái này, Hồng Diệp nha đầu, lục sư tỷ này là ý gì? Dùng Lục Ngưng Xương tính cách, quả quyết sẽ không làm cử động như vậy, trong đó khẳng định có khác nguyên do, bằng không hắn vô duyên vô cớ nhận lấy trong lòng khó có thể bình an. Hiện nay bọn hắn đã đến có thể ít xuất thế, liền thiếu đi xuất thế mức độ. An tâm tu hành, để tránh nhắc lên không cần thiết nhân quả. Cảnh giới càng cao, càng là sợ nhân quả của thân. Một cái tác động đến nhiều cái, nhiều khi một chuyện nhỏ liền có thể bị cuốn tiến vào vực sâu vạn trượng, vô tận mầm thai bạn. Nghĩ tới đây, Lôi trưởng lão tâm không khỏi siết chặt. Bởi vì cái gọi là lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Lục Ngưng Xương lạnh lùng, khiến cho hiện thế vài vị thái thượng trưởng lao thu qua nàng chỗ tốt về sau, không chút khách khí để bọn hắn làm việc, sửng sốt tại trong một thời gian ngắn tấp nập ra tay. Cuối cùng dẫn đến nhân quả quân thân, tốn hao trăm năm mới hoàn toàn thoát khỏi đủ loại nhân quả. Bây giờ độc thừa cùng Thiên Lăng Thánh Địa chuỗi nhân quả. Sư thúc không cần suy nghĩ nhiều, đây là sư tôn ý tứ, nói là làm đoạt cái kêu bản sách nhận lỗi, mong rằng Lôi sư thúc chớ có ghét bỏ. Cơ Hồng Diệp giải thích nói. Lôi trưởng lao sau khi nghe xong giật mình, do lo chuyển vui, cười to nói, ha ha, xem ra là bị sư minh phát hiện, thú vị, làm thật thú vị. Chính mình sáng tác phong lưu thư tịch, đây chính là hắn bái nhập Thiên Lăng Thánh Địa đến nay truy tiên con toàn bộ thủ đoạn, kỷ niệm ý nghĩa vô cùng chân quý, đối với hắn mà nói giá trị liên hành. Chưa từng nghĩ, lại bị Lục Ngưng Xương nhìn trúng, cướp đi. Ban đầu đã không ôm bất cứ hy vọng nào, không nghĩ tới Lục Ngưng Xương thế mà sẽ chủ động đưa ra nhận lỗi, chỉ sợ là Khương Sư Minh đối nàng nói cái gì, không phải như thế nào như thế. Hắn quyết định muốn đem cái này thú vị sự tình báo cho những sư minh khác muội, dù sao Lục sư tỷ ăn quả đáng thời điểm, còn thật không có một chút. Hôm nay ngoại trừ Khương Sư Minh ai cũng không dám. Nhưng ở đã từng, Khương Sư Minh chưa bao giờ đối Lục sư tỷ có bất kỳ cay nghiệt, hiện tại thức tỉnh nghĩ đến cũng là nhất thời hoàn khí. Lôi trưởng lão yên tâm thoải mái đem nạp giới nhận lấy, sau đó ném cho đương nhiệm Thiên La phong chủ, nói: "Tiểu tử lấy được, đem bên trong tài nguyên làm bản phong đệ tử ưu tú ban thưởng." Đa tạ sư tổ. Đương nhiệm Thiên La phong chủ tiếp nhận nạp giới. Tuy nhỏ, rơi ở trong lòng lại cảm thấy phá lệ trầm trọng, không cần nghĩ liền biết bên trong có nhiều ít tài nguyên. Lôi trưởng lão nhìn về phía Cơ Hồng Diệp, nói: "Hồng Diệp nha đầu, ta cái kia từng tôn như kim cũng không biết chạy đến đâu đi, nghĩ đến cũng nhanh muốn trở về, muốn hay không?" Cơ Hồng Diệp lắc đầu cự tuyệt, chắp tay nói: "Không làm phiền Lôi sư thúc, nếu hoàn thành sư tôn chi mệnh, Hồng Diệp còn có việc vụ xử lý, liền đi trước một bước." Tiếng nói vừa ra, Cơ Hồng Diệp liền hóa cầu vồng rời đi, bay lượn hôn khắc cùng, rất nhanh liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Nhìn xem cái kia rời đi bóng hình xinh đẹp, Lôi trưởng lão tự biết nàng bận rộn, cũng không có ngăn cản, lắc đầu thở dài một tiếng: "Ai, xem ra ta cái kia từng tôn vô phúc a." Cơ Hồng Diệp làm Lục Ngưng Xương đệ tử, ưu tú trình độ từ không cần nói năng rườm rà, mỹ lệ khuynh thành, lại xảy ra đến cực kỳ nhu thuận, Lôi trưởng lão tất nhiên là hy vọng nàng có thể trở thành tầng tôn tước. Đương nhiên, tần sư muội chắc gái cũng hết sức xuất chúng, bất quá cùng Cơ Hồng Diệp đem so sánh, liền lộ ra hơi thua mấy phần. Thông Linh Phong hậu sơn, nước chảy xa xôi ngàn dặm, có một thác nước treo móc ở Cửu Tiêu Vân Đoan, rủ xuống tại đất chính là vật phi phàm. Do thiên địa dựng dục tạo ra kỳ trân, hà sương mù lượn lờ, lộng lẫy, hùng vĩ vô biên, phản phất đưa thân vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong, cực điểm xa xỉ. Linh thác nước cạnh trong lương đỉnh, ba người ngồi đối diện nhau, trước bàn trưng bày hai vò rượu, hai vị tuổi trẻ thế hệ nhìn nhau, thắng bại muốn xông lên đầu, lúc này uống một hơi cạn sạch, ai cũng không muốn bại bởi đối phương. Hai người chạm gốc. Đối diện Tần Tiểu Vũ đưa tay cũng muốn nếm thử, lại bị mày kiếm mắt sáng nam tử vớt về tay, "Tần sư muội, ta cùng Lôi sư đệ uống rượu, chớ có quấy rối." "Hừ, rõ ràng ta cũng uống rất trâu." Tần Tiểu Vũ trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, thở phì phò ngồi, "Nếu là Cơ tỷ tỷ tại, mới không giống Kiếm đại ca nhỏ mọn như vậy." Kiếm Cửu Quân nói, "Đó là bởi vì Cửu tỷ cho ngươi pha nước uống." "Ngươi, các ngươi cũng không phải một dạng." Ba người vốn là tất cả đỉnh núi Thái Thượng trưởng lão tăng tôn, từ nhỏ quen biết, quan hệ cũng rất tốt, mà trong ngày thường cũng thường xuyên luận bàn, được cho là cũng địch cũng bạn. Hai người xấu hổ hò khan hai tiếng. Cửu tỷ đảm nhiệm đại diện thánh chủ, sự vụ bận rộn, làm sao có thể tùy tiện rời đi. Tiểu mập mạp Lôi Kỳ Huyên vội la lên, "Tần tỷ, đừng tức giận, mau nói sự tình, mau nói sự tình." Nghe hắn hô tỷ, Tần Tiểu Vũ lông mày mắt cười mở, lặng lẽ meo meo nói, "Lôi tiểu đệ, ngươi có biết vị tổ sư kia thúc? Ta theo tổ mãi mãi nơi nào thăm dò được, bây giờ liền ở ngoại môn." Một bên Ngọc Thụ Lâm Phong Kiếm Cửu Quân, gặp nàng tận lực hạ giọng tựa hồ là không muốn để cho chính mình nghe được, nhưng gần như vậy rõ ràng không có khả năng nghe không được, không khỏi bật cười. Đối với vị tổ sư kia thúc, hắn cũng là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước nội môn đệ tử tụ tập tại quảng trường bên trên cung tiễn lúc rời đi, vẫn đi theo thánh chủ sau lưng, thoạt nhìn khúm núm dáng vẻ. Không rõ ràng người, còn thật sự cho rằng là bao dưỡng trai lơ. Nhưng mà chính là bởi vì lúc trước Lục Ngưng Dương chiêu cáo đệ tử tụ tập tại quảng trường cử động, cũng làm cho chúng đệ tử vô ý thức sinh ra loại ý nghĩ này, tan thành mây khói. Như thật sự là bao dưỡng trai lơ, há lại sẽ đưa đến chúng đệ tử tới trước mặt, như thế ngược lại sẽ dẫn tới một mảnh náo động. Giờ phút này, tiểu mập mạp Lôi Kỳ Huyền không hiểu, Khương Vân Dật coi như ở ngoại môn thì tính sao? Tân tỷ, này mắc mớ gì đến chúng ta? Ngươi liền không hiếu kỳ, tổ sư thúc là hạng người gì? Khoảng cách ngoại môn thu đồ đệ đại điển tháng ngày không xa, chúng ta có thể đi nhìn một chút. Tân Tiểu Vũ mỗi khi nghĩ đến Lục Ngưng Dương vị cùng hắn, tạm thời thoái vị cho Cơ Hồng Diệp, liền không nhịn được lại nghĩ, tổ sư thúc đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, mới lệnh cái kia thường ban ngày tới lãnh lực băng xương thánh chủ tỷ tỷ như thế cương triều. Tiểu mập mạp Lôi Kỳ Huyền gãi đầu một cái, nói, Tần tỷ, ngươi trực tiếp đến hỏi Tần mãi mãi không phải tốt. Bọn hắn tổ ra ra, mãi mãi cùng thánh chủ vốn là cùng bối phận người, Lôi Kỳ Huyền tin tưởng khẳng định sẽ rõ ràng nội tình. Ta nếu là dám hỏi, còn tìm các ngươi làm gì? Đần. Tần Tiểu Vũ phồng mặt lên đứng dậy, miễn cưỡng đập tới đầu của hắn. Nàng vừa nhìn về phía Kiếm Cửu Quân, hỏi, Kiếm đại ca, ngươi liền không hiếu kỳ tổ sư thúc? Ta cảm thấy khẳng định là thiên phú dị bẩm thế hệ, thoạt nhìn còn rất trẻ, luôn cảm giác cùng chúng ta không sai biệt lắm, trong đó một định có bí mật không muốn người biết. Tần tỷ, ngươi có phải hay không lại lười biếng nhìn cái gì hận không gặp lại chưa gả lúc thoại bản rồi? Lôi Kỳ Huyên giống như là nhìn thấu nàng. Y miệng. Tần Tiểu Vũ thở phì phò chừng hắn. Kiếm Cửu Quân so với hai người đều muốn thành thục ổn nặng hơn nhiều, hắn hai con mắt híp lại, thần tình nghiêm túc, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nếu là làm tức giận thánh chủ, chúng ta có thể chịu không nổi. Bất quá tổ gia gia cũng là một mực ủng hộ chúng ta xuống núi lịch lãm. Cho nên, rồi nói sau. Kiếm Cửu Quân nhún vai, gương mặt không quan trọng, rõ ràng hắn cũng không có nắm vị tổ sư kia thúc để ở trong lòng, hoặc là nói, chỉ coi là một kiện tin đồn thú vị nghe tới. Kiếm gia gia nói qua, sinh ra tò mò liền phải đi thăm dò, bằng không cả một đời cũng chỉ có thể xem như tò mò, trở thành tiếc nuối. Kiếm Cửu Quân lại phản tố nói, Tần sư muội, Tần mãi mãi có chưa nói với ngươi, lòng hiếu kỳ hại chết người. Tần Tiểu Vũ nghe vậy liễu môi. Thiên Lang ngoại môn, Khương Vân Dật cũng không có đi theo Lục Ngưng Sương đến trên đường đi dạo, ngược lại là dự định tu luyện kiếm ý, bằng không một giới tu luyện kiếm quyết người lại luyện thành thể tu, đúng là quái sự. Lục Ngưng Sương, tại sao phải cho ta ngươi thu xương kiếm, tùy tiện cho một thanh phổ thông kiếm khí liền tốt, phẩm giai không quan trọng. Thu thủy như nguyệt, ngưng nước thành xương. Khương Vân Dật trong tay thu xương kiếm, thon dài mà mảnh mỏng, toàn thân thấu lam giống như băng tuyết chế tạo, tản ra hàn khí, chỗ trôi kiếm còn lưu lại nàng da thịt hoạt nộn mềm mại xúc cảm. Kiếm tu, chú trọng kiếm tâm thông minh. Nhược tâm bên trong không có kiếm, như thế nào nộ kiếm? 500 năm trước, chính ma trong trận chiến ấy Khương Vân Dật bội kiếm đã bỡ, hắn cũng sắp chết, bây giờ không có bội kiếm, chỉ có thể hướng Lục Ngưng Xương tá pháp khí dùng một lát. Chẳng qua là Khương Vân Dật không nghĩ tới, nàng sẽ đem chính mình bản mệnh pháp khí thu xương kiếm cho hắn, phải biết bản mệnh tiên kiếm là kiếm tu ôn dưỡng chí bảo, huyết mạch tương liên. Loại tình huống này tương đương với nắm mệnh cho hắn, nếu là Khương Vân Dật đem hắn tiên kiếm hư hao, Lục Ngưng Xương dù cho sẽ không hương tiêu ngọc vẫn, tu vi tất nhiên sẽ ngã cảnh trọng thương. Ta. Khương Vân Dật cắt ngang nàng, chống lạnh hừ chít nói, Lục Ngưng Xương, coi như ngươi cho ta thu xương kiếm, ta cũng sẽ không cảm động, thật coi ta khờ à? Tu vi cùng Lục Ngưng Xương khác biệt trời vực, coi như nàng bản mệnh tiên kiếm tại trong tay mình, cũng là không làm gì được, huống chi là ôn dưỡng mấy trăm năm tiên kiếm, uy lực kinh người. Khương Vân Dật thật muốn phá hư, ngược lại sẽ gặp phải cản trả. Lục Ngưng Xương gặp hắn một bộ đã sớm ngờ tới biểu lộ, không nhanh không chậm nói, Vân Dật, ta chỉ có bản mệnh tiên kiếm, không có mặt khác. Nàng, nhường Khương Vân Dật yên lặng nửa ngày, thật không có. Không có. Lục Ngưng Xương thản nhiên nói. Một hơi, ba hơi. Thấy Lục Ngưng Xương bình tĩnh đối mặt, rõ ràng không có lửa hắn, Khương Vân giật một mực nghẹn lời trầm mặc, cảm giác mình bị kiếp trước trí nhớ cho hố. Phổ biến xáo lộ bên trong, đều là cố ý đem chính mình bản mệnh pháp khí cấp cho đối phương, tỏ vẻ ân sủng, kết quả Lục Ngưng Xương trên thân xác thực không có mang theo mặt khác pháp khí. Khương Vân giật suy nghĩ kỹ một chút, dù tu vi của nàng xác thực khinh thường, giờ phút này hồi trở lại nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, lại đổi vị sau khi tự hỏi, cảm thấy là tại tự mình đa tình. Khương Vân giật không khỏi túi đầu che mặt, giống như nhận không ra người. Cho đến 10 hơi về sau, hắn mới phun ra ngụm trọc khí, ngẩng đầu vừa định muốn nhận mệnh. Lục Ngưng Xương nhìn ra hắn bối rối, hỏi, có muốn hay không để cho ta quên? Khương Vân giật sửng sốt một chút, không lưỡng lự, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao quên? Không biết sao, Khương Vân giật lại lựa chọn tin tưởng nàng. Phải biết để cho người ta quên nhất đoạn trí nhớ, vẻn vẹn có thần hồn cao thâm người mới có thể làm đến. Mà lại, còn có nhất định nguy hiểm ở bên trong. Nhẹ thì bị thương thần hồn, nặng thì biến thành si ngốc. Nếu là gặp được tâm thuật bất chính người, thậm chí còn có thể bị đoạt xá thân thể khả năng. Trừ phi là cực thân cận người, bằng không tuyệt không thể dễ tin người khác. Lục Ngưng Xương không thể nghi ngờ là thần hồn cao thâm thế hệ, nhưng nàng muốn làm sao quên, chẳng lẽ chính mình đối chính mình động thủ? Gặp nàng đưa tay, Khương Vân giật liên tục rút lui, chất vấn, "Lục Ngưng Xương, là ngươi quên vẫn là để ta quên?" "Tự nhiên là ta." "Vậy ngươi làm gì hướng ta tới gần?" Hắn không phải không tín nhiệm Lục Ngưng Xương, chẳng qua là cảm thấy cái kia ngạo nghễ lại lạnh lùng ánh mắt, có loại không hiểu lạnh lẽo, khiến cho người cảm giác giận cả tóc gáy. Dạng này nàng, khiến cho Khương Vân giật có chút bất an. Nàng từng bước một xích lại gần, hắn thì từng bước một lui lại. Khương Vân giật sau sống lưng rất nhanh đụng vào trên vách tường, không chỗ thối lui, phảng phất dê đợi làm thịt, nuốt ngụm nước bọt nhìn về phía nàng. "Lục Ngưng Xương, ngươi nói một câu a." Lục Ngưng Xương không có bất kỳ cái gì nói rõ lý do, lặng lặng xích lại gần Khương Vân giật, đôi mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ xa vào ở trong thế giới của mình, không có nửa điểm gợn sóng. Nàng tại khoảng cách gang tấc chỗ ngừng lại, trên cao nhìn xuống Khương Vân giật, khoảng cách giữa hai người không đủ nửa bước, giơ cánh tay lên, sờ nhẹ Khương Vân giật gương mặt. Chân bóng như ngọc tay, đầu ngón tay xẹt qua sợi tóc, nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, tựa như phất qua tiếng lòng trêu chọc lấy, khiến cho Khương Vân giật có chút hốt hoảng. Lục Ngưng Xương thân thể nghiêng, một cú cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt buông xuống tại Khương Vân giật trên thân, đó là áp lực vô hình. "Sợ ta?" Lời của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy nghi vấn, liền ngữ điệu cũng biến thành âm u, "Ngươi cảm thấy ta có sợ hay không?" Khương Vân giật nắm trong tay lấy nàng bản mệnh tiên kiếm, dọc tại Lục Ngưng Xương trước mắt lung lay, lực lượng mười phần hỏi lại. Độc thân cầm kiếm, đối mặt vạn cổ hung hiểm. Nàng không lùi, Khương Vân giật cũng không sợ. Đáng tiếc bị Lục Ngưng Xương đơn chỉ tùy tiện rời mũi nhọn, Khương Vân giật lại trở nên yếu thế. Ngay tại Khương Vân giật nghi hoặc nàng muốn làm gì lúc, chỉ là một lát, thân thể đột nhiên kéo căng, cảm thụ cái kia nở nang no đủ thân thể mềm mại gần sát chính mình, đột nhiên buồn bực. "Ngươi này tính cái gì quên?" Lục Ngưng Xương ôm nhẹ chính mình mảnh mai trên lưng, túi đầu chôn ở cổ ở giữa, môi đỏ thiếp ở bên tai, thổ khí như lan, ấm áp khí lưu treo chọc lấy bên tai sợi tóc. "Dạng này cũng chỉ muốn ôm ngươi, sẽ không nhớ kỹ mặt khác, chính là quên." Lục Ngưng Xương thanh âm mang theo vài phần mê hoặc, giống như tại dụ dỗ dành hắn. Chương 18, không thích, cũng không muốn người đằng, cờ hở lờ kiếm đạo rất đơn giản, phản pháp quy chân. Sân nhỏ bên trong, Thu Xương kiếm trôi nổi, hàn quang lấp lánh. Khương Vân giật sử dụng Thu Xương tiên kiếm, bên ngoài thân hào quang nở rộ, vàng bạc kiếm thế phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem bộ phận khu vực bao phủ, hình thành độc lập lĩnh vực. Dù cho này kiếm là Lục Ngưng Xương bản mệnh tiên kiếm, nhưng ở Khương Vân giật trong tay cũng là điều khiển như cánh tay, huy sái tự nhiên. Ông, vùng trời hoa văn tướng cấu kết, một đạo pháp trận bất ngờ đang nhìn, bao phủ phương viên hai trong vòng 10 trượng, đem bọn hắn cùng bên ngoài ngăn cách, không có dẫn tới manh động. Vân giật, ngươi bây giờ kiếm ý cấp độ viên mãn, chờ ngươi triệt để bước vào kết đan cảnh, liền có thể đột phá kiếm ý trói buộc, hóa thành kiếm hoàn. Lục Ngưng Xương đứng tại cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh nhìn Khương Vân giật. Bởi vì thân ở sân nhỏ, không người quấy rầy, cho nên trên mặt cũng không mang lên che mặt lụa mỏng. Giờ phút này Lục Ngưng Xương ăn mặc càng là cao quý lãnh diễm, ngạo uyển bộ ngực do màu trắng đặc cơ sở bó chặt. Huyền bào đáp rơi vào tay trắng hơn nửa xương vai, tóc đen chút xuống đến bên hông, múa may theo gió. Dưới bay dài bảy, theo bước chân chậm chợn. Diễm sát trong người, lại nhìn mà dừng lại. Biết. Khương Vân giật phất tay áo quay người, hơi lộ ra không vừa lòng liếc nhìn nàng một cái. Hắn đứng ở như kiếm khí hải dương bên trong, trung quanh kiếm thế tung hoành bừa bãi tàn phá, như là vô số nắm lưỡi dao xé lẫn, vô cùng kinh khủng, giống như chấp kiếm giả. Xa xa nhìn lại, kiếm đại ôn hòa. Bất quá nhìn thấy Lục Ngưng Xương, liền lặng lẽ chuyển biến. Những ngày này, Khương Vân giật chuyên cần khổ luyện, đem thể tu cấp độ dung nhập kiếm đạo, không đến mức thủy hỏa bất dung, lẫn nhau xung đột dẫn đến kinh mạch căn cốt có chỗ tổn thương. Có kiếp trước kinh nghiệm, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, càng là tùy tiện đem kiếm ý linh ngộ, đồng thời đi đến viên mãn, khoảng cách kiếm ý hóa viên chỉ kém một bước, vượt xa mình đồng giá sát. Khương Vân giật vốn định Lục Ngưng Xương ý muốn sở hữu càng ngày càng mạnh lúc, có thể xem như tương lai phản kháng át chủ bài, kết quả chỉ cần liếc mắt, Lục Ngưng Xương liền vừa xem hiểu ngay. Lúc này, chớ nhìn hắn kiếm ý lượn lờ giống như có thể nhìn xuống hết thảy, nhưng Khương Vân giật cho rằng, như thế tu vi cùng kiếm đạo, thể tu cấp độ rơi vào Lục Ngưng Xương trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Ở chung xuống tới, Khương Vân giật biết được nàng đối luyện đan, trận pháp phương diện tạo nghệ có chút cao thầm, thậm chí khiến cho hắn cảm thấy so Thiên Lăng Thánh Địa tất cả đỉnh núi phong chủ đều còn cao siêu hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, Khương Vân giật luôn cảm thấy trên người nàng còn chôn giấu rất nhiều, quả thực là không gì làm không được. Lục Ngưng Xương phát giác hắn có chút oán khí, không thèm để ý nói, "Vân giật, kiếm ý của ngươi nghiệp nhưng đi đến kiếm đạo cực hạn, tiếp xuống chỉ cần tĩnh tâm tu hành là được, đúng không?" Khương Vân giật ung dung đáp lời, giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ mùi vị. Không muốn để cho hắn rời đi một bước, người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy là muốn cho Khương Vân giật cầu thả lấy tu luyện, duy chỉ có chính hắn rõ ràng, liền là đơn thuần mong muốn giữ ở bên người mà thôi. Lục Ngưng Sương khẽ bước cảm, trắng cái cổ như thiên nga, yêu nhã mà đoan trang, lại mắt trong mang theo vui mừng. Non mềm da thịt tại ánh mặt trời chiếu xuống nóng ánh sáng long lanh, còn như thủy tinh điêu khắc thành tinh linh. Ta liền biết. Khương Vân giật nỉ non, tầm mắt tại nàng kinh diễm trên thân quét nhìn một vòng, thu hồi, nhàn nhạt cảnh cáo, ta trở về tu luyện, không cho phép phiền ta, càng không nên sở loạn. Lần trước trong quá trình tu luyện, Khương Vân giật quả thật cảm nhận được nàng tại trên mặt mình vuốt ve cùng nhìn chăm chú, cái này để người ta mười điểm phiền muộn, nhưng hết lần này tới lần khác cầm Lục Ngưng Sương không có biện pháp. Thế là hắn dự định miệng cảnh cáo. Nói xong, trực tiếp đi vào trong nhà. Lục Ngưng Sương nhìn hắn rời đi bóng lưng. Mặc dù bây giờ Khương Vân giật tu vi đều mất, Lục Ngưng Sương nghiễm nhiên đại hắn như cũ, nghe hắn lời, đợi ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời, cũng nguyện ý đi theo hắn. Mà Khương Vân giật giao phó tân sinh hậu học sẽ phản nghịch, Lục Ngưng Sương cũng chẳng hề để ý, bởi vì chính nàng cũng thế. Không nữa nguyện để cho mình đi theo, cái kia Lục Ngưng Sương liền đưa hắn khóa ở bên người, không nữa nguyện để cho mình tới gần, vậy liền dứt khoát chủ động xuất kích. Nếu như muốn chạy trốn, Lục Ngưng Sương cũng không chút lưu tình, sẽ đem hắn bắt hồi trở lại. Nghĩ tới đây, nàng không hiểu run sợ nháy mắt, hai con ngươi cũng là chiếm hết Khương Vân giật cái bóng. Lục Ngưng Sương rất nhanh theo ở phía sau, vào nhà liền đem môn cài đóng, ánh mắt lấp lánh, không chi tâm nghị trôi hướng chỗ nào, rõ ràng đối hắn không quan tâm. Tiểu Vũ chợt đến, dược điền có xương trắng quấn quẩn, cả tòa dược viên phảng phất đều bao phủ tại xương mù bên trong. Rất nhiều linh dược đạt được tới nhuẩn, dồn dập dáng rất hiểu điệu, tản mát ra nồng đậm linh hương. Dược điền diện, đầu đội mũ rộng vành mấy tên tạp dịch đệ tử đi ngang qua. Dẫn đầu vị kia, nhìn thấy tốt như vậy dược điền nhiều ngày không người đến đây, không khỏi xách tiếng nói, quả nhiên là tới trải nghiệm hồng trần thế tục, sợ là cả ngày say nằm trên giường. Bên cạnh một vị đệ tử mong muốn kiếm tiện nghi, lão đại, từ lần trước về sau, dược điền này hắn chẳng quan tâm, là không phải nói rõ từ bỏ. Có muốn không chúng ta? Không sợ chết ngươi liền thu. Chỉ là một câu, liền để hắn im miệng. Một vị khác tạp dịch đệ tử lại là phát hiện khác biệt, lão đại, ngươi xem dược điền bên trong thế mà không có một cây cỏ dại, trên trời làm sao còn có kỳ kỳ quái quái hoa văn. Không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện này trận ảo diệu, một khi có cái gì côn trùng có hại, hoặc là nguy hại linh dược sự vật xông vào dược điền, lập tức hóa chặt cũng tự đốt hóa thành tro tàn, rơi vào linh dược đất đai bên trong, đạt được càng nhiều chất dinh dưỡng. Không chỉ như thế, nếu là không mưa thời khắc, thiên bên trên pháp trận liền sẽ tự động mưa xuống, hoàn toàn không cần chính mình động thủ. Nay mảnh linh dược tại như thế tiếp lòng chiếu cố dưới, trục nhật sinh trưởng, thậm chí so ba người tỉ mỉ chiếu cố linh dược đều luôn khỏe mạnh, phẩm giai cũng càng cao. Cái này, bên cạnh hai tên tạp dịch đệ tử thấy rung động, không dám tin nhìn chằm chằm này mảnh dược điển. Dẫn đầu tên kia tạp dịch đệ tử, thật lâu không nói gì, trong lòng không khỏi thầm than, quả thật là bối cảnh thông thiên a, tiện tay bố trí một cái pháp trận, đều lợi hại như thế. Một bên khác, pháp trận người sáng lập, còn tại đầu giường nhìn không chuyển mắt nhìn xem tĩnh tâm tu luyện hắn, càng là không kiềm hãm được đưa tay đụng vào. Sau cơn mưa dược điền màu xanh biết mộng nhưng, mà thời gian theo lưu vân phiêu đãng, thoáng qua lại là nửa vầng trăng. Chu xong nửa mở, tình cờ quét tiến đến gió nhường lụa mỏng lay động, tu luyện Khương Vân giật, khoanh chân ngồi tại trên giường, hai mắt nhắm chặt, toàn thân quanh quẩn lấy mông lung sương mù. Thể tu mình đồng ra sắt làm vụ, kiếm tu tuyệt nhiên kiếm ý làm chủ. Trong cơ thể kiếm ý cùng hạo nhiên dương khí cùng tồn tại. Trên đỉnh đầu giống như nổi lơ lửng một thanh kiếm nhỏ màu bạc, bên ngoài thân vầng sáng lấp lánh, giống một vầng mặt trời chói lóa lơ lửng hư không, hào quang rực rỡ chói mắt. Mơ hồ truyền đến rồng ngâm hổ gầm, kiếm reo trận trận. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết, nhưng mà Khương Vân giật bằng vào mạnh mẽ linh hồn, lại có Lục Ngưng Sương hộ pháp, căn bản không có hậu hoạn chi lo. Hắn tỉnh lại, trong phòng bài trí chỉnh tề, giường đệm chăn đều gấp lại quy củ, trên mặt bàn trưng bày mấy bàn bánh ngọt cùng nước trà, một bên mỹ nhân còn tại. Lục Ngưng Sương trắng nõn non mềm tay ngọc bưng lên trên bàn một chén trà xanh, đưa đến Khương Vân giật bên miệng. Trong lúc tu luyện Lục Ngưng Sương hành động, mặc dù không quá có thể hiểu được vì sao muốn giống đối đãi một kiện chân phẩm, vỗ về chơi đùa lấy chính mình, nhưng theo Khương Vân giật đã thành trạng thái bình thường. Khương Vân giật tự nhiên tiếp nhận, hé miệng ngậm lấy chén trà chén xuôi theo, khẽ nhấp một miếng, mới chậm rãi nói, "Được rồi, lười nói ngươi." Ngược lại nói nàng cũng không nghe. Khương Vân giật thần hồn mạnh mẽ, nghe được thật lưa thưa tiếng ồn nào, lúc này thần thức phóng thích ra. Trời chưa sáng, cửa phủ đệ đã có thật nhiều người tại xếp hàng, đều là chút thanh niên nam nữ, hoặc là liền là trưởng bối mang theo tôn nhi hoặc tôn nữ chờ. Bọn hắn đều đang ngẩng đầu trông đợi chờ đợi, trong đó còn có ba đạo lén lén lút lút thân ảnh lẫn vào trong đó. Trừ bọn hắn bên ngoài, đường phố hai bên càng là bóng người đông đảo, biển người mãnh liệt, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Khương Vân giật giật mình nhớ tới hôm nay là Thiên Lăng ngoại môn thu đồ đệ đại điển này, rõ ràng các đại thế lực đều điều động tộc bên trong thanh niên tới đây báo danh, trong lúc nhất thời cả tòa thành trì náo nhiệt náo động. Lục Ngưng Sương, đi. Khương Vân giật không có suy nghĩ nhiều, lôi kéo nàng đội vàng tiến đến. Đây là Khương Vân giật sau khi tỉnh dậy, lần thứ nhất tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, điểm cống hiến không có kiếm được một điểm coi như xong, ngược lại còn thiếu Lục Ngưng Sương, tự nhiên là phải biết quý trọng. Cũng không lâu lắm, Thiên Lăng ngoại môn cổng nên đón náo động. Đến rồi, có người tới. Hai vị này khí chất siêu phàm, sợ không phải Thiên Lăng ngoại môn cao đồ đi. Mọi người nghị luận, tầm mắt tại Khương Vân giật cùng Lục Ngưng Sương trên thân hai người dừng lại, không ngừng suy đoán thân phận của hai người, mà đại đa số người tầm mắt đều rơi vào Khương Vân giật trên thân. Chỉ vì mang mạng che mặt Lục Ngưng Sương, trong mắt của mọi người mười điểm mông lung, có loại cách thiên sơn vạn thủy ảo giác, phảng phất thấy rõ ràng liền sẽ phá hư khí chất của nàng, không dám kinh nhận. Một giây sau, Thương Vân Dật liền bị một bóng người xinh đẹp ngăn trở. "Lục Ngưng Sương, ta bị xem cũng sẽ không ít khối thịt." Tại Thiên Lăng Thánh Địa quảng trường lúc ấy không thấy nàng cản, nếu không phải chủ động núp ở phía sau mặt, đã sớm bại lộ. Hiện tại ngược lại tốt, cảm giác bị nhìn nhiều đều không vui, không biết còn tưởng rằng bị người thèm nhỏ dãi. Đương nhiên cũng không phải là không có, một chút Thiên Kim tiểu thư sát thực dự định nhìn trộm, nhưng mà suy nghĩ vừa mới phát lên, liền bị thấy lạnh cả người ăn mòn, giống như đông kết trái tim. Không thích, cũng không muốn. Lục Ngưng Sương mở miệng như gió lạnh thổi qua, che ở trước người. Mọi người nhìn thấy Lục Ngưng Sương cặp kia thâm thúy đôi mắt, đột nhiên dùng mình câm như, vội vàng chuyển di lực chú ý chương 19, ta sẽ để cho ngươi đáp ứng, cho đến nguyện ý vì dừng người đăng, cờ hở lở có thứ tự đăng ký. Thương Vân Dật đảm nhiệm lên chức vụ, mà Lục Ngưng Sương trên mặt lụa mỏng, điềm tĩnh ngồi tại hắn một bên. Tính danh, tuổi tác, cảnh giới. Vốn là Thương Vân Dật phụ trách đăng ký, kết quả Lục Ngưng Sương ngược lại là ngồi tại vị trí của hắn, Thương Vân Dật chỉ đành chịu ngồi ở bên cạnh, phụ trách hỏi thăm. Tính danh, 21 tuổi, vận khí cảnh ngũ trọng thiên. Tiếp theo cái. Tính danh, 22 tuổi, vận khí cảnh tứ trọng thiên. Lục Ngưng Sương không nói, duy trì tính gì, mặc che mặt theo sáng sớm gió nhẹ vũ động, tay trắng chấp bút nhất họa tràn ngập bảng bạc linh vận, phảng phất tận chứa vô tận uy áp. Thiên Lăng Thánh Địa thanh danh truyền xa, thân là đang đạo đệ nhất lãnh tụ tự nhiên là nhận rất nhiều thế lực quan tâm, nhưng phàm tới bái sư hoặc là cầu học thiếu niên, chắc chắn có một phiên kỳ ngộ. Mà bái nhập Thiên Lăng Thánh Địa có khả năng đạt được tốt hơn tài nguyên, này đúng nhất nó. Thứ hai thì là bởi vì bái nhập Thiên Lăng Thánh Địa chính là một loại vinh quang, đại biểu tương lai tiền đồ vô lượng. Đây là một trận tha thiết ước mơ tạo hóa. Đăng ký xong liền có thể ra ngoài trong môn, tiến hành đơn giản khảo thí, về sau chính là thu đồ đệ thí luyện. Cùng bên cạnh, còn có một tên ngoại môn đệ tử phụ trách tiếp ứng, dáng người thẳng tắp như tùng, liếc mắt liền biết bất phàm. Cái này người vốn là ngoại môn thiên tài, theo lý mà nói vốn nên do hắn ra mặt đại biểu đăng ký, bất quá lại bị Khương Vân Dật cướp đi, nhưng cũng không một câu oán hận nào. Xin hỏi tiên giả, phụ trách đăng ký hai vị là nhà ai thiên tiêu, sao chưa bao giờ thấy qua? Ngoại môn đệ tử hàng năm tại bên ngoài lịch luyện, bởi vậy chỉ cần là có chút khí chất cùng dung nhan người đều có ấn tượng. Đồng thời gia nhập Thiên Lăng ngoại môn nhiều nhất thế hệ, đều là phàm trần các gia tộc người nổi bật, lẫn nhau ở giữa đều có chút giao tình, nhưng hai người này cũng rất lạ lẫm. Hắn tò mò hỏi thăm về Khương Vân Dật cùng Lục Ngưng Sương, ngoại môn đệ tử lựa chọn ngậm miệng không nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chính hắn cũng rất tò mò Khương Vân Dật cùng thân phận của Lục Ngưng Sương, ngược lại không đơn giản là được rồi. Trong đó không muốn lời nói nguyên nhân bên trong, càng là bởi vì thân phận của Khương Vân Dật là tạp dịch đệ tử, nhưng lại có còn cao hơn bọn họ tu vi, nói ra thực sự mất mặt. Đây cũng là vì sao hắn không có lời oán giận một trong những lý do. Tính danh Lôi Uyên, 16 tuổi, kết. Khu khu. Sau lưng truyền đến một đạo tiếng ho khan. Hắn gãi gãi đầu, vội vàng sửa lời nói, "Hả? Tu vi khai linh cảnh tiền kỳ." Đằng sau đi lên thanh niên, thong dong bình tĩnh nói, "Tính danh Tiểu Vân, 18 tuổi, khai linh cảnh trung kỳ." Ta là Tần Vũ, 17 tuổi, khai linh cảnh hậu kỳ." Người sau so người trước đều cao hơn nhất cảnh, ba người rõ ràng là cố tình làm. Nàng nhìn thấy Khương Vân Dật nhìn chằm chằm vào chính mình, tay không khỏi nắm chặt góc áo, con mắt nháy a nháy, giống như là làm sai sự tình. Khương Vân Dật cười lắc đầu, không có nói thêm cái gì. Nhưng người phía sau bảy liền lộ ra không bình tĩnh. Vận khí cảnh hết thệ có bắt trọng thiên tiểu cảnh giới, cho đến tiếp theo cảnh khai linh cảnh bắt đầu, tài trí vì trước, trung, về sau, đỉnh phong, viên mãn bốn cái cấp độ. Bởi vậy hiện tại đến đây báo danh phổ thông tu sĩ, tán tu chờ thực lực hoặc nhiều hoặc ít hơi thấp, mà đột nhiên xuất hiện tuổi còn nhỏ, tu vi còn cao thâm tuổi trẻ thế hệ, thực sự có thủ quan tâm. T. Khai linh cảnh tu vi, còn như thế tuổi trẻ, sợ không phải cái gì ẩn thế gia tộc. Ừm. Có người phụ hòa nói, bực này tuổi tác liền có khai linh cảnh tu vi, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia ẩn thế gia tộc mới có thể nuôi dưỡng được. Xem ra năm nay tân tấn trong các đệ tử tàng long ngọa hổ. Đúng vậy a. Lần này đệ tử mới bên trong tất có yêu nghiệt cấp độ thiên tài sinh ra, chúng ta phải thật tốt quan tâm, nói không chừng có thể kết giao một ít. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy như thế tuổi trẻ thế hệ, còn có vượt qua thường nhân tu vi, thấy một hồi áp lực, khổ cực, trong óc đã hiện ra chính mình tài nguyên bị phân đi hình ảnh. Xem ra về sau vẫn phải làm thêm nhiệm vụ, thật tốt tu luyện. Chỉ có tu vi cao thâm, điểm cống hiến nhiều người mới có thể ưu tiên phân đến tốt nhất tài nguyên, mà Khương Vân Dật tại bên ngoài cũng giống như thế, hoặc là nói căn bản cũng không có tài nguyên. Khương Vân Dật cũng chỉ có thể dựa vào dược điển tự cấp tự túc. Ngay tại ba người thở phào, làm bạn tiến vào ngoại môn lúc, một mực chấp bút tiến lặng Lục Ngưng Sương, cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi ba cái, đến một bên đứng đấy. Tiếng như ngọc châu rơi bàn, lộ ra không thể nghi ngờ chi sắc. Ba người ngơ ngẩn, lẫn nhau đều nhìn thoáng qua, vẻ mặt mười điểm tái nhợt, nhất là Lôi Kỳ Huyền, dọa đến run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nhu thuận hướng đi góc tường, túi đầu không nói. Khương Vân Dật biết được nguyên nhân, một người trong đó chính là từng gặp Tần Tiểu Vũ, không biết làm sao lại chạy đến ngoại môn. Thế là hắn thân thể nghiêng, hướng Lục Ngưng Sương xích lại gần hỏi thăm, "Lục Ngưng Sương, bọn họ đều là nội môn hải tử?" Lục Ngưng Sương nghiêng đầu liếc hắn một cái, gật đầu. Nửa ngày xuống, đăng ký tiến vào ngoại môn khảo thí, có thể lưu lại người lác đác không bao nhiêu, đều là căn cốt tư chất không đủ. Đồng thời, Tần Tiểu Vũ mấy người cũng là đứng nửa ngày, không dám có chút lười biếng. "Tần tỷ, ta liền nói đơn thuần dịch dung cùng dùng tên giả là không thể nào giấu giếm được thánh chủ đại nhân, bây giờ nên làm gì?" Tiểu Mập Mạp Lôi Kỳ lên vẻ mặt cầu xin. "Còn có thể làm sao, tự nhiên là tùy cơ ứng biến." Kiếm Cửu Quân nói, "Chúng ta chi tiết cáo chi liền tốt." "Tốt." Rõ ràng Kiếm đại ca ngươi cũng tò mò tổ chuyện của sư thúc, ngươi lại muốn bán ta. Xuống núi tới ngoại môn chuyện này, bản thân liền là Tần Tiểu Vũ đưa ra, chi tiết cáo chi, không thể nghi ngờ là dự định bán nàng. Ta không nói nhường ngươi một người gánh chịu, dù sao chúng ta cũng đều đồng ý, mới cùng nhau đến đây. Ba người thấp giọng tướng trò chuyện, giống như là phạt đứng ở nơi đó. Đi ngang qua ngoại môn đệ tử, đồng đều tò mò nhìn nhiều hai mắt. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta đánh các ngươi. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm Tần Tiểu Vũ, tính tình cũng là lộ ra táo bạo. Liên tại ngoại môn đệ tử xem thường cười lúc, đột nhiên phát giác được trên người nàng tu vi thâm hậu uy áp, lập tức đổi sắc mặt, bước nhanh rời đi. Ừ. Tần Tiểu Vũ uy phong lấm lấm hai tay chống nạnh. Ngay tại nàng đắc ý thời điểm, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến, muốn so, liền hồi trở lại nội môn. Lục Ngưng Sương nói chuyện thì không có bất cứ gì nhiệt độ, lạnh lùng dị thường, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tần Tiểu Vũ thân thể mềm mại đột nhiên run lên, quay đầu liền gặp được Lục Ngưng Sương quan sát nàng, trong mắt đẹp đều là lạnh lẽo, doa đến nàng túi lầu xuống, không dám lên tiếng. Tốt Lục Ngưng Sương, trước dẫn bọn hắn trở về rồi hay nói. Khương Vân Giật ở một bên khuyên nói một câu về sau, lôi kéo Lục Ngưng Sương trước mang theo ba người đến chỗ ở sân nhỏ bàn lại, bằng không ở ngoài cửa thật sự là làm cho người chú mục. Trở lại sân nhỏ, Lục Ngưng Sương lấy xuống mạng che mặt tựa như nhường thế gian huyên náo lắng lại, một gương mặt lánh diễm bên trên tràn đầy bình tĩnh, nhưng đồng tử chỗ sâu lại lập lòe một loại nào đó sắc cơ. Nàng tại băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, Khương Vân Giật xuất ra ấm trà cho Lục Ngưng Sương pha trà. Nhưng Khương Vân Giật rất nhanh cảm thấy không thích hợp, liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch về sau, mới thuận thế cho nàng rót một chén. Không đợi Lục Ngưng Sương mở miệng, Khương Vân Giật đi vào ba người trước mặt, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, hỏi: "Thật tốt nội môn không đợi, tại sao tới đây ngoại môn?" Trong ba người, Kiếm Vũ Quân kỳ thật chỉ là muốn gặp được Khương Vân Giật một mặt, bây giờ nhìn thấy chân nhân, một thân khai linh cảnh tu vi thực sự cảm thấy không xứng với thánh chủ. Nhưng mà Khương Vân Giật trong cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng, dù cho kết đan cảnh hắn, cũng có thể cảm nhận được uy hiếp. "Tổ sư thúc ngươi là trùng tu?" Kiếm Vũ Quân hỏi thăm. Khương Vân Giật suy nghĩ một chút, nói: "Xem như." Nghe đến lời này, Kiếm Vũ Quân lập tức khâm phục không thôi. Có thể bỏ qua tu vi trùng tu người, cảnh giới cùng kinh nghiệm đều sẽ không quá kém, căn cơ đem càng thêm ghim chắc vững chắc, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Tiểu mập mạp Lôi Kỳ Huyên là theo chân hai người tới, bởi vậy không nói chuyện có thể hỏi. Tân Tiểu Vũ không thèm để ý việc này, cũng là ủy khuất nói: "Ta, chúng ta liền là muốn biết tổ sư thúc có phải là thật hay không là thánh chủ tỷ tỷ đạo lữ." Liên việc này, Khương Vân giật im lặng nhìn nàng. Bọn hắn không hẹn mà cùng gật đầu, Kiếm Vũ Quân cùng Lôi Kỳ Huyên đối với cái này cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao thánh chủ thế mà biết gì động tình, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Lục Ngưng Sương lại là bốn nắn nàng, là vợ chồng. Vợ chồng. Ba người nghe vậy, kinh ngạc không thôi, như thế nào ngờ tới thánh chủ lại lập gia đình. Bất quá bọn hắn không biết được cũng đúng là như thường. Lúc trước Lục Ngưng Sương minh hôn gả cho hắn thời điểm, trên đời đều còn không có ba người tồn tại. Giây lát, Khương Vân giật gật đầu thừa nhận, hiện tại đúng là. Tại sao là hiện tại? Về sau không phải sao? Tân Tiểu Vũ tò mò, nàng nhìn ra, thánh chủ tỷ tỷ hết sức để ý Khương Vân giật. Lục Ngưng Sương trả lời, về sau hắn cũng thế. Kết quả Khương Vân giật quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không đợi hắn mở miệng, Lục Ngưng Sương liền vượt lên trước tiếp tục nói, ta sẽ để cho ngươi đáp ứng, cho đến nguyện ý vì dừng. Bình tĩnh ngữ điệu biểu lộ ra tự tin, phản phất nàng một lời liền có thể quyết định bất luận cái gì. Cố ý cự tuyệt, lạnh lẽo dần dần dày. Không nói ngầm thừa nhận, tay ngọc giắt tới. Khương Vân giật nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, cảm thấy Lục Ngưng Sương lại có loại bá vương ngạnh thường cung ý tứ. Chương 20, ta chỉ đang chờ ngươi người đăng, cờ hót lờ trong đêm, Tần Tiểu Vũ đám người vốn muốn bị Lục Ngưng Sương một câu đổi đi, nhưng ở khẩn cầu Khương Vân giật tình huống dưới, mới có thể miễn cưỡng lưu ở ngoại môn. Bọn hắn bị dàn xếp tại một bên khác hai gian tạm dịch đệ tử phòng ốc, hoàn cảnh mặc dù đơn sơ, nhưng vẫn tính sạch sẽ. Bố cục thanh lũ lịch sự tao nhã, thích hợp cá nhân ở lại. Đáng tiếc chất lượng tốt tạm dịch đệ tử gian phòng có hạn. Lôi Kỳ Huyên cùng Kiếm Cựu Quân cùng ở một gian, Tần Tiểu Vũ đơn độc một gian phòng. Giờ phút này, ba người sánh đôi đứng tại cửa ra vào. Tần tỷ, chúng ta vì sao muốn lưu lại? Đần. Trở về khẳng định sẽ bị cha mẹ mắng, còn không bằng đợi tại thánh chủ tỷ tỷ bên này, ít nhất không cần lo lắng bị mắng. Tần Tiểu Vũ nhìn về phía ổn trọng Kiếm Cựu Quân, hỏi, đúng không? Kiếm đại ca. Kiếm Vũ Quân gật đầu, ừm, ngược lại đều muốn bị mắng, chờ lâu cũng không sao. Mà lại ta có thể cảm nhận được tổ sư thúc trong cơ thể khắc sâu kiếm ý, còn muốn lĩnh giáo một ít. Làm linh hư phong đệ tử, đối kiếm có cùng nhiệt truy phủng, nhất là Khương Vân giật trùng tu tình huống dưới, dạng này quyết đoán, đáng giá tôn kính. A, vì sao ta cảm nhận được tổ sư thúc trong cơ thể chính là hạo nhiên dương khí sục sôi, rõ ràng ở vào thể tu cấp độ thứ hai. Lôi Kỳ Huyên kinh nghi nói, hắn tự nhận tại thể tu bên trên tạo nghệ không cao lắm, nhưng trải qua tổ gia gia hun đúc cùng bồi dưỡng, đối cố lực lượng này vẫn là phá lệ mẫn cảm. Lôi Kỳ Huyên cùng Kiếm Cựu Quân lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ đồng tu? Kiếm Cựu Quân cười khổ, nói không chừng thật là có khả năng, khó trách có thể cùng tổ gia gia cùng một thời đại tình huống dưới, cùng niên kinh thời đại thánh chủ lực các quân hùng. Nói xong, hắn lại là than nhẹ một tiếng, đáng tiếc có quan hệ với tổ sư thúc ghi chép quá ít, liền tục danh đều không có. Lôi Kỳ Huyên gật gật đầu tán thành. Ngay tại hai người kinh ngạc tán thán Khương Vân Giật có thể là kiếm thể song tu lúc, cũng là Tần Tiểu Vũ đồ lót chuồng, nhìn ra xa vừa rời đi Lục Ngưng Sương cùng Khương Vân Giật. Bọn hắn nắm chặt lẫn nhau mảnh khảnh tay cầm, đi tại ưu tĩnh trên đường nhỏ. Từng bước một hành tẩu như đi bộ nhàn nhã, lại để lộ ra một loại phiếu miểu tiên khí. Ánh trăng ôn nhu, tình cờ có mấy sợi ánh trăng theo cảnh lá khe hở bùng bãi, rơi trên bờ bay, cho bọn hắn bao phủ một tầng sắc tối. Lục Ngưng Sương gò má nhìn về phía bên cạnh công tử Văn Nhã, mà Khương Vân Giật trên mặt hình như có mấy phần thiếu kiên nhẫn, bất quá rất nhanh lại bởi vì nàng mà thu lại. Hai người ở rất gần, vô cùng thân cận, giống bình thường vợ chồng, bóng lưng dần dần dung nhập bóng đêm. Tân Tiểu Vũ đột nhiên hiếu kỳ nói, các ngươi nói, nếu như thánh chủ tỷ tỷ và tổ sư thúc cãi nhau, ai sẽ thắng? Dùng bây giờ tình huống, Khương Vân Dật cùng Lục Ngưng Xương tu vi cảnh giới trên lệch như hào rộng, theo lý mà nói Lục Ngưng Xương hẳn là thắng dễ dàng, nhưng vấn đề này vừa ra, lại rõ ràng liên lạc. Ừm. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, không biết đáp án. Một lát, vẫn là Lôi Kỳ Uyên ngu ngơ đáp, có lẽ chờ tổ sư thúc cùng thánh chủ thật ầm ĩ lên thời điểm, chúng ta liền biết. Ba. Tân Tiểu Vũ không lưu tình chút nào đập đầu hắn, khiển trách, ngươi còn thật hy vọng tổ sư thúc cùng thánh chủ tỷ tỷ ầm ĩ lên a? Đần. Ách. Lôi Kỳ Uyên gãi gãi đầu, không có nghĩ nhiều như vậy, Tần tỷ, không phải ngươi hỏi sao? Vậy ngươi cũng không thể như thế đáp à, phải nói tổ sư thúc cùng thánh chủ tỷ tỷ vợ chồng hòa thuận, ân ái ngọt ngào, làm sao có thể cãi nhau? Tần Tiểu Vũ lườm hắn một cái. Ồ. Lôi Kỳ Uyên gãi đầu một cái hiểu cái không. Kiếm Cửu Quân ở một bên cười khẽ, xen vào nói, tốt Tần sư muội, thánh chủ đều đi, nghĩ đến cũng sẽ không để ý. Kiếm đại ca, nhiều một tầng bảo đảm tóm lại là tốt, không phải thánh chủ tỷ tỷ thừa dịp tổ sư thúc không có ở đây thời điểm, lặng yên y mắng đem chúng ta đưa trở về, cái kia liền xong rồi. Tần Tiểu Vũ tin tưởng nàng nhất định có năng lực như thế, hẳn là sẽ không đi. Kiếm Cửu Quân nửa nghi nửa tin, nói không chừng đâu. Lúc này Lôi Kỳ Uyên mới hiểu được, nhanh mồm nhanh miệng, cho nên Tần tỷ mới vừa ngươi là dự định định nọt thánh chủ. Ba, Tần Tiểu Vũ lại là không lưu tình chút nào một bàn tay, cáo giận nói, cái gì gọi là định nọt? Thánh chủ tương đương với tỷ tỷ của ta, chiếu cố tỷ tỷ là thiên kinh địa nghĩa sự tình, đần. Nàng lời nói này vàng thật không sợ lửa, mà Kiếm Cửu Quân lại là phát hiện sự tình chỗ căn bản, ta cảm thấy Lôi sư đệ là bị ngươi đập đần, đối với tu luyện còn tốt, nhưng đối đạo lý đối nhân xử thế liền tựa như du một phiến phức khó chịu. Kiếm đại ca, Lôi tiểu đệ có thể là thể tu thiên tài. Kiếm Cửu Quân hai tay ôm cánh tay, có lẽ là không tu đầu. Làm sao có thể, ta Lôi Tiêu Kim Cương Thần đã tu luyện đến tiểu thành, càng đừng đề cập còn có Lôi Đình áo giáp thời khắc kể bên người hiện hình. Lôi Kỳ Uyên vỗ vỗ lồng ngực, ngạo kiều nói ra, Lôi Tiêu Kim Cương Thần cùng Lôi Đình áo giáp đều là Lôi Kỳ Uyên mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Cái kia so một lần, Kiếm Cửu Quân tại nội môn thường xuyên cùng hắn tỉ thí, đã là kiếm tu cùng thể tu đọ sức, cũng là pháp quyết luật bàn. So liền so, ai sợ ai. Đối mặt loại sự tình này, Lôi Kỳ Uyên liền phá lệ tích cực. So cái gì? Nơi này là ngoại môn, người ta hắn đều là tạp dịch đệ tử, nếu là bại lộ thực lực liên lụy đến tổ sư thúc cùng thánh chủ tỷ tỷ tại hồng trần trải nghiệm phàm tục tình cảm lưu luyến, thánh chủ tỷ tỷ còn không phải đào ngươi một lớp ra, quất ngươi toàn cơ bắp. Tân Tiểu Vũ chỉ Lôi Kỳ Uyên, lại đối Kiếm Cửu Quân. Ba người tiên ngồn nào, tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, tăng thêm một chút vui mừng. Gió đêm vi vu, cổ đạo tiêu điều. Trước đây không lâu, hai người giả bước, Lục Ngưng Xương nhờ hắn rất gần, khiến cho Khương Vân Dật hơi không kiên nhẫn. Nhưng mà Khương Vân Dật nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái lúc, còn trăng trùng hợp rơi vào Lục Ngưng Xương đầu vai mặt bờ, giống như tuyết trắng mênh mang trong sáng thanh lãnh, giống bức tranh tiên tử. Khí chất như cũ, mắt ngọc mày ngài, chiếu ra kinh tâm động phách mông lung cùng đẹp. Chẳng biết lúc nào, khiến cho Khương Vân Dật thần sắc một tiết. Dù cho lúc trước mong muốn làm ra cải biến, nhưng đáy lòng của hắn mọi loại nhu tình vẫn là không tự giác xông lên, chờ mặc cùng Lục Ngưng Xương đi ở trên đường nhỏ cho đến dung nhập đêm tối. Một lát, hắn mới mở miệng hỏi, "Lục Ngưng Xương, ngoại trừ Tiểu Vũ cái đứa bé kia, hai người khác là cái nào phong mạch đệ tử?" Nhìn xem có chút quen mắt, Linh Hư Phong cùng Tiên La Phong, liền là bọn hắn thằng tôn. Lục Ngưng Xương tầm mắt nhìn chăm chú, lạnh nhạt trả lời, "Nguyên lai thật đúng a." Khương Vân Dật trong lòng cảm thán thật lâu, lại nói, "Cũng thế, đều đi qua 500 năm, xác thực nên có. 500 năm thương hải tăng điển, thời gian dễ dàng nhất hòa tan chính là tình cảm, 500 năm đi qua, mặc dù lúc trước có một chút ái mộ, chỉ sợ cũng phải bị làm nhạt mà quên." Nói xong, hắn liền lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Ngưng Xương, tựa hồ có việc mong muốn hỏi thăm, nhưng muốn nói lại thôi. Khương Vân Dật không có nhận chịu thời gian của dựa, vẫn như cũng là 500 năm trước yêu nàng người, nghĩ đạm lại đạm không được, quên cũng không thể quên được, chỉ có thể dùng oán hình thức đối đãi Lục Ngưng Xương. Có thể theo thời gian trôi qua, Lục Ngưng Xương đã tiếp nhận của dựa, ngược lại so 500 năm trước trở nên phá lệ có tình cảm, thậm chí đối với mình đặc hữu cảm xúc càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Nàng cũng có cải biến. Khương Vân Dật bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lục Ngưng Xương bệ nghệ tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Cốc cốc, thời gian một chút trôi qua, Khương Vân Dật ngũ vị tạp trần tâm tình cũng theo đó nồng đậm. Lục Ngưng Xương cải biến đến tuột cùng là cái gì? Chẳng lẽ nàng từng cũng có qua nhất đoạn tình cảm lưu luyến? Hai người đi ở trên đường nhỏ, chung quanh bóng cây lắc lư, như bóng với hình đi theo cước bộ của bọn hắn. Chợt, Lục Ngưng Xương tiến lên một bước đỉnh trệ xuống tới. Ừm. Hắn nhìn về phía Lục Ngưng Xương, Lục Ngưng Xương cũng là chuyển mắt trông lại. Bốn mắt đối mặt, tầm mắt sen lẫn thành một bức y mắng ưu mỹ bức tranh, tại yên tĩnh thời gian bên trong thấp giọng dạo chơi. Vân Dật, ta chỉ đang chờ ngươi. Khoan thai chân bóng đang khi nói chuyện, gió phất qua mái tóc của nàng phiêu đãng, có mấy sợi kề sát ở trắng đoán bên lỗ thai bên trên, như mực váy dài lúc lắc sinh tư thế, theo hắn tâm thần chập chờn. Thời gian giống như tại lúc này đứng im, không có rườm rà lời nói, lại bao hàm khắc sâu chấp niệm cùng ấm áp. Thật lâu, Thương Vân Dật chậm rãi mở miệng, nhưng ta còn cái gì đều không hỏi. Nhưng ta biết ngươi suy nghĩ, đắc. Nghe vậy Khương Vân Dật hơi ngừng lại, lập tức cúi đầu cười nhạt một tiếng, khóe miệng ý cười hòa thuận vui vẻ, ấm áp như ngọc, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi cũng là lời tâm tình hết bài này đến bài khác. Lời tâm tình? Không phải sao? Hắn hỏi lại. Lục Ngưng Xương mặt không đổi sắc, hơi chần chờ, nói, ngươi nói là được. Cùng trang phía dưới, hai người không cần phải nhiều lời nữa, tình cảm đã sớm trong lòng hỏi bên trong chạy xuôi, thân ảnh đan xen vào nhau, chợt xa chợt gần, nhưng tướng dắt tay thủy trùng chưa bung ra, phản phất vĩnh hằng. Coi như Khương Vân giật ngại đau mong muốn rút đi, nàng liền càng nắm chặt ở lòng bàn tay, vò tiến vào trong xương cốt cái chủng loại kia. Lục Nương Xương, nắm chặt như vậy làm cái gì? Sợ ngươi chạy. Ngươi nắm chặt như vậy, ta càng muốn chạy hơn. Vậy liền cầm thật chặt, cho đến ngươi vô pháp chống cự. Lục Nương Xương thì thầm nói, không có chút nào bởi vì Khương Vân giật lời mà thư giãn nửa phần, thậm chí còn nghĩ thêm chút lực đạo. Chương 21, ta càng ưa thích chiếm hữu, theo không chia sẻ người đăng, cờ họ lờ ngày kế tiếp. Sân nhỏ trong mặt đất vết kiếm vô số, từng sợi sắc bén khí tức phun trào, giang khắp nơi, kiếm ý vừa bãi tàn phá, hóa thành kiếm bóng bao trùm, lăng lệ kiếm uy quyết tán. Đó là trấn áp hết thể kiếm ý, mang theo thanh trúc cứng cỏi cùng ngâm nền, kiếm đạo ý chí, kiếm thế thao thiên. Khương Vân giật cầm kiếm giống như có thể chém xuống tuyết miệng, mũi kiếm phá toái hư không, mang theo từng vệt sóng gợn lan tan. Không đủ, lại đến. Kiếm Cựu Quân cầm kiếm thở dốc chưa định, liền lập tức nên trên thân trước, lại lần nữa cùng Khương Vân giật chiến đấu tại cùng một chỗ. Thân là Linh Hư Phong đệ tử, kiếm đạo tạo nghệ tất nhiên là rất sâu. Keng, kiếm âm hồi trở lại mình, thanh thúy tiếng va đập lôi động, chấn nhiếp phát quý. Kiếm Cựu Quân lặp đi lặp lại không ngừng, bóng xanh cùng bóng trắng trộn lẫn cùng một chỗ, đủ loại kỹ nghệ tầng tầng lớp lớp, hỏa tinh nở rộ, một đạo lại một đạo kiếm mang quét ngang mà ra. Thuần túy kiếm pháp, giang khắp nơi, uy thế khủng bố. Cho dù là Linh Hư Phong nội môn đệ tử cũng chưa có đối thủ, kiếm chiêu lăng lệ phi phàm. Nhưng mà, Khương Vân Dật có thể làm được càng nhanh, càng xảo trá. Giao, Khương Vân Dật chỉ là rút kiếm phòng thủ một lát, ra bước quá nhỏ, lúc này nắm lấy cơ hội nhất kiếm chém xuống, xoẹt một tiếng như chồi non chui từ dưới đất lên xé rách kiếm Cựu Quân thế công. Kiếm Cựu Quân kết đan cảnh tu vi cũng không vận dụng, hai tay liền đã bị chấn động đến thấy tuyệt vọng, chỉ là nhất kiếm lực lượng, phảng phất gánh chịu vạn quân lực, xương cốt vỡ vụn, da thịt nổ tung. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác cổ đều muốn bị chặt đứt. Giờ khắc này thậm chí cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm đạo bất phàm. Khương Vân giật thân thể cương manh vô cùng, lực rút và quân, kiếm ý lăng nhiên, cứng cỏi, hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống cấp độ, lại hòa hợp tại trên người một người, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chém giết xé gió, lá rụng lộn sổ băng. Kiếm Cựu Quân sắc mặt kỳ biến, rõ ràng cảm nhận được tay của mình đang điên cuồng run lên, kiếm suýt nữa rời tay mà đi, trong lòng run sợ không thôi, lặng yên phát lên kinh khủng. Rõ ràng tổ sư thúc chẳng qua là khai linh cảnh, lại làm cho Kiếm Cựu Quân sinh ra một cỗ áp lực. Khó có thể tưởng tượng không có trùng tu trước Khương Vân Dật lại là như thế nào lợi hại. Hô, Kiếm Cựu Quân thở sâu, khiến cho chính mình cưỡng ép bình tĩnh xuống tới, thu lại tâm tư, đôi mắt kiên nghị. Hán, tuyệt đối không buông bỏ. Khương Vân Dật thấy thế, cười khẽ ở giữa tụ lực chờ phân phó, kiếm chỉ xẹt qua ngưng xương thấu mỏng mũi nhọn, theo khỏe mắt xẹt qua, phản chiếu lấy thuộc về Khương Vân Dật cặp kia tĩnh mịch mắt đồng tử. Thu xương tiên kiếm rung động âm ầm, lấp lánh hào quang, giống như là tại phản kháng. Khương Vân Dật tay hơi hơi dùng sức, thân kiếm phát run, rất nhanh an tĩnh lại. Tiếp hảo. Hắn nhắc nhở một câu, lập tức dùng sức chuyển đường, ánh kiếm vừng phực ở giữa, huyền như du long, trong nháy mắt sỏ xuyên qua hư không, hướng phía Kiếm Cựu Quân chạy như bay tới. Thế như trẻ tre, Kiếm Cựu Quân sắc mặt biến hóa, đội vàng tránh lui, nhưng mà vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Khương Vân giật thủ đoạn nhẹ chuyển, như dao xả vây đuôi, một cái đá ngang rút ra, bột một tiếng vang lên. Sân nhỏ một bên, Lục Ngưng Xương chắp tay đứng tại cách đó không xa nhìn xem, bình tĩnh như nước, mà bên người Tần Tiểu Vũ cùng Lôi Kỳ Huyên thấy kỳ lạ, mắt không chấp nhìn chằm chằm hai người giao chiến hình ảnh. Kiếm Cựu Quân không địch lại bại lùi lại mấy bước, hết thảy đều kết thúc, bị đau cắn răng, tóc dài rối tung, cả người hơi lộ ra chật vật. Nhưng dù cho là bại, hắn cũng chưa từng có chút oán hận, dù sao cũng là Kiếm Cựu Quân chính mình yêu cầu luật bản. Đến mức đối diện, Khương Vân giật cầm trong tay thu xương kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, quần áo theo gió mà động, thanh tú dung nhan mang cười, lại làm cho người thấy áp bách. Hôm nay liền đến đây đi. Khương Vân giật mỉm cười, thu kiếm trở vào bao. Thu xương tiên kiếm ánh sáng màu lam dị sắc, như nguyện hoa sáng bóng, toàn thân tản ra mát lạnh ôn nhuận khí tức, có linh tính rung động liền từ Khương Vân giật trong tay rút ra. Tiên kiếm hoành không trở lại Lục Ngưng Xương trong tay, bị hắn nắm chặt, ông tác hưởng tràn ngập lưu hỏa. Lục Ngưng Xương trong mắt nhìn thoáng qua, mà Thu Xương kiếm tựa hồ hiểu rõ chủ nhân ánh mắt, lập tức bị khuất run rẩy một thoáng, biểu thị cũng không phải là cố ý đối Khương Vân Dật sinh ra chống cự. Có thể Lục Ngưng Xương cũng không quản nhiều như vậy, tùy ý nắm ở trong tay, liền nhấc chân lên bước về phía Khương Vân Dật, áo bào phiên vũ, phong thái chắc tuyệt, một cái tay khác nắm lên cổ tay của hắn kiểm tra. Không đợi nàng mở miệng, Khương Vân Dật trước tiên nói, "Lục Ngưng Xương, đừng đem ta nghĩ đến quá yếu." Khương Vân Dật biết được nàng là đang lo lắng, chính mình có hay không bị hàn khí ăn mòn. Dù sao Thu Xương kiếm bản thân liền là Lục Ngưng Xương bản mệnh tiên kiếm, lại thuộc tính âm hàn. Nếu là bị hàn khí xâm lấn, nhất định cực thương căn cơ. Lần sau, hắn không nữa dám phản kháng một kia. Lục Ngưng Xương nói ra, khóe mắt có lăng lệ hàn quang, Thu Xương kiếm rung động hai tiếng, giống như là tại đáp lại. Thật vất vả ôn dưỡng trăm năm tiên kiếm, đừng dạy bỏ hỏng. Khương Vân giật quyết đủ. Vân giật. Kiểm tra không ngại, Lục Ngưng Xương nâng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, giữ kín như bưng, hắn ném có khả năng, ngươi không được. Thế mà thua. Tân Điểu Vũ cùng Lôi Kỳ Huyền cũng không có kiếm trên đường tạo nghệ, nhưng vẫn còn có chút nhãn lực sức lực, toàn bộ quá trình bên trong Kiếm Cựu Quân đều là bị áp chế lấy đánh, không có chút nào phản kích chỗ trống. Khương Vân Dật thậm chí còn cố ý nhường, không phải tuyệt đối không chịu được nữa thời gian lâu như vậy. Cách đó không xa, Kiếm Cựu Quân vẻ mặt đỏ lên, một vệt máu bầm hiện hiện quanh miệng, không biết là lạc bại sau nổi giận, cũng hoặc là Lục Ngưng Xương cùng Khương Vân Dật cấm sát dẫn đến. Kiếm đại ca, không có sao chứ? Không có việc gì. Hắn cuối cùng nhịn xuống không có phun ra, càng không nhường hai người nâng, mà là chính mình gượng chống lấy đứng dậy, tẩy khóe miệng máu tươi. Kiếm đạo không phải một vị chém liệt, càng cần hơn kỹ nghệ cùng kinh nghiệm, hết thảy đều tại Khương Vân Dật trong dự liệu. Giờ này khắc này, Lục Ngưng Xương truyền đạt một khỏa thanh tâm đan dược cho Khương Vân Dật, có trợ giúp giảm bớt mọi mệt, để cao tâm cảnh. Bất quá Khương Vân Dật cũng không tiếp nhận, ngược lại là nhìn về phía Kiếm Cựu Quân nói, "Lục Ngưng Xương, ngươi trước cho tiểu bối đi." Lục Ngưng Xương lại là tay ngọc vân vê đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Ăn trước, có rất nhiều, không cần kiêm nhường." Ngón tay mềm mại xẹt qua hắn bên môi vết nước, lập tức có cảm giác tê dại bao phủ toàn thân, khiến cho Khương Vân Dật không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Rất nhanh, Kiếm Cựu Quân cũng là dùng đan dược điều tức một lát, đối đãi kiếm ý càng thêm khắc sâu, cũng hiểu rõ bây giờ chính mình thiếu hụt như thế nào. Hắn chắp tay nói, "Đa tạ tổ sư thúc chỉ giáo." Khương Vân Dật gật đầu, lập tức nói ra chí mạng vấn đề, "Các ngươi có phải hay không có xuống núi lịch lãm qua?" Đối phó ma giáo, dù cho Kiếm Cựu Quân cảnh giới tại cao, kiếm ý lại như thế nào cao thâm, đáng tiếc đối ý thức chiến đấu giới hạn tại thắng bại, hoàn toàn không có nửa điểm liều mạng tranh đấu chân lý. Đúng là như thế, lại sao có thể triệt để kích phát tiềm năng? Kiếm Cựu Quân lắc đầu, "Có, nhưng chỉ giới hạn trong đối phó yêu thú, đến mức ma đạo lại chưa bao giờ có một lần giao thủ. Ma giáo thật coi không lộ tài cán." Khương Vân Dật kỳ quái nói thầm, "Tổ sư thúc, có đôi khi ma giáo cũng sẽ tác phẩm đầu tay loạn, nhưng số lần có thể đến được trên đầu ngón tay, hết thảy đến quy công cho thánh chủ tỷ tỷ tồn tại." Tần Tiểu Vũ đột đáp, "Ừ vân, đều là thánh chủ công lao." Lôi Kỳ Huyên ở một bên phụ họa, "Vậy thật đúng là không giống ngày xưa." Khương Vân Dật nói, "Đã từng ma giáo có thể là có tiếng loạn thế yêu ma, mỗi khi gặp đại loạn nhất định làm ác, mà lại bọn hắn hành tung kỳ dị, nhiều khi thậm chí liền thánh chủ đều không thể kiểm chứng. Mà lại mỗi một giới ma chủ đều là sát lục vô số, tàn sát thương cùng, cuối cùng mới đăng lâm bảo tọa, nhưng nghe nói đương nhiệm ma giáo ma chủ hành tung kỳ bí, thần long không thấy đầu không thấy đuôi, không biết đến tuột cùng người nào." Tần Tiểu Vũ nói ra, "Ngươi nha đầu này, lấy ở đâu nhiều tin tức như vậy?" Khương Vân Dật cười chửi một câu. Tần Tiểu Vũ đang muốn trả lời, liền cảm nhận được không hiểu lạnh lẽo, Lục Ngưng Xương nhìn qua, nàng lập tức cấm thanh bất ngữ, kém chút liền đem cơ tỷ tỷ cho tung ra. Ngày thường tại nội môn bên trong, Tần Tiểu Vũ liền ưa thích quấn lấy Cơ Hồng Diệp, thường xuyên hỏi lung tung này kia, cũng chậm trễ không ít thời gian tu luyện cùng nàng tướng trò chuyện. Nếu để cho thánh chủ tỷ tỷ biết được việc này, trở về còn không phải phạt Cơ tỷ tỷ. Mấy người một hỏi một đáp, Lục Ngưng Xương ánh mắt càng băng hàn, bầu không khí trở nên quỷ dị, một cỗ thấu xương lạnh lẽo khí như muốn đông cứng người vết dịch. Cái này khiến Kiếm Cựu Quân rất cảm thấy áp bách, thậm chí so đối mặt Khương Vân Dật còn muốn thấy vô lực, liền nói ngay, "Tổ sư thúc, dựa theo ước định ta đi vì người thu hoạch linh dược, đi trước một bước. Tỷ thí so tài đại giới thì là cần phải đi thu hoạch linh dược, mà Kiếm Cựu Quân cũng hết sức sảng khoái đáp ứng, giờ phút này vừa vặn làm mượn cớ tốc độ cao thoát đi. Ta đi hỗ trợ." Lôi Kỳ Huyên bản năng thấy kinh khủng, ít có cơ trí đi theo Kiếm Cựu Quân rời đi, độc thừa Tần Tiểu Vũ trước mặt hết thảy. Tần Tiểu Vũ thì là thử trốn ở Khương Vân Dật một bên, đột nhiên phát hiện lạnh lẽo ít đi rất nhiều, hoặc là nói Lục Ngưng Xương lãnh ý, hoàn toàn chỉ nhằm vào bọn họ ba người ý tứ. Bóng cây lắc lư, một cao một thấp tại bên cạnh cái bàn đá ngồi đối diện nhau, mà cách đó không xa bóng hình xinh đẹp, ngón tay vẽ tại hư không, đang ở vẽ mới pháp trận hoa văn. "Tổ sư thúc, ngươi có muốn biết hay không nhớ thương bên trên thánh chủ tỷ tỷ những người kia, hậu quả như thế nào?" Đột nhiên, Tần Tiểu Vũ hai tay vỗ lên bàn, nhìn xem hắn gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nụ cười, giống như là đã làm sai điều gì chuyện xấu về sau, đang ở lấy công chủ tội. Hiển nhiên là muốn lấy lòng Lục Ngưng Xương, hướng Khương Vân Dật nhiều kể một ít nàng thì tốt hơn. "Không rời đi, ngược lại chạy tới nói với ta việc này." Khương Vân Dật nghi hoặc, nhìn thoáng qua cách đó không xa Lục Ngưng Xương, nói, "Nếu là lại chọc giận nàng sinh khí, ta cũng mặc kệ." Đối mặt Tần Tiểu Vũ, nếu là cũng không phát sinh đêm qua sự tình, cái kia xác thực dẫn hắn chú ý, nhưng trải qua đêm qua Lục Ngưng Xương kể ra về sau, lại hứng thu giải rác. Đồng thời đã theo Lục Ngưng Xương khẩu bên trong biết được, Khương Vân Dật cũng hiểu biết Tần Tiểu Vũ đám người, đều là 500 năm trước sư đệ sư muội tặng tôn tử cùng chắc gái. Đối với cái này Khương Vân Dật thật tốt chiếu cố một phiên. Tần Tiểu Vũ cười hắc hắc, thần bí hề hề đối Khương Vân Dật thấp giọng nói ra, "Tổ sư thúc khả năng còn không biết, tại bên cạnh ngươi thánh chủ tỷ tỷ liền trở nên có tình vị rất nhiều. Hiểu được chuẩn bị cho ngươi quần áo, mà lại đợi tại tổ sư thúc bên cạnh, liền một hơi lạnh lẽo đều không có." Tần Tiểu Vũ liếc mắt nhìn ra Khương Vân Dật trang phục, rõ ràng có Lục Ngưng Xương phong cách, liễu lo không ngừng nói xong. Khương Vân Dật an tĩnh lắng nghe, sớm liền phát hiện thanh tâm quả dục Lục Ngưng Xương đã trở nên một chút hiền lành, nhưng nếu bản về không có một điểm lạnh lẽo cho, đó là không có khả năng. Mỗi lần Khương Vân Dật nghĩ thích hợp phản địch, quay người rời đi, xuyên tim ý liền bao phủ toàn thân, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lục Ngưng Xương lạnh lẽo tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có một cái đặc thù điều kiện, chỉ cần mình tới gần nàng trong vòng 3 thước khoảng cách, phương có thể không được gì. Không thể không nói, ở trước mặt người ngoài Lục Ngưng Xương hết sức nể tình, mặc dù còn có chút ý muốn sở hữu biểu hiện, lại ít nhất có thể duy trì ở hắn cơ bản nhất tôn nghiêm. Nhưng tự mình, tỉ như Khương Vân Dật đi ngủ, Lục Ngưng Xương liền sẽ ngồi một mình ở bên bàn đọc sách, hoặc là mép giường, tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm Khương Vân Dật, phảng phất muốn đưa hắn cả khuôn mặt ghi lại. Có thể Khương Vân Dật thỉnh thoảng tỉnh lại, đều có loại sẽ bị sống đào ra mặt run sợ. Đang lúc này, Khương Vân Dật uống khẩu Lục Ngưng Xương pha trà nóng, tới nhuần nghĩ đến màn này liền sẽ dùng mình thể xác tinh thần, Khiêu Mi hỏi, cho nên a, chỉ cần tổ sư thúc che chở ta, chuyện kia liền dễ làm. Tần Tiểu Vũ cười hì hì lại gần, nháy con mắt nói, thật tốt làm việc, chớ trong nàng. Khương Vân Dật lời ấy chi ý, không thể nghi ngờ là cự tuyệt. Tần Tiểu Vũ đứa môi, hỏi, tổ sư thúc, vậy ngươi có muốn hay không biết thánh chủ tỷ tỷ chuyện gì? Hỏi ta đều biết. Lời này vừa nói ra, lâm liệt hàn phong bỗng nhiên tại nàng phía sau phà đến, lục ngưng xương đã chẳng biết lúc nào đi vào tần tiểu vũ sau lưng, tinh tế ngón tay trắng non khoác lên bả vai nàng lên. Lục ngưng xương khuôn mặt hiện lạnh, thanh âm cũng là trở nên thanh lãnh, ngươi hết sức nhàn.
A, a,
thánh chủ tỷ tỷ, ta vội vàng, ta đi, ta lập tức rời đi nơi này. Tần tiểu vũ dọa đến theo vị trí bên trên nhảy lên, nhanh chân liền hướng bên ngoài viện phóng đi. Thoáng qua tan biến, Khương Vân giật nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, cười khổ lắc đầu. Quả nhiên là tổ tôn, thật đúng là cùng năm đó tần sư muội tính cách giống nhau, liền chạy trối chết tốc độ đều giống như lúc. Thật sự là lại sợ lại mê. Mắt thấy lục ngưng xương còn nhìn chằm chằm tần tiểu vũ rời đi phương hướng, Khương Vân giật lập tức nhức đầu. Hán bội ho một tiếng, tốt lục ngưng xương, ngươi một giới thánh chủ cũng đừng đi muốn làm khó tiểu bối. Ngươi nghĩ che chở nàng? Lục ngưng xương quay đầu hỏi. Dù sao cũng là tiểu bối, làm trưởng bối tổng còn khoan dung hơn điểm đi. Khương Vân giật nâng chung trà lên, đưa cho nàng, hiển nhiên là tại thay tần tiểu vũ cầu tình. Tiên lặng thật lâu, lục ngưng xương tránh thoát hắn đưa tới ly kia, ngược lại nắm lên cái kia chén trà ngọn đèn, nhàn nhạt uống một hớp. Vân giật, muốn biết cái gì? Khương Vân giật không để ý nàng uống chính là mình chén trà, hỏi ngược lại, chuyện của ngươi?
Ừm,
hỏi ta. Lời này lại có loại mệnh lệnh mùi vị, khiến cho Khương Vân giật dở khóc dở cười. Lục ngưng xương, đừng làm rộn, không biết còn tưởng rằng ngươi tại cùng tiểu bối tranh thủ tình cảm. Nhưng mà, lục ngưng xương khẽ bước cằm, chậm rãi phun ra một chữ, đúng. Nàng thừa nhận, khiến cho Khương Vân giật ngậm miệng không trả lời được, đành phải lắc đầu cười khổ. Dĩ nhiên. Lục ngưng xương lời nói dừng lại, trong mắt lộ ra vô pháp giải thích khát vọng, không nhanh không chậm, tiếp tục nói, ta càng ưa thích chiếm hữu, theo không chia sẻ. Lời này đủ để chứng minh lục ngưng xương trong lòng sở cầu. Giờ phút này chính là thiên lăng ngoại môn thu đồ đệ đại điển, thế lực khắp nơi đến đây xem lễ. Trong đó có kiếm cung, thần binh các, đan cốc, dược vương cốc trở tuyệt hảo thế lực đều là có mặt. Tại tạp dịch đệ tử chỗ ở một bên khác, có thể nói là phi thường náo nhiệt, nhưng mà liền là có như vậy mấy tên lô mãng đệ tử đánh bậy đánh bạ đi vào vắng vẻ nơi này. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng là đi lên phía trước, làm sao còn ra tới? Mới vừa rồi còn có thể cảm nhận được mãnh liệt tuyệt thế kiếm ý tràn ngập, giờ phút này thế mà lại không có nửa điểm dấu hiệu. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định là đánh bậy đánh bạn, trong đó cũng có người tận lực mà làm, hoặc là nói là tò mò, nhưng dám ở người khác tông môn như thế tùy ý làm việc, rõ ràng không có sợ hãi. Sư Minh, ngươi xác định nơi này có mạnh mẽ tuyệt thế kiếm ý khí tức?
Đúng vậy à, Thiên Lăng Tông tuy nói là đang đạo đệ nhất lãnh tụ, nhưng nơi này là ngoại môn, dù sao cũng nên không có bực này kiếm ý mới là, mà lại nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh. Bọn hắn người mặc lấy cùng một thân mặc, tấn có bốn thanh kiếm làm đồ án, eo treo, móc treo tiên kiếm, đều có kiếm ý tràn ngập, lộ ra có chút anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất trần. Một nhóm bốn người, những đệ tử này đều chưa tròn 20 tả hữu, nhưng tu vi lại đều đi đến khai linh cảnh giới, rõ ràng tư chất rất tốt. Không có khả năng, kiếm tâm của ta nói cho ta biết, nơi này có vị lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm ý cường giả. Cầm đầu thanh niên tên là Lý Thiên, chính là kiếm cung đệ tử. Kiếm cung làm cùng Thiên Lăng Thánh địa nổi danh đại phái, đệ tử cường thịnh, không thể khinh thường. Hắn quay đầu nhìn xem mọi người, tu luyện ra như thế tuyệt thế kiếm ý thế hệ, chư vị sư đệ, như là bỏ lỡ há không tiếc với. Kiếm cung đệ tử suy tư một lát, dồn dập gật đầu, phải biết có được mạnh mẽ như vậy kiếm ý, nếu là có thể bị chỉ bảo một ít chắc chắn bất phàm, bực này cơ duyên, không muốn từ bỏ. Ngay tại cất bước hướng về phía trước, nghĩ muốn lần nữa đi vào này mảnh sân nhỏ lúc, sau lưng một thanh âm vang lên. Các ngươi đến nhầm địa phương, nơi này là tạp dịch đệ tử chỗ cư trụ, cũng không phải là thu đồ đệ đại điện cử hành chỗ, mời về, chớ muốn làm phiền. Kiếm Cửu Quân cao mày, nhìn xem vô lễ mấy người nói lời vẫn khá lịch sự, muốn đổi tại Thiên Lăng nội môn, liền là nhất kiếm chẳng ra, có quyền lợi đem bọn hắn chu diện. Lôi Kỳ Huyên thì là ở phía sau, chậm rãi đuổi theo. Nghe vậy mấy vị đệ tử sững sờ, một người trong đó kinh ngạc nói, hắn nói, nơi này là tạp dịch đệ tử ở lại. Chương 22, ngươi, nhiều đến phu quân ta người đằng, cờ hồ lở tạp dịch đệ tử thân phận thấp chính là lẽ thường, mà tại kiếm cung ngoại môn cũng không ít, phụ trách tiên kiếm bảo dưỡng thì xưng là kiếm phó. Chỉ có ôn dưỡng phải do bản thân hoàn thành. Kiếm nô không có quyền thay chi, càng không thể chuyên dụng, bằng không đem sẽ gặp phải hủy bỏ tu vi khu trục. Tại hạ kiếm cung đệ tử, Lý Thiên, sau lưng ba vị chính là sư đệ của ta, chúng ta vô ý mạo phạm, chẳng qua là phát giác được một cỗ mạnh mẽ kiếm ý mong muốn linh giáo một ít, mới vừa tới nơi đây, còn mời rộng lòng tha thứ. Lý Thiên ôm quyền, khiểm nhiên nói ra. Còn lại vài vị cũng là ôm quyền biểu thị ấy nấy. Làm có thể cùng Thiên Lăng Thánh địa nổi danh đỉnh tiêm thế lực một trong, cho dù là bọn họ là ngoại môn đệ tử, cơ bản nhất lễ tiết vẫn là phải tuân thủ. Bằng không chỉ có thực lực lại không biết trời cao đất rộng, sợ là tại bên ngoài ăn thiệt thòi, đi đến chỗ nào đều sẽ gây chuyện thị phi, thậm chí trêu chọc cường địch, rước họa vào thân, sinh tử khó liệu. Bởi vậy Lý Thiên mới có thể nói là linh giáo, mà không phải mạo phạm, hy vọng hai người tiêu trừ hiểu lầm. Kiếm Vũ Quân đứng ở đằng kia, tầm mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu hiển nhiên là phảng phất ngầm thừa nhận lời của bọn hắn. Các hạ khí vũ hiên ngang, kiếm ý phi phạm. Kiếm cung đệ tử Lý Thiên trầm ngâm một lát, hướng Kiếm Cửu Quân chắp tay hỏi, không biết cùng ngươi giao thủ người, có thể hay không cho tại hạ biết. Lý Thiên liếc mắt liền nhìn ra Kiếm Cửu Quân trên thân lưu lại kiếm ý khí tức, so với trong tưởng tượng còn tinh khiết hơn rất nhiều, bởi vậy suy đoán Kiếm Cửu Quân giao thủ, liền là lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý người. Đồng thời phát hiện Kiếm Cửu Quân một dạng không đơn giản, bản thân kiếm ý cũng đủ để ngạo thế cùng thế hệ, khí tức như có như không như một thanh bảo kiếm, phóng nhãn kiếm cung ngoại môn cũng không nhiều a. Bọn hắn bản là hướng về phía Khương Vân giật tới, Lý Thiên vừa nhìn thấy liền bị Kiếm Cửu Quân trên thân lưu lại kiếm ý liền bị chấn động ở, cho nên mới sẽ chần chờ một lát. Sư Minh, đám người này sợ không phải giống như ngươi,
mong muốn tìm tổ sư thúc luật bản, cải thiện tự thân kiếm ý. Lôi Kỳ Huyên đuổi kịp Kiếm Cửu Quân, đánh giá bốn người, nhỏ giọng thầm thì. Kiếm Cửu Quân gật đầu. Cùng là kiếm tu, hắn tự nhiên sẽ hiểu tuyệt thế kiếm ý đối kiếm tu có như thế nào trợ giúp, dù sao tại hoàn mỹ vô khuyết kiếm ý trước mặt, hơi có tỉ vết kiếm ý đều sơ hở trăm chỗ. Đối với cái này kiếm tu giả, có thể căn cứ luận bản tới cải thiện tự thân kiếm ý, từ đó nâng cao một bước, được ích lợi không nhỏ. Chẳng qua là, trong lòng nhiều ít sẽ chịu điểm đả kích. Hai vị, chúng ta chỉ là muốn hiểu biết một phiên kiếm đạo truyền kỳ, cũng không có ác ý. Lý Thiên thấy hai người chỉ không đáp, vội vàng bổ sung. Hắn cho thấy là muốn đơn thuần lĩnh giáo luận đạo, cũng không phải là khiêu khích. Nhưng mà Kiếm Cửu Quân cùng Lôi Kỳ Huyên lại là yên lặng, cũng không có quyền lợi thay Khương Vân Dật quyết đoán. Nếu là tổ sư thúc nguyện ý chỉ giáo, vậy liền khác coi là chuyện đáng kể. Nếu là không muốn, ngay tại hai người phiền não lúc, trong sân đi ra một đạo linh lung thân ảnh. Mấy người các ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Nhanh lên, không cho phép quấy rầy. Tân Tiểu Vũ lực lượng mười phần, thấy bốn tên kiếm cung đệ tử đứng tại sân nhỏ trước, không vui quát tháo. Khó trách Thánh Chủ tỷ tỷ sẽ đem mình đuổi đi, nguyên lai là dự định để cho ta làm thay. Nàng tin chắc Lục Ngưng Sương có thể biết trước, mặc dù cái gì cũng không nói, lại trùng hợp để cho mình gặp đến việc này, rõ ràng đã nói minh hết thảy. Tân Tiểu Vũ ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, phản phất muốn theo cặp mắt của bọn hắn xuyên thủng linh hồn, thanh âm trong nháy mắt dẫn tới chư vị kiếm cung đệ tử nhìn chăm chú. Đã như vậy, tại hạ cùng với sư đệ liền cáo tử. Lý Thiên biết rõ cô gái này là đại biểu bên trong viện tiền bối chi ý, chắp tay nói, ngày sau lại đăng môn bái phỏng. Còn lại kiếm cung đệ tử trên mặt nhiều ít lộ ra không cam lòng, làm sao nơi này vốn là người khác trụ sở, không dám lô mãng, càng không thể vô lễ, đành phải theo Lý Thiên cùng một chỗ rời đi. Lúc gần đi, Lý Thiên trả về đầu nhìn thoáng qua Kiếm Cửu Quân, thở dài trong lòng một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, rõ ràng nhìn ra mấy người cùng bên trong viện tiền bối rất có giao tình. Điều này cũng làm cho Kiếm Cửu Quân trong lòng sinh ra một tia cảm giác ưu việt, ngạo nghễ ưỡn ngực, dù sao Khương Vân Dật có thể là bọn hắn tổ sư thúc, muốn cái gì thời điểm luận bàn không được, liền làm mỗi chàng luận bàn, dù sao cũng phải trả giá một chút đại giới. Lần này là thu hoạch linh dược, lần sau liền chưa hẳn như thế. Bất quá Kiếm Cửu Quân không có đi suy nghĩ nhiều, Khương Vân Dật làm Thánh Chủ phu quân, tất nhiên là cái gì cũng không thiếu, còn có thể hướng mình yêu cầu cái gì? Tổng sẽ không phải là tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy kiếm cung mấy người xám xịt rời đi, Tân Tiểu Vũ đứng tại cửa ra vào cao gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Kết quả lại bị Lôi Kỳ Huyên một câu đánh vỡ. Tân tỷ, ngươi bị Thánh Chủ đuổi ra ngoài. Dùng Tân Tiểu Vũ bản tính, cho dù là đứng ở thâm viên bên mở, chỉ cần có một chút có khả năng đứng chân địa phương, cảm thấy hứng thú, đều sẽ như đất bằng đi qua chơi bừa. Nghe vậy, Tân Tiểu Vũ thoáng chốc mặt lúc trắng lúc xanh, trừng mắt Lôi Kỳ Huyên, cắn răng nói, người nào bị đuổi ra ngoài? Ta có thể là chịu Thánh Chủ nhờ, thử. Không hiểu không nên nói lung tung. Nói xong, nàng quay đầu trực tiếp tiến vào trong viện, mà hai người liền sững sờ đứng tại chỗ, giống như là tại xác nhận lấy cái gì. Cũng không lâu lắm, Tân Tiểu Vũ thân ảnh lại một lần nữa hồi trở lại tới cửa, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, thở phì phò lườm hai người một cái. Có muốn không, Tân tỷ ngươi đi theo chúng ta đi vào. Tần sư muội, xem ra ngươi làm tức giận đến Thánh Chủ. Nói vậy, ta rõ ràng là tại tổ sư thúc trước mặt khen Thánh Chủ tỷ tỷ. Lời tuy như thế, nhưng mình đích thật là bị Lục Ngưng Sương dọa chạy. Tân Tiểu Vũ cuối cùng vẫn đi theo phía sau hai người, mới có thể xuyên qua thần bí pháp trận. Liền trong lòng nàng nhắc tới Lục Ngưng Sương lạnh lùng vô tình lúc, hàng khí tan hết, tĩnh di sân nhỏ bên trong, chỉ thấy Khương Vân Dật liền lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, mi mục sơ đạm, ôn nhuận sần nhan cho người ta một loại yên ổn cảm giác. Lục Ngưng Sương ngay tại bên cạnh hắn, hơi hơi đứng dậy dẫn theo ấm trà, nhẹ lung ống tay áo, chậm rãi rót trà nước. Mặc dù là cao quý thánh chủ, nhưng ở Khương Vân Dật trước mặt lại không phần kiêu ngạo kia, ngược lại là giống một cái bình thường hiền thê. Trở về rồi, hắn sần mắt mỉm cười, ấm giọng mở miệng. Khương Vân Dật vẫn là bộ dáng kia, thanh tú tuấn lãng, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Lục Ngưng Sương sau khi ngồi xuống, ba người đến đây trong nháy mắt, hết thảy đều trở nên khác biệt, loại kia cao cao tại thượng cảm giác lại tuôn ra hiện ra, chúng sinh đều là con kiến hôi tồn tại. Lục Ngưng Sương cầm chặt trên bàn đáp thả tay, tựa như một tấc cũng không rời bồi ở bên cạnh hắn, dù cho Khương Vân Dật nhớ tới thân đều không làm nên chuyện gì. Cái này khiến Tần Tiểu Vũ đám người có loại quái dị cảm giác, rõ ràng là ở vào bát ngát dưới bầu trời, Khương Vân Dật lại chỉ có thể ngồi tại đây đình viện nho nhỏ bên trong, mặc cho tuế nguyệt trôi qua. Phản phất toàn bộ thế giới đều cùng hắn cách biệt. Lục Ngưng Sương tay như cùng một cái xiềng xích, chặt chẽ chế trụ cổ tay của hắn, thân thể khuynh hướng Khương Vân Dật đem hắn giam cầm ở chỗ này, vô pháp thoát khỏi, cũng không cách nào đi xa. Khương Vân Dật đã thành thói quen hành vi của nàng, nhưng vẫn là giận dữ thấp giọng nói câu, "Lục Ngưng Sương, buông tay." Lục Ngưng Sương cao ngạo trong mắt giống như không có tiêu cự, mày mặt làm ngơ, làm theo ý mình, diêm dúa bên trong tăng thêm băng lãnh, lực đạo chậm rãi nắm chặt, cho đến khiến cho hắn vô pháp chống cự. "Ngươi muốn làm cái gì?" Khương Vân Dật lông mày vận thành một đoàn. "Không làm cái gì, chỉ là muốn ngươi theo ta." "Ta chẳng qua là đi một chuyến, bọn hắn có chân, sẽ tự mình tới." Lục Ngưng Sương thản nhiên nói, ngữ điệu hào không gợn sóng. Khương Vân Dật trầm ngâm một lát, "Lục Ngưng Sương, ngươi thật sự là càng ngày càng tùy hứng." Nhìn xem một màn này, Tân Tiểu Vũ đám người liền lập tức liên tưởng đến chim hoàng yến cùng cá chậu chim lồng này loại từ ngữ, tầm mắt trên người bọn hắn không ngừng bồi hồi. Nhất là Tân Tiểu Vũ, rơi vào Khương Vân Dật trên thân, càng là lộ ra vẻ thương hại. Quả nhiên cùng Thánh Chủ tỷ tỷ kết làm phu thê, nàng vẫn là cường thế phía kia. Rất nhanh, Kiếm Cửu Quân cùng Lôi Kỳ Huyên đem đặt ở trong nạp giới thu hoạch được linh dược toàn bộ xuất ra, có rất nhiều, chỉ có thể bày ở một bên đất trống chỗ. Theo Khương Vân giật cho nàng một cái không nhịn được ánh mắt, Lục Ngưng Sương vẫn là cùng hắn đứng dậy chậm rãi đi tới, tiến đến kiểm tra linh dược phẩm chất có hay không có vấn đề gì. Đi ngang qua thời điểm, Khương Vân giật nhìn thấy Tần Tiểu Vũ không hiểu toát ra đồng tình ánh mắt, khóe miệng giật một cái, nói: "Ngươi đây là cái gì ánh mắt?" "Không có gì, tổ sư thúc vẫn là thật lợi hại, một cái ánh mắt liền có thể nhường thánh chủ tỷ tỷ mềm lòng." Tần Tiểu Vũ cười hắc hắc khen. Khương Vân giật lại đưa tay gõ nàng một cái đầu băng. "Tổ sư thúc, ngươi này cũng có chút quá mức." Tần Tiểu Vũ bưng bít lấy đầu nói lẩm bẩm: "Ta chỉ nói là thánh chủ tỷ tỷ rất thương ngươi à, ngươi thế mà còn khi dễ ta. Ta chỉ là muốn ôn nắng ngươi, đây rõ ràng liền là cùng xa cử dụng, lòng tham không đáy." Khương Vân giật không e dè mà nói, hoàn toàn không sợ Lục Ngưng Sương liền ở bên người. Giờ phút này cầm chặt tay nàng, nghe được Khương Vân giật câu nói này về sau, tay bên trong dùng lực. "Không phải, tổ sư thúc ngươi làm sao nói đâu, ta nghe giống như mắng chửi người." Tần Tiểu Vũ rụt cổ một cái, liếc nhìn một bên thanh lãnh tự phụ Lục Ngưng Sương, thận trọng nói thầm. Lục Ngưng Sương không giận tự uy, ngược lại là ân thừa nhận một tiếng, đôi mắt đẹp cụ xuống, ánh mắt híp lại, tựa hồ mong muốn ăn hết Khương Vân giật. "Ta đối với hắn xác thực hết sức lòng tham." Một bên khác, thu đồ đệ đại điển thí luyện bên trong có mấy vị đệ tử phá lệ xuất sắc, vô luận là tư chất, nội tính, tâm trí, đều vượt qua giới trước không ít, thiên phú có thể xưng thiên tài hàng ngũ. Thậm chí còn xuất hiện một vị tư chất bình thường, nhưng có thể chế tạo kỳ tích đệ tử, thắng liên tiếp mấy vị cùng thế hệ cường hãn đệ thủ. Trong lúc nhất thời, ngoại môn trưởng giáo cùng chấp sự trên dưới đều là chấn kinh. Còn có chút sắc mặt tái xanh chấp sự, bản nhận vì người nọ thua không nghi ngờ, nhưng ai có thể nghĩ, có thể nghịch tập trở thành một con ngựa ô đoạt được người đứng đầu. Dồn dập nghĩ biết được là ai dạy dẫn xuất như thế đệ tử ưu tú, có thể như thế nghịch chuyển căn khôn. Không nghĩ tới hắn lại chỉ là gia tộc suy tàn bước bỏ, trong lúc nhất thời, ngoại môn đệ tử đều có chút thổn thức. Giờ phút này, các tông phái trưởng lão dồn dập hướng trưởng giáo Sở Thiên Hành chúc mừng năm mới hạnh phúc. "Sở trưởng giáo, chúc mừng a." "Khách khí khách khí. Chúc mừng Sở trưởng giáo, Thiên Lăng Tông lại thu vị đệ tử ưu tú, ta kiếm cung thật nên hướng Sở trưởng giáo thỉnh lễ." Kiếm cung trưởng lão cũng là ôm quyền chúc mừng, thái độ thành khẩn. "Đâu có đâu có, kiếm cung bồi dưỡng đệ tử cũng hết sức ưu tú, khiến cho người kính nể." Sở Hà khách sáo nói, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía trong đó một vị kiếm cung đệ tử hỏi thăm. Nghĩ đến này một vị liền là quý tông thân có kiếm tâm chi thể Lý Thiên đi. Chính là văn bối, đa tạ Sở trưởng giáo khen ngợi. Lý Thiên khiêm tốn đáp lại, trên mặt mang theo một vệt nụ cười, thoạt nhìn hết sức thân thiện. "Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Sở trưởng giáo quá khen rồi, cùng quý tông so sánh." Văn bối mặc cảm. Gặp qua Tần Tiểu Vũ ba người về sau, Lý Thiên càng phát giác Thiên Lăng ngoại môn ngọa hổ thằng long, đầu tiên là bọn hắn, bây giờ lại toát ra một cái tư chất bình thường nhưng thực lực cao minh lâm hạo. Cảm thấy quả thật địa linh nhân kiệt. Kiếm cung trưởng lao phát giác được hắn biến hóa vi diệu, vuốt râu nói: "Lý Thiên, ngươi khi nào như thế công nghệ, thiên phú của ngươi cũng phi thường tốt, há tất tự coi nhẹ mình." "Trưởng lão, ta chỉ là có chút hâm mộ Thiên Lăng đệ tử, thế mà có thể có tuyệt thế kiếm ý tiền bối chỉ bảo." Lý Thiên cười làm lành nói: "Chỉ giáo cho." Cả hai trăm miệng một lời. Kiếm cung trưởng lão nghi hoặc coi như xong, Lý Thiên phát hiện thân là Thiên Lăng ngoại môn trưởng giáo Sở Thiên Hành, lại cũng đi theo căng tới ánh mắt nghi hoặc, lập tức ngây ngẩn cả người. "Sở tiên bối không biết?" "Biết chuyện gì?" "Bản trưởng giáo vẫn luôn đang phụ trách thu đồ đệ đại điện trật tự." Ngay sau đó, Lý Thiên đơn giản kể ra tại tạp dịch đệ tử phát sinh sự tình, Sở Thiên Hành rất nhanh liền hiểu được. Hóa ra là hai vị đại nhân làm ra động tĩnh. "Sở trưởng giáo, không nghĩ tới quý tông ngoại môn lại còn có như thế tiền bối, vì sao không mời ra tới?" Kiếm cung trưởng lão cũng là kinh ngạc tán thán. "Ha ha, đó là cố ý từ trong trước cửa tới chấn thủ đại nhân, không thích khoa trường, chúng ta cũng là không có quấy rầy, sâu vui liệu thấp, cũng là tạm cư tạm dịch đệ tử chỗ ở." Sở Thiên Hành cười ha ha lấy đáp lại, tùy ý biên cái lý do. Sở Thiên Hành lại bổ sung, chỉ có bản tông người có duyên mới có thể có đến đại nhân ưu ái cùng chỉ giáo, bằng không chúng ta sao dám tùy tiện đem hắn mời ra. Ngụ ý tức cho thấy Lý Thiên đám người cũng không phải đệ tử bản tông, lại không có đạt được ưu ái, cũng đừng mưu toan đi quấy rầy người ta, chớ nói chi là xuất đầu lộ diện. Thì ra là thế, cái kia thật đúng là tiếc mới. Lý Thiên cũng là có chút thất vọng. Ngoại môn cùng nội môn đều có sự nghiệp của mình cùng phương hướng tu luyện, cùng với thương lượng vòng tròn, bởi vậy hiếm có qua lại, càng không nói đến đi lại. Nếu không phải Khương Vân giật phải xuống núi, chỉ sợ thân là thánh chủ Lục Ngưng Sương, trăm năm đều chưa hẳn đặt chân ngoại môn một lần. "Chư vị, như Sở mỗi chiêu đại không chủ đáo, mong được tha thứ." Sở Thiên Hành chắp tay tạ lỗi nói. "Sở trưởng giáo quá khách khí." Mọi người đều lắc đầu, lơ đễnh. Dù sao đến đây đều là các tông ngoại môn, tự nhiên lý giải. Đi theo trưởng giáo Sở Thiên Hành sau lưng Lâm Hạo, cũng chính là lần này thu đồ đệ đại điện người đứng đầu, nghe được ngoại môn lại tàng lấy tương lai từ Thiên Lăng Thánh địa đại nhân vật, trong mắt có chút bối rối. Hắn khẩn trương ở trong lòng thì thầm, "Tiền bối, ngài có thể hay không bị phát hiện?" Rất nhanh, một thanh âm tại đầu góc hắn tiếng vọng, "Không sao, chỉ cần không phải đương đại Thiên Lăng Thánh chủ, cũng không cần lo lắng." Không bao lâu, âm thanh kia lại cười lạnh một tiếng, "Đến từ Thiên Lăng Thánh địa nhân vật, nghĩ đến tu vi bất quá hóa thần, nếu có thể thôn phệ ta thực lực liền có thể khôi phục một ít, thậm chí còn có thể giúp ta ngưng tụ một luồng tàn hồn, đạo cũng đáng được bắt buộc mạo hiểm." Đạo thanh âm này mặc dù chỉ tồn tại ở Lâm Hạo trong thức hải, chỉ có chính hắn nghe được. Lâm Hạo lông mày cau lại, truyền âm nói, "Tiền bối, lần này quá mức mạo hiểm, sợ là chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên càng mạnh?" "Vẫn là nói ngươi muốn tiếp tục trở thành tầm thường vô vi gã sai vặt. Ngươi bây giờ đã hai tay nhuốm máu, cần gì phải sợ hai rụt rè?" Tiếng hừ lạnh vang lên. Lâm Hạo lập tức nghẹn lời. Hắn tuy là bình thường chi thể, nhưng trong lòng vẫn còn lấy đối với quyền lợi khát vọng, bò càng cao, có được cao thâm tu vi, một tay che trời. Yên lặng một lát sau, Lâm Hạo cắn răng đáp ứng, thầm nghĩ, tốt, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó thù lao, hy vọng tiền bối có thể nói lời giữ lời.
Yên tâm, bản tọa chính là một đời ma chủ, sao lại lừa ngươi?
Đêm đó, ánh đèn như đậu. Lục Ngưng Sương ngồi một mình ở bên bàn đọc sách, ngắm nghĩa trước mặt bức tranh, phía trên vẽ lấy chính là Khương Vân giật dáng người đường nét. Nhưng vào lúc này, khí tức quen thuộc để cho nàng nhìn ra xa ngoài cửa sổ, đồng thời còn có mấy đạo tiếng quyền nương theo. Đã nằm ở trên giường ngủ Khương Vân giật, nhíu chặt, tựa hồ mơ tới thống khổ gì sự tình. Lục Ngưng Sương tới nhu hòa vớt ve hắn cái chán, tay ngọc dịu dàng phất động, Khương Vân giật lông mi giãn ra, lâm vào một cảnh. Ánh đến chập chờn mấy mắt, thân ảnh của nàng cũng lặng yên không tiếng động tan biến trong phòng. Ngoài trận, gió mát thổi ngọn cây, dưới đêm trăng, nơi đây lại bố trí như thế đỉnh tiêm pháp trận, cái này người sợ là không đơn giản. Đi trước, vừa muốn rời khỏi, nhưng ở Lâm Hạo trong phạm vi tầm mắt, giật mình xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, thong thả phiêu đang tới. Nàng ánh mắt lạnh lùng trông lại, tay ngọc nắm chặt tiên kiếm, tại ánh trăng làm nổi bật hạ tản ra sáng chói hàn mang, giống như có thể chém hết thế gian hết thảy tà túy ô uế. Ngươi, nhiều đến phu của ta. Lục Ngưng Xương thanh âm không nhanh không chậm, bình tĩnh như nước, nhưng mà lại giống như là vạn năm hàn đảm chi thủy, thấu xương băng hàn. Chương 23, ngủ không được, vậy hãy tới đây theo ta người đăng. Cờ Hở Lở Lâm Hạo mặc dù sớm biết nơi này có vị nhân vật cường hành ở lại, lại không chịu quy củ trói buộc, liền trưởng giáo đều kiêng kỵ vạn phần, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng ở ma chủ mê hoặc dưới, vẫn là tráng lấy gan đi vào nơi này, dù sao trong nhẫn tiền bối, có thể là liền hóa thần cảnh đều có thể đối kháng tồn tại. Không phải Lâm Hạo cũng sẽ không tính toán mạo hiểm. Ma chủ cố gắng đem nơi này tiền bối linh hồn thôn phệ, nhờ vào đó khôi phục tự thân linh hồn. Chỉ có như thế, thức hải bên trong ma chủ mới có thể khôi phục một chút thực lực, cho chính mình càng nhiều lợi ích. Ai biết, vừa tiến vào nơi này trước hết bị không biết tên pháp trận ngăn cản, về sau liền là ma chủ nhắc nhở, khiến cho hắn mau chóng rời đi. Đáng tiếc còn chưa quay người, cách đó không xa liền dẫn tới một bóng người xinh đẹp. Tại nhìn thấy Lục Ngưng Xương trong tích tắc, khí chất cùng mỹ mạo gồm cả nàng, hàng khí lại làm cho Lâm Hạo càng thêm sợ hãi, phản phất tại xem một tôn đến từ cựu lũ ác quỷ. Giờ phút này nội tâm của hắn cực độ sợ hãi. Chính mình vốn chỉ là một tên sai vặt, ngoài ý muốn thu hoạch được cơ duyên nạp giới, không nghĩ tới một luồng ma niệm nội trú vào trong. Hắn mong muốn nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi nô tịch. Bởi vậy cùng ma chủ đạt thành hiệp nghị, cuối cùng tu luyện ma công, thôn vệ máu thịt, thần hồn đoạt người khác tu vi, thậm chí có được hạo nhiên chính khí lẫn vào chính đạo, không nữa biến thành gã sai vặt, bằng này thoát khỏi bình thường. Hắn từ đó đạp vào nghịch tập chi lộ. Lâm Hạo biết được chính mình hành động thuộc về ma giáo hành vi, là vi phạm luân thường đại tội nghiệp, nhưng chỉ cần có thể mạnh lên, cho dù là ma giáo lại như thế nào. Phải biết một chút tán tu liều sống liều chết khổ tu số mấy chục năm, thậm chí là trăm năm, mới miễn cưỡng đi vào khai linh cảnh. Mà Lâm Hạo chỉ dùng ngắn ngủi một tháng, liền làm được, như vậy kỳ ngộ, đơn giản tuyên cổ hiếm thấy, hắn làm sao cam tâm bỏ qua, lại thế nào nguyện ý buông tha. Nhưng bây giờ, hắn hối hận. Tiền bối tha mạng a, ta cũng không có ác ý, chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua. Lâm Hạo nhìn xem cầm kiếm chậm rãi đi tới tiên tử, cái chán che kín mồ hôi dị. Huyền bào giữ mình, ánh trăng bao phủ nhỏ nhắn mềm mại thân hình đi tới, phiếu miểu hư vô, mỹ mạo vô song dung nhan giống như ác ngộng, lạnh tấu xương ý, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lấy tính mạng của mình. Là nàng, vì sao lại ở chỗ này? Ma chủ thấy cực độ không hiểu. Lâm Hạo lại làm đội vàng ở trong lòng xin giúp đỡ, tiền bối, còn mời ngài mau cứu ta. Nhưng mà ma chủ thâm trầm mà nói, nếu như là nàng, cầu xin tha thứ vô dụng, muốn chạy cũng chỉ là chê cười. Nghe vậy, Lâm Hạo dọa đến sợ vỡ mật, liền chạy trốn đều trở thành xa xỉ, toàn bộ thiên biến thành một tòa lồng giam. Hắn ở trong lòng lo lắng, không, tiền bối ngài nhất định có biện pháp. Tiền bối, cầu ngài ra tay a. Ta nguyện phục ngài vi tôn, mặc cho ngài di chuyển, dù cho vì ngươi tàn sát thương cùng, thì nát xương tan cũng sẽ không tiếp. Nhưng mà, cái kia ma niệm lại chưa từng vang lên nữa. Lục Ngưng Xương không nói gì, nhưng trong tay tiên kiếm tán giật lấy băng hàn kiếm khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm phá hư không. Mắt thấy muốn chôn vùi tính mạng mình, Lâm Hạo đột nhiên phúc lâm tâm trí, nhớ tới một sự kiện, lập tức đối Lục Ngưng Xương kể ra, "Tiền bối, ta là lần này thu đồ đệ đại điển người đứng đầu, là Thiên Lăng đệ tử, ta có thể trở thành ngài tùy tùng, vì ngài làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận." Hắn đã triệt để thoát khỏi gã sai vật thân phận, thu hoạch tự do, chỉ cần lại từng bước một leo đi lên, liền có thể làm một đời ma chủ, từ đó tiêu giao thiên địa. Của cải, mỹ nhân, địa vị, hết thảy dễ như trở bàn tay. Có thể hết thảy liền bị Lục Ngưng Xương xóa bỏ, hắn há chịu cam tâm. Thế là không chút do dự mong muốn quỳ nàng bên chân. Nhưng mà không chờ Lâm Hạo nhích người quỳ cầu. Huyên huyên náo náo. Trong đêm tối, một vệt ánh sáng như tuyết vạch phá không gian. Lục Ngưng Xương từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng như băng, thon dài tay trắng cầm kiếm tùy ý vung xuống, mũi kiếm hạ xuống lúc, trong không khí bỗng nhiên hiện từng tia dòng nước lạnh. Một kiếm này, bình tĩnh không có gì lạ. Phốc phốc. Lâm Hạo toàn thân run rẩy dữ dội, xương lạnh theo mũi chân lan tràn mà lên, trong khoảnh khắc khắp cả người phát lạnh, đông kết nháy mắt con ngươi chợt co lại, lộ ra cực độ thần sắc kinh hãi. Không, không. Tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn đem hết toàn lực ngăn cản, lại không làm nên chuyện gì, cho đến biến thành một tôn sinh động như thật tượng băng, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời óng ánh một phấn, dì dào rơi xuống. Không có một giọt máu rơi ra, cũng không thấy thi thể, chỉ còn lại có một viên chữ vật giới chỉ nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Lục Ngưng Xương xem mạng người như cỏ rác, lạnh lùng như thường, không có nửa phần thương hại, đưa tay cầm lấy cái viên kia nạp giới. Ngay tại tay nàng chỉ chạm đến nạp giới mặt ngoài lúc, lại đột nhiên hơi nhíu mày. quỷ dị khí tức âm lãnh theo nạp giới bên trên bộ phát ra, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong nhẫn ma chủ không che giấu nữa chính mình thành tuyến, chính là mang theo vài phần âm u cùng nghiêm túc giọng nữ, tràn ngập chất vấn mùi vị. Đối với Lâm Hạo chết sống, hoàn toàn liền không thèm để ý, có lẽ đối với nàng mà nói, nhiều lắm thì cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc lại phải lần nữa tìm thích hợp khôi lỗi thôi. Bản tọa thân là Thiên Lăng Thánh chủ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lục Ngưng Xương thản nhiên nói. Ngươi, Thánh chủ. Trong nhẫn ma chủ nghe vậy sững sờ. Một lát, nàng giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn, điểm ai đùa cợt thanh âm truyền ra, ha ha ha, chê cười. Thật sự là chê cười. So bản tôn còn lạnh lùng hơn vô tình, giết người như ngoái ngươi, đúng là đương đại thánh chủ. Đơn giản buồn cười hài hước. Ma chủ tiếng cười càng lúc càng lớn, đinh hay nhức óc, cả vùng không gian đều tại vù vù. Lục Ngưng Xương không nói, vệ kết pháp quyết, đang nỗ lực đem nạp giới ma niệm tiêu vong. Thật lâu, ma chủ thu lại tiếng cười, không thèm để ý chút nào hành vi của nàng, ngược lại như lão hưu hỏi thăm, Lục Ngưng Xương, mới vừa ngươi cũng đã có nói phu quân. Ừm. Thật sự là hoang đường, lại vẫn đối một bộ tử thi nhớ mãi không quên, rõ ràng sống sót, linh hồn lại là tử vong ngươi, lại có ý nghĩa gì? Ma chủ biết được Khương Vân Giật tồn tại, dù sao 500 năm trước Lục Ngưng Xương minh hôn sự tình, đây chính là chiêu cáo thiên hạ sự tình, cho nên nàng tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá tại Tuế Nguyệt biến tiên giới, chuyện này sớm đã bị thế nhân quên lãng. Hán tại, ta chính là sống sót. Đây là sự thật, Khương Vân Giật sống sót, nàng liền cảm giác mình sống sót. Dứt lời, Lục Ngưng Xương ngón tay ngọc đột nhiên đem nạp giới cái kia ma đạo niệm xua tan. Trong nhẫn ma chủ phát ra quát khẽ, lập tức một đoàn khói đen theo trong nạp giới phiêu đãng mà ra, ngưng tụ thành một tấm dữ tợn mặt quỷ. Tại tiêu tán trước, nàng lại là hỏi, Lục Ngưng Xương, nếu như ngươi là đương nhiệm thánh chủ, lúc đó nay đảm nhiệm ma chủ vị trí người là ai? Lục Ngưng Xương không đáp, ma chủ đống nhiên âm xót xa tiếng cười quanh quẩn tại đây mảnh hắc ám không gian bên trong, lộ ra phá lệ chói tai quỷ dị. Thôi, Lục Ngưng Xương, nhớ kỹ tuyệt đối không nên chết trong tay người khác, dù sao ngươi là một cái duy nhất đáng giá bản tôn tốn sức tâm tư người, bằng không ta sẽ tìm mình. Khắc khắc. Lời nói hạ xuống, ma niệm hoàn toàn tán loạn. Nhưng mà Lục Ngưng Xương rất rõ ràng, dù cho 400 năm trước đã bị nàng giết chết, cho đến bây giờ lại đem một luồng lưu lại ma niệm xóa bỏ, ma chủ cũng không có khả năng thật mất đi. Dù sao đến cảnh giới nhất định, thân thể ngã xuống, linh hồn y nguyên bất hủ, thậm chí còn có thể đoạt xá chúng sinh. Ma chủ linh hồn tuy là tàn huyết, nhưng chỉ cần hoa chút thời gian, nhất định có thể mê hoặc những người khác, cam tâm tình nguyện trợ giúp nàng đoàn tụ thân thể. Vừa nghĩ tới nàng rất có thể sẽ đối với Khương Vân Giật sinh ra tò mò, Lục Ngưng Xương trong lòng liền cảm giác được một loại phiền muộn, mong muốn lập tức đem ma chủ xóa đi. Đồng thời, Lục Ngưng Xương nâng lên bước tay, nhìn về phía một chỗ khác trụ sở hướng đi, rút kiếm xanh nhạt tay ngọc hơi hơi nắm chặt, mong muốn vung ra nhất kiếm, chém hết hết thảy. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhẫn nhịn lại cái này dục vọng. Đều không nên dây dưa hắn. Nàng tại Lãnh Nguyệt Hạ nói lầm bầm câu, thu hồi tiên kiếm, quay người bước vào tịch liêu bên trong viện. Cùng một thời gian, khuê bên trong nữ tử tại trên giường ôm gối mềm ngủ say, đột nhiên phần gáy mát lạnh, giống như là rơi vào vạn trượng hầm băng, dọa đến nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Làm sao cảm giác trở nên lạnh? Tân Tiểu Vũ đuôi tóc tung loạn, còn buồn ngủ, rủi rủi con mắt về sau, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần nghi hoặc, thầm nói, chẳng lẽ nhà rột còn gặp mưa? Nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua, không có vấn đề. Chẳng lẽ là gió đêm thổi? Tân Tiểu Vũ lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy lại lạnh cũng không sánh bằng thánh chủ tỷ tỷ lạnh lẽo. Thế là nàng ôm gối mềm, ngã đầu tiếp tục giấc ngủ dài. Sát vách phòng ốc bên trong, Kiếm Vũ Quân cùng Lôi Kỳ Uyên cũng là như thế. Bọn hắn một người ngủ, một người giường ngủ. Sau khi tỉnh lại không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau, trong miệng một lời mà cả kinh nói, ngươi cũng mơ tới. Đúng vậy, cố hàn ý này để bọn hắn mơ tới mình bị Lục Ngưng Xương nhất kiếm chẳng không, tan biến tại kiếm quang bên trong, hải cốt không còn. Bóng đêm trong người, Lục Ngưng Xương thân ảnh càng là phiêu miểu xuất trần, bộ pháp rất chậm, rất nhẹ. Lá cây rì rào rung động. Trung quanh vô biên hắc ám chậm rãi đưa nàng thôn vệ, nhưng mà xuyên qua pháp trận, rất nhanh một vệt ánh đến theo bệ cửa sổ rắc vào nàng dưới chân, phía trước cửa sổ cũng chiếu ra một đạo mơ hồ bóng người. Đạo thân ảnh kia ngồi tại trên vị trí của mình, tay chống đỡ gương mặt, hiển nhiên là đang ngẩn người, không giống nàng sẽ cầm lấy bản thư tịch xem, càng sẽ không thưởng thức trà. Giống như quá khứ, cũng không có bất luận cái gì đặc thù biến hóa. Nhàm chán liền nằm sấp trên bàn, trong tay vướt vướt một cây bút lông, không biết một đẻ. Cứ như vậy ngồi yên lặng. Rõ ràng ôn nhuận như ngọc, lại sẽ không thi thư lễ nghi, càng không nói đến ngâm thi phú tử. Mặc dù đã từng Khương Vân Giật niệm qua vài câu, nhưng đều cho thấy cũng không phải là chính mình lấy làm. Đương nhiên, Khương Vân Giật trong miệng nói tới thơ tiên, thi thánh các loại, dù cho Lục Ngưng Xương đều không biết được, nhưng cũng vẫn là tin tưởng hắn, dù sao Khương Vân Giật không phải là thật không lại. Giờ phút này, hai người cách một tầm cửa sổ khoảng cách. Lục Ngưng Xương tầm mắt thâm thúy sâu thẳm, nhìn xem phía trước cửa sổ phản chiếu bối cảnh mọi người, vừa giống như là xuyên thấu qua đạo nhân ảnh kia nhìn xem một chỗ khác thiên địa. An tĩnh có chút đè nén. Một lát sau, Lục Ngưng Xương bình tĩnh cất bước đến gần. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, gió đêm quét tới. Hắn ngửi được mùi thơm quen thuộc, khiến cho tinh thần đại chấn, trong óc một thoáng tỉnh táo lại. Lập tức, nguyên bản gục xuống bàn nhàm chán Khương Vân Giật, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Hắn đem trong tay bút lông thả lại trong ống trúc, giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng, "Hồi, trở về rồi." Lục Ngưng Xương khẽ dạ. Khương Vân Giật liếc trộm liếc mắt, gặp nàng thần sắc lạnh lùng, cũng không có quá lớn gợn sóng, thử dò hỏi, "Lục Ngưng Xương, ngươi lần này lại ra cố mấy đạo pháp trận?" Hắn phát hiện Lục Ngưng Xương bố trí ở chung quanh pháp trận càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cảm thấy nơi đây tựa như cái lồng giam, có thể giam cầm hết thảy, không có gia cố. Nàng vừa đáp, Khương Vân Giật liền lập tức lại hỏi, "Vậy ngươi đi làm gì?" Vân Dật, ngươi hết sức để ý. Chẳng biết tại sao, Lục Ngưng Xương lại theo Khương Vân Dật trong giọng nói nghe ra không tầm thường ý vị. Khương Vân Dật càng là đối với nàng thấy kinh ngạc. Nếu là bình thường, Lục Ngưng Xương đã sớm nói cho hắn biết nguyên nhân, bây giờ lại hỏi như vậy hắn. Khương Vân Dật hai tay ôm cánh tay, hơi lộ ra không vui, hỏi ngược lại, dĩ nhiên quan tâm, ngươi Bạch Nhật có thể thời khắc đi theo ta, ban đêm ta liền không thể biết hướng đi của ngươi. Lục Ngưng Xương yên lặng một lát, khẽ nhả nói, ta đi kiểm tra pháp trận tình huống. Nàng đích xác muốn đi kiểm tra. Mặc dù cái này kiểm tra còn bao hàm trừ ác dương thiện. Kiểm tra? Khương Vân Dật nghi ngờ nói, vậy ngươi có thể là kiểm tra đến có cái gì dị thường? Không có gì khác thường, chẳng qua là một con giun dế đang náo, tiện tay diệt trừ mà thôi. Lục Ngưng Xương thản nhiên nói, nói đến gió nhẹ mây bay. Thế nhưng, lại làm cho Khương Vân Dật thần tâm chấn động. Tiện tay diệt trừ. Sâu kiến. Khương Vân Dật phát giác không thích hợp, bình thường thượng vị giả trong miệng sâu kiến, cơ bản đều là tu vi cực thấp, hoặc là kẻ yếu mới dùng từ ngữ. 500 năm, bây giờ dùng Lục Ngưng Xương thực lực, chỉ sợ có khả năng xưng hô bất luận cái gì người làm kiến hôi. Thế là Khương Vân Dật đứng dậy từng bước một tới gần nàng, chẳng qua là xích lại gần đi sau hiện thân cao có chút không đúng. Khương Vân Dật chết sống nghĩ mãi mà không rõ, thời gian 500 năm Lục Ngưng Xương là làm sao làm được dáng dấp cao hơn chính mình. Rõ ràng hóa thần cảnh bên trong, hóa cốt cấp độ liền đã coi như là hai lần phát dụng. Bất quá hắn không có thời gian đi quan tâm này chút, nếu cảnh giới thấp không cách nào phân biệt, vậy liền thân thể hơi nghiêng, xích lại gần chống đỡ lấy bờ vai của nàng, ngửi ngửi y phục bên trên khí tức. Trên người của nàng không có một chút mùi máu tươi, vẫn như cũng là nhàn nhạt hương thơm. Khương Vân Dật ngẩng đầu, nghiêm túc xem kỹ cặp kia thâm uyên mắt đen, hỏi, "Lục Ngưng Xương, ngươi có phải hay không rút kiếm rồi?" Ý tứ rất rõ ràng, Lục Ngưng Xương cũng nghe hiểu, gật đầu nói, "Ừm, là một vị ma giáo khôi lỗi, mặc dù không có bị luyện hóa, nhưng trong lúc đó cũng hại chết không ít người, càng là tại bản tông thu đồ đệ đại điện, thành công chui vào ngoại môn, còn có thể chui vào tiền đến. Ma khí bây giờ chẳng lẽ rất khó phân biệt?" Khương Vân Dật kinh ngạc hỏi. Hắn vốn là Mây Lăng đệ tử, biết quy củ sông nghiêm, nhất là chiêu thu đệ tử, làm sao lại tùy tiện chui vào? Cái kia người trong ma giáo có chút đặc thù, không phải bình thường tu sĩ có thể phát giác. Lục Ngưng Xương giải thích, nhưng lại không hoàn toàn nói rõ lý do. Nàng không muốn để cho Khương Vân Dật biết được ma chủ tồn tại, bởi vậy cũng không kỹ càng cùng hắn đàm luận. "Ừm, ta còn tưởng rằng người trong ma giáo thật sự ở ẩn, không nghĩ tới vẫn là đến chết không đổi." Khương Vân Dật cảm thán, hắn đối ma đạo ấn tượng kém. Không chỉ là hắn, toàn bộ chính đạo tông môn, nhưng phàm như thường đối ma tông thái độ đều là khinh thường cùng chán ghét, dù sao ma giáo vì nhất thời lợi ích liền cướp bóc đốt giết, họa loạn tương sinh. Một khi phá hư trật tự như cũ, hướng người đời sau như là theo chân bắt trước, thiên hạ đại loạn chính là không sớm thì muộn sự tình. Cho nên trật tự là ắt không thể thiếu. Bằng không, người nào để duy trì? Mắt thấy Khương Vân Dật biết được trận tướng, Lục Ngưng Xương không nói thêm lời, trực tiếp hỏi, "Vân Dật, có thể ngủ hay không?" Nghe đến lời này, Khương Vân Dật bản là đang nghĩ ma giáo sự tình, đột nhiên bị ném sau. Hắn liên tiếp lui về phía sau, đem đan sen và áo lúc gấp, một mặt khẩn trương nhìn về phía Lục Ngưng Xương, dù sao nàng từng có án lệ, "Lục Ngưng Xương, ngươi phải ngủ cái gì?" "Vân Dật, ta hỏi ngươi có hay không có thể ngủ?" "Không thể." "Muốn giết ta cứ việc nói thẳng." Lục Ngưng Xương theo bên cạnh hắn lướt qua, ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhìn về phía hắn không nhanh không chậm nói, "Ngủ không được, vậy hãy tới đây theo ta." Giờ khắc này Khương Vân Dật mới hiểu được, chính mình lý giải sai, nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận, há không ra vẻ mình vô cùng. Bất đắc dĩ, đành phải ngồi tại Lục Ngưng Xương một bên, không nói một lời, Lục Ngưng Xương cũng không có đang đọc sách tịch, mà là nhìn xem hắn. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Lục Ngưng Xương đôi mắt bình tĩnh như nước, tầm mắt nhưng dù sao cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, giống như là muốn ăn người. Khương Vân Dật toàn thân đều không thoải mái, nhịn không được nói, "Ngươi dạng này, ta còn không bằng đi nghỉ thế." "Vân Dật, là tự ngươi nói ngủ không được." "Ta..." Khương Vân Dật mong muốn mở miệng cãi lại, nhưng rất nhanh phát hiện tại Lục Ngưng Xương nhìn soi mói, chính mình lại là có chút từ nghèo thua trận. Tất cả những thứ này thật đúng là chính hắn nói, nhưng cũng là hiểu lầm Lục Ngưng Xương ý tứ mới có thể như thế. Cuối cùng, Khương Vân Dật dứt khoát im miệng không nói, quay đầu muốn xem hướng ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhưng phát hiện lại không có mở ra. Cho đến hơi lâu, Khương Vân Dật tuyên bố chính mình buồn ngủ, mới dùng thoát thân, nhưng cũng vẹn vẹn nhất thời, mà không phải nhất thế. Hôm sau, trường giáo Sở Thiên Hành vốn định tự mình chỉ giáo Lâm Hạo tu luyện, lại phát hiện người không tại. Không có suy nghĩ nhiều, có lẽ Lâm Hạo là có chuyện ra ngoài. Kết quả không bao lâu, một gã chấp sự vội vã mang theo trưởng giáo Sở Thiên Hành đi vào mệnh hồn điện. Nơi này có khả năng xem xét tông môn mỗi một vị đệ tử sinh mệnh lửa đèn tình huống, đỏ thì nguy hiểm tính mạng, lục thì hết thảy mạnh khỏe, nếu là dập tắt thì là đại biểu chết bỏ mình. Không hề nghi ngờ, Lâm Hạo mệnh hồn lửa đèn đã là dập tắt trạng thái. "Ta..." Sở Thiên Hành ngu ngơ tại chỗ, vẻ mặt trong nháy mắt u ám, "Ta mới thu đệ tử ưu tú cứ như vậy mất rồi." Chương 24, vật này cũng không phải là độc thuộc về một mình ta, nhưng ta là người, có thể chơi người đằng, cờ hở lờ đáng chết. Thiên Lăng Tông có thủ tất báo. Trước một khắc Sở Thiên Hành bị phẫn đan sen, mong muốn vì Lâm Hạo phản nàn rửa nhục, dù sao tốt xấu là Thiên Lăng đệ tử, đối phương sao có thể như thế càng rỡ. Phải biết Lâm Hạo chính là lần này thu đồ đệ đại điển người đứng đầu, Sở Thiên Hành thì thân là trưởng giáo, như không tìm được hung phạm, về sau mặt khác Thiên Lăng đệ tử sẽ như gì đối đãi. Có thể sau một khắc, chính mình lại đột nhiên bị Lục Ngưng Xương triệu kiến. Đến đây chân chạy, là trong ba người hoàn tụ tỷ thất bại Tần Tiểu Vũ, tâm tình phiền muộn nàng, khiến cho Sở Thiên Hành cũng không dám hỏi thăm là chuyện gì, chẳng qua là ngoan ngoãn đi vào sân nhỏ. Sở Thiên Hành quá bận rộn thu đồ đệ đại điện, lần này đến đây, hắn phát hiện nơi này pháp trận trở nên càng kiên cố hơn. trong hư không mơ hồ còn lưu lại một vẻ sát ý đi ngang qua thời điểm, Tần Tiểu Vũ cùng Sở Thiên Hành đều thấy trái tim băng giá, không hiểu sợ hãi. Trong sân tùy ý bài trí linh thực tản mát ra nồng hậu dày đặc linh lực, lại linh thực số lượng khổng lồ, tựa hồ là vừa mới bội thu, lại một điểm cùng hiến dâng lên tới một nửa khác không giống nhau. Dù sao Sở Thiên Hành chỉ đáp ứng Khương Vân Dật, cho hắn 1/3 tài nguyên, mặt khác thì là thuộc về ngoại môn. Sở Thiên Hành đánh giá, âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ linh dược thả ở chỗ này sẽ còn tầm bổ? Không nghĩ nhiều, rất nhanh nhìn thấy trong phòng Khương Vân Dật cùng Lục Ngưng Dương. Tại hắn biết được chân tướng về sau, nguyên bản buồn giận Sở Thiên Hành, giờ phút này lại là vỗ tay bảo hay, chết tử tế. Đại nhân đi có thể nói là thay trời hành đạo. Tần Tiểu Vũ, tâm tình của hắn biến hóa, Tần Tiểu Vũ tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Không nhiều quấy rầy ba vị trưởng bối trò chuyện với nhau, Tần Tiểu Vũ chợt quay người rời đi. Khương Vân Dật thấy tình thế cũng muốn đi, dù sao hắn không nói chuyện cùng Sở Thiên Hành đàm, lưu lại chỉ sẽ cảm thấy nhàm chán. Có thể Lục Ngưng Dương không có ý định buông tha hắn. Tại Khương Vân Dật vừa đứng dậy lúc, liền bị Lục Ngưng Dương kéo cổ tay kéo một cái, khiến cho hắn một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. Mặc cho hắn như thế nào quăng tới u oán tầm mắt, Lục Ngưng Dương cũng là nhìn như không thấy. Nàng chỉ nhàn nhạt nói một câu, đợi tại ta bên cạnh. Ngữ điệu không cao, lại sâu tận xương thủy. Khương Vân Dật liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng mà ra nói tiếp, chỗ nào đều không cho đi. Lục Ngưng Dương gật đầu, dưới khăn che mặt thần sắc thanh tao lịch sự, trên mặt trước sau như một lạnh lùng, ừm, chỗ nào đều không cho đi. Ta. Khương Vân Dật bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Lục Ngưng Dương căn bản không cho cơ hội. Trước sau như một xương lạnh tầm mắt, giống như từng tấc đông kết thể xác và tinh thần của hắn, hắn cũng không biết thế nào, cuối cùng đành phải hậm hực ngồi xuống, an tĩnh đợi tại Lục Ngưng Dương bên người. Rõ ràng Tần Tiểu Vũ tại thời điểm trả lại chút mặt mũi, Tần Tiểu Vũ sau khi đi, Lục Ngưng Dương ngược lại là bá đạo. Chẳng lẽ Sở Thiên Hành không phải người? Khương Vân Dật có chút buồn bực, đem tầm mắt quăng đến Sở Thiên Hành trên thân, phát hiện hắn một mực tại cung kính cúi đầu, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Khương Vân Dật, khó trách có thể đảm nhiệm vị trí trưởng giáo. Gặp hắn an tĩnh đợi ở bên cạnh, Lục Ngưng Dương lúc này mới hài lòng rời ánh mắt, nói với Sở Thiên Hành, cái kia đệ tử sự tình, nghĩ đến không cần ta lại nói rõ lý do. Đại nhân, chuyện này ta chắc chắn truy xét. Sở Thiên Hành vừa mới nói xong, Lục Ngưng Dương đột ngột mở miệng, cắt ngang hắn, không cần, việc này ta đã biết người nào cách làm, không cần truy xét, lần này nhường ngươi đến đây chẳng qua là an bài giải quyết tốt hậu quả. Đệ tử mới nhập môn, bất quá một ngày liền không hiểu bỏ mình. Nếu như là phổ thông đệ tử, có lẽ không quan trọng, nhưng làm dùng người đứng đầu chi tư đi vào Thiên Lăng ngoại môn Lâm Hạo, chỉ sợ cũng không chỉ như vậy. Biết được. Sở Thiên Hành đáp. Mặt khác, hãy nói một chút ngoại môn về sau phát triển. Lục Ngưng Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói, tuy chỉ là ngoại môn, nhưng cũng đại biểu cho Thiên Lăng Thánh địa mặt mũi. Nàng nói thế nào đều là nhất tông thánh chủ, ngoại môn mặc dù có thể dùng không cần quá trải qua tâm, nhưng cũng không được xem nhẹ, bởi vậy nàng cần Sở Thiên Hành làm một chút công tác chuẩn bị. Đúng. Sở Thiên Hành đứng tiếng, chậm rãi mở miệng, đại nhân, ngoại môn đệ tử bây giờ mấy ngàn, trừ ra một bộ phận bởi vì tu vi yếu ớt lựa chọn bế quan tu luyện, để cầu sớm ngày khai linh, còn lại đệ tử đều tại bên ngoài lịch luyện. Đơn giản tới nói, hôm nay thiên hạ ma giáo ở thế, chỉ có yêu ma tại bên ngoài hoành loạn thành ác, tồn tại đủ loại chém giết, nhưng Thiên Lăng Thánh địa dù sao truyền thừa xa xưa, các đệ tử tài nguyên tu luyện dư giả, thực lực tốc độ tăng lên coi như không tệ, bất quá dù vậy, ngoại môn mong muốn bồi dưỡng được một nhóm đệ tử ưu tú, hao phí tài nguyên cũng cực kỳ kinh người. Trừ cái đó ra, các đại thế lực đều tại tranh đoạt khoáng mạch tài nguyên, nếu như ngoại môn mong muốn khuyết trương phạm vi thế lực, cũng nhất định phải xuất ra đầy đủ tài nguyên mới được. Đồng thời phái ra thực lực cao thâm chấp sự tọa trấn, trong lúc đó cũng gặp phải yêu ma tập kích, tổn thất mấy tên thực lực không tầm thường chấp sự, cần triệu tập mới tăng chấp sự. Đương nhiên, hết thảy phiền toái nhất liền là tài nguyên. Đây đều là không may. Mặc kệ là cái gì thế lực, đều tồn tại vấn đề như vậy, nhất là đối với tầng dưới chót tới nói. Nguyên bản Khương Vân Dật còn có tâm tình nghiêm túc nghe, nhưng càng đi về phía sau thì càng cảm giác đến phát chán, cuối cùng càng là gục xuống bàn chơi lên trong ống trúc bút lông, hoặc là chuyển, hoặc là dính nước trên bàn họa. Sở Thiên Hành nói tới nói lui, liền là muốn hướng về nội môn xin tài nguyên mà thôi. Kỳ thật Khương Vân Dật rất muốn thay thế ngoại môn chấp sự, tiến đến những cái kia khoáng mạch tọa trấn, nhưng Lục Ngưng Dương chắc chắn không cho phép, cũng là lười nói lối ra. Ta biết rồi. Lục Ngưng Dương đang muốn tiếp tục nói, thoáng nhìn Khương Vân Dật nhàm chán đến chơi bút lông, một bên theo trong tay hắn rút đi, vừa nói, cứ việc mời chào đệ tử cùng hối đoái tài nguyên là được, đến mức chuyện khác ngươi không cần quá nhiều, ta tự sẽ giải quyết. Rõ ràng, nàng là đáp ứng đến từ ngoại môn xin. Đa tạ đại nhân. Sở Thiên Hành vẻ mặt vui vẻ, nhưng cũng là không dám ngẩng đầu, âm thầm liễu lưới, trong lòng đối thân phận của Lục Ngưng Dương có suy đoán, bằng không nên có uy thế như thế. Ngay tại Khương Vân Dật bị đoạt đi đồ chơi về sau, mong muốn mở miệng thời khắc, Lục Ngưng Dương đem tay của mình đưa tới, trong lúc nhất thời nhường Khương Vân Dật sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Khương Vân Dật không hiểu, trong mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lục Ngưng Dương đầu ngón tay gật một cái cán bút bên trên tiêu chí, đó là các triều đại Thiên Lăng Thánh chủ chuyên môn ấn ký, mà nàng điểm tại dấu hiệu này bên trên ý tứ cũng rất đơn giản. Chi này bút không hoàn toàn thuộc về Lục Ngưng Dương. Nếu là thánh chủ thay đổi triều đại, còn phải cần chuyển thừa tiếp, cho nên không thể để cho Khương Vân Dật lấy ra chơi. Đến mức vì sao không giữ cho Cơ Hồng Diệp, tự nhiên là không đủ tư cách, dù sao chẳng qua là đại diện thánh chủ. Khương Vân Dật minh ngộ về sau, cũng không tiện lại cử động. Ngay tại hắn nguyên lai tưởng rằng muốn nhàm chán lúc, Lục Ngưng Dương lại là đem tay của mình đặt ở lòng bàn tay của hắn bên trong nhẹ nhàng ma sát mấy lần, liền không động đậy được nữa, giống như tùy ý bài bố. Nàng tay dị thường ấm áp mềm mại, phảng phất một đám lửa đang thiêu đốt, cùng thanh lãnh khí chất khác biệt, cả hai hoàn toàn tương phản, lại quỷ dị dung hợp, khiến cho người cảm giác vô cùng thần kỳ. Lục Ngưng Xương dưới khăn che mặt vẻ mặt vẫn như cũ băng hàn như xương, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh, nói tiếp đối Thiên Lang ngoại môn quy hoạch. Nàng không yêu cầu đi đến nội môn cấp độ, từng cái đệ tử đều là thiên kiêu cấp bậc, nhưng ít nhất cũng phải có thể một mình đảm đương một phía. Khương Vân giật không nhúc nhích, thậm chí mong muốn đưa nàng tay rời. Chẳng lẽ mình rất tốt rồi? Nhưng mà cẩn thận chu đáo đi sau hiện. Lục Ngưng Xương tay tinh tế tỉ mỉ, trắng đoán lại phòn dài, giống như là mỡ dê điêu khắc thành, lộ ra tơ lụa chất cảm, trong lòng không khỏi phát lên muốn đem trời dục vọng. Lục Ngưng Xương thời khắc này hành động, Khương Vân Dật tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó. Bút không phải nàng, nhưng nàng là hắn. Kết quả là, Khương Vân Dật lặng lẽ ngẩng đầu, liếc trộm Lục Ngưng Xương vài lần, đã thấy Lục Ngưng Xương thần thái nghiêm túc, chân mày thật sâu, là chính mình chưa từng thấy qua bộ dáng. Đó là một loại cùng bình thường thanh lãnh hoàn toàn khác biệt uy nghi và khí chàng, mang theo không giận tự uy khí thế, làm cả phòng đều trở nên ngột ngạt dâng lên. Theo nàng mỗi một chữ âm phun ra, đều sẽ nhường Sở Thiên Hành hô hấp hơi hơi đình trệ, cũng là Khương Vân Dật không bị ảnh hưởng tiếp tục dò xét Lục Ngưng Xương. Khương Vân Dật nhịn không được thầm nghĩ, nàng bộ dáng này cũng là có người lãnh đạo phong phạm. Trong bất chi bất giác, Khương Vân Dật sớm đã nắm như ngọc ôn nhuận tay, thỉnh thoảng khẽ bóp hai lần, thỉnh thoảng vuốt ve nàng tinh tế mu bàn tay. Nửa nén hương đi qua, chờ đến Lục Ngưng Xương khoát tay nhường trưởng giáo Sở Hành Thiên rời đi, Khương Vân Dật mới phản ứng được, lập tức buông tay ra, ở trong lòng oán thầm, chính mình làm sao lại không kiểm hãm được sở soạn. Có thể Lục Ngưng Xương cũng không thu về bàn tay, ngược lại là bắt hắn lại cái kia muốn chạy trốn tay, mười ngón đan sen, rõ ràng không có ý định buông tha ý tứ. Lục Ngưng Xương quay đầu, ngữ khí bằng thẳng, ngắn gọn mà dứt khoát nói, vật này cũng không phải là độc thuộc về một mình ta, nhưng ta là ngươi, có thể chơi. Khương Vân Dật nghe đến lời này, thấy quái dị, nhưng lại không có không hài hòa cảm giác. Thiên Lăng Thánh Địa, bốn vị thái thượng trưởng lao vẫn như cũng là tại Thông Linh Phong gặp nhau một đường, dù sao nơi này có thiên địa dị thú khí vận gia trì, có thể tạm thời hỗn loạn thiên địa rình mò. Đến bọn hắn cảnh giới này, mọi cử động có khả năng sẽ gặp phải thiên địa chú ý, hạn chế hành vi của bọn hắn. Không có thể tùy ý thích giết chóc, không thể thôi diễn cố gắng cải biến tương lai các loại, bằng không sẽ hàng hạ thiên lôi kết phạt. Bởi vậy mượn nhờ nơi đây kỳ lạ thiên địa hoàn cảnh, che lấp tung tích, có thể đàm luận Thiên Lăng Thánh Địa gần nhất thế cục, đàm luận thiên địa dị tượng, cùng với đủ loại kỳ ngộ cùng tạo hóa. Đương nhiên, ngoại trừ một ít người ngoại lệ. Giờ phút này, bọn hắn đều lo lắng. Ai, lần này phiền toái. Lôi trưởng lao vốn là lo nghĩ thần sắc càng thêm sốt ruột, nhịn không được thở dài nói, không nghĩ tới ba tên tiểu gia hỏa thật đi tìm Khương sư minh, cũng không biết Lục sư tỷ có hay không đối với cái này khó xử. Dùng Khương sư minh tính nết, nghĩ đến sẽ không để cho Lục sư tỷ làm loạn, chỉ hy vọng bọn họ có thể an toàn trở về đi. Tần trưởng lão trên khuôn mặt giàn mua nếp nhăn càng sâu. Nếu là phái người đem bọn hắn bắt trở lại, chỉ sợ không ổn, nói không chừng sẽ còn kích thích Tần Tiểu Vũ đám người phản nghịch tâm. Kiếm trưởng lão lại cùng hai người thần sắc tương phản, vuốt râu cười nói, ta nhà thằng Tôn A, cùng năm đó ta một dạng kiệt nạo, sợ là đã cùng Khương sư huynh luận bàn một phiên, bị trị đến ngoan ngoãn, ha ha. Cũng là ngươi tầm lớn. Tần trưởng lão lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Kiếm trưởng lão lại không để ý khoát khoát tay, chúng ta những lao gia hỏa này, tương lai cũng là sẽ nghỉ ngơi, bọn hắn xuống núi lịch lãm cũng tốt. Liên sợ Lục sư tỷ cố ý đem Khương sư huynh khóa ở bên người, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Tần trưởng lão trầm ngâm. Lúc trước Khương Vân Dật bỏ mình, Lục Ngưng Xương liền mình hôn gả cho hắn, cũng đem thi thể một mực khóa tại trong quan tài băng, tính cách cũng là đang từng bước thích giết chóc bên trong lặng yên cải biến. Ta đoán chừng là. Lôi trưởng lão gật đầu tán đồng, nàng tất nhiên sẽ đem Khương sư huynh bảo vệ kín không kẽ hở, bất kỳ người nào đều hưu muốn thương tổn hắn một sợi lông. Muốn thật sự là như thế, Khương sư huynh tất nhiên sẽ bị nàng nuôi phế. Tần trưởng lão lắc đầu cười khổ, có chút lo lắng, tình cảm thiếu sót Lục sư tỷ, Khương sư huynh chính là nàng hết thảy, nếu ai tổn thương hắn, sợ là không người có thể ngăn. Lục Ngưng Xương tức là dẫn đầu Thiên Lăng Thánh Địa trở lại đỉnh phong người, cũng là đem thế giới kéo vào trong bóng tối thành duy nhất hào quang, quấy thế gian gió tanh mưa máu, hung danh lan xa. Nếu không phải cuối cùng Khương Vân Dật thành công thu hoạch được tân sinh, chỉ sợ Lục Ngưng Xương hiện tại còn sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình, mà không phải hiện thời thánh chủ. Tân trưởng lão tiếp tục nói, thật không biết Lục sư tỷ đến tuột cùng có tính không cá nhân. Chư trưởng lão yên lặng, rõ ràng không muốn đàm luận cái đề tài này. Huống hồ chính hắn cũng không có hậu duệ, đối sự lo lắng của bọn họ vô pháp nhận thức, chỉ có thể nghe chính mình sư minh sư muội than thở. Bất quá trong lòng hắn cũng là bản thân âm thầm vui mừng. Ừm. Đúng lúc này, kiếm trưởng lão tầm mắt đỗng nhiên nhìn về phía ngoài điện, vẻ mặt âm tình bất định, thì thào nói nhỏ, nàng sao lại tới đây? Người đến trước không là người khác, mà là Cơ Hồng Diệp. Cơ Hồng Diệp cầm trong tay chính mình sư tôn tặng cho lệnh bài, tùy tiện xuyên qua Thông Linh Phong tầng tầng pháp trận, đi vào bốn vị thái thượng trưởng lão chỗ trong cung điện. Hồng Diệp, chuyện gì? Tần trưởng lão hỏi. Cơ Hồng Diệp biết được chính mình thất lễ, thế là nàng tiến vào phòng khách, liền hướng phía mấy người cung kính thi lễ một cái, nói ra, gặp qua chư vị sư thúc. Hồng Diệp cũng không phải là cố ý mạo phạm, là gia sư có việc mong muốn cùng các sư thúc trò chuyện với nhau, dám trì hoãn, còn mời chư vị sư thúc thứ lỗi. Sau đó mới đưa lệnh bài trong tay đưa ra. Mắt thấy là phải kích hoạt, Lôi trưởng lão đội vàng ngăn lại, nói ra, "Đường nội, đường nội." Bọn hắn bồi rối đứng dậy, chỉnh lý vạt áo. Tại làm tốt chu đáo chuẩn bị về sau, mới khiến cho Cơ Hồng Diệp kích hoạt lệnh bài, nhìn thấy một luồng thần niệm Lục Ngưng Xương, ăn mặc khác biệt tại ngoại môn tố bảo, liền khuôn mặt đều đẹp đẽ rất nhiều. Không thể nghi ngờ, tại phàm tục Lục Ngưng Xương là cố ý che giấu. Tại không bờ bến uy áp dưới, phản phất đối mặt thâm viên đè nén, mà Lục Ngưng Xương đến đây nguyên nhân là dùng Tần Tiểu Vũ đám người vì nhân tố mở miệng yêu cầu tài nguyên. Ba tên thái thượng trưởng lão có khổ khó nói, lại cũng chỉ có thể kiên trì đón lấy Lục Ngưng Xương yêu cầu tài nguyên thỉnh cầu. Cho đến thần niệm tan thành bọt nước tiêu tán, mấy tên thái thượng trưởng lão mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng là sắc mặt khó coi. Lục Ngưng Xương lần này yêu cầu tài nguyên, sợ là muốn bọn hắn xuất ra tự thân một nửa nội tình, thậm chí còn đến lấy chính mình cất nhiều năm điểm cống hiến đổi lấy, bọn hắn lại thế nào cam lòng a? Kiếm trưởng lão không còn mới vừa dễ dàng tâm tính, cắn răng nói, tiểu tử thúi kia tại Khương sư huynh nơi nào, tốt nhất có thể học được một chút điểm Khương sư huynh chân truyền. Trong bốn người, vẻ mặt thoải mái nhất không thể nghi ngờ là Trư trưởng lão. Lục Ngưng Xương rõ lý lẽ, phân biệt thị phi, không có hướng hắn yêu cầu. Lập tức nhường Trư trưởng lão cảm thấy, không có hậu tự cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Thiên Lang ngoại môn. Trong ruộng thuốc, Kiếm Cửu Quân đang chuyên tâm cày cấy, dù sao linh dược đã toàn bộ thành thục thu hoạch, tự nhiên là phải lần nữa gieo trồng. Đột nhiên, Kiếm Cửu Quân dừng lại động tác nhìn xung quanh, luôn cảm thấy có người đang gọi mình, nhưng cẩn thận xem xét xung quanh, ngoại trừ Lôi Kỳ Uyên bên ngoài, cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn không khỏi hồ nghi, kỳ quái, làm sao kiếm sư mình mệt mỏi? Tiểu mập mạp Lôi Kỳ Uyên gặp hắn dừng lại, không khỏi trêu chọc. Kiếm tu thế hệ, tự nhiên kiên cường. Kiếm Cửu Quân ngạo khí nghiêm nghị, nói xong tiếp tục vung quốc đào đất. Vậy chúng ta so tài một chút, như là ta thắng, đêm nay ngươi ngủ trên mặt đất, ta giường ngủ. Lôi Kỳ Uyên làm thể tu tu sĩ, lực lượng cùng thể lực kinh người, tại mình am hiểu lĩnh vực có thể nói là tràn đầy tự tin. Kiếm Cửu Quân nghe vậy, lông mi chau lên, Lôi sư đệ, ngươi cho táng ốc. Chương 26, đã nói xong một hồi, làm sao lại một muộn. Người đăng, cờ ho lờ tranh, kiếm ngân vang cùng nhau tranh mình, phong nhọn trực chỉ hư không, vung vậy ở giữa giống như có thể chặt đứt vạn trượng trường hạ. Nơi xa trường hà mặt trời mới lên ở hướng đông, hào quang sáng lạ. Sườn núi lớn như vậy kiếm cung quảng trường, rất nhiều đệ tử cầm kiếm lập khắp các nơi, một bộ màu trắng trang phục, có nam có nữ, đều là tư thế hiên ngang. Mỗi người gương mặt đều mang kiên nghị cùng quả cảm. Bọn hắn kiếm, hoặc là toàn thân trắng như tuyết, hoặc đen như mực, màu xanh, màu vàng các loại, đều là phẩm chất cực tốt thần binh lợi khí. Tu vi không yếu, khí chất bên trên càng là như xuất trần. Ba ba bá, kiếm thủy tâm đi, liên miên bất tuyệt. Kiếm ý ngút trời, xen lẫn như vẽ. Tại một người dẫn dắt dưới, áo bào phân phật, chúng đệ tử sở học diễn luyện mấy lần, được lợi rất nhiều. Theo thời gian chuyển rời, cho đến màn rơi, người kia đem kiếm trở vào bao, quay người, thẳng tắp dáng người đứng ngạo nghễ, gió nhẹ mây bay, giữa cử chỉ hiển thị rõ tiên giả phong phạm. Đệ tử cung tạ các chủ chỉ giáo. Kiếm cung rất nhiều đệ tử tề tụ ở đây, một hồi náo động sau cung kính kính bài nói, thanh thế hạo đãng đinh thai nhức óc. Cùng thời kỳ, trên đỉnh núi tiên quang lấp lánh, chính là kiếm các cao chót vót nội môn, một tòa nguy nga phong mạch sừng sững ở đây, tựa như một thành tử trên trời giáng xuống to lớn tiên kiếm xỏ xuyên qua thủy trung. Luyện kiếm chính là trạng thái bình thường. Sư đạo đã tôn, phong cách học tập từ thiện. Đây cũng là kiếm cung tôn chỉ, dù cho tại nội môn cũng giống vậy như thế, làm Thánh Châu bảy đại tiên môn một trong, kiếm các đệ tử tu luyện đều dùng kiếm làm chủ. Trong đó, ngoại môn do các chủ đảm đương trách nhiệm, mà nội môn thì là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiên cung chủ. Nghe nói nhất kiếm quang hàn, có thể máu chảy nổi mái trèo. Kiếm cung không giống với Thiên Lăng Thánh địa, mà là khắp thiên hạ chi phàm đều có thể trước đến tu đạo, bất quá vẫn có kịch liệt cạnh tranh, nếu muốn tốt hơn tài nguyên, chỉ có trèo lên trên mới có thể xin. Lý Thiên người khác lại không tại. Ngoại môn các chủ cảnh giới không cao, nhưng chỉ bảo đệ tử mới nhập môn cơ sở vẫn như cũ hữu hiệu. Bởi vậy, mỗi ngày sáng sớm cùng mặt trời lặn đều sẽ cầm kiếm dẫn dắt chúng đệ tử cùng một chỗ củng cố, làm gương tốt. Nay một làm, chính là lâu đến trăm năm, kéo dài đến nay. Các chủ, Lý Thiên còn chính mình quan trong phòng. Một bên kiếm cung hộ pháp trưởng lao xấu hổ nói ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem các chủ sắc mặt làm việc. Chuyện gì xảy ra, vì sao theo Thiên Lăng ngoại môn trở về một chuyến liền biến thành như thế như vậy? Kiếm cung các chủ nhíu mày, vừa đi một bên hỏi. Lý Thiên theo kiếm cung rời đi về sau bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, hăng hái, tiêu sái lôi lạc, bây giờ đột nhiên giống mất hồn phách giống như, luôn thất thần. Hoặc là liền là đem chính mình quan trong phòng, tựa hồ tại dầu dĩ sự tình gì. Biến hóa này, quá lớn. Cho đến trở lại Thái Hòa lâu. Kiếm cung các chủ càng nghĩ, chỉ có một cái lý do có thể giải thích, hẳn là Tư Xuân. Dù sao Lý Thiên cũng bất quá 20 tuổi ra mặt, huyết khí phương cương, như vậy mất hồn mất vía, sợ là tại Thiên Lăng ngoại môn gặp được ngưỡng mộ trong lòng cô nương, một đêm triền miên lưu luyến khó quên đi. Khô khụ. Nghe xong lời này, Kiếm cung hộ pháp trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở các chủ chớ loạn nói đùa. Lý Thiên mặc dù còn không phải nội môn đệ tử, nhưng hắn thiên phú xuất chúng tiến vào nội môn là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng sẽ còn trở thành đỉnh tiêm một nhóm kia. Đến lúc đó, kiếm cung các chủ tại tông môn địa vị đem nước lên thì thuyền lên, sở dĩ coi trọng hắn, cũng chính vì vậy. Các chủ, có lẽ nên hỏi một chút dẫn đội đi tới Thiên Lăng chấp sự trưởng lão. Tốt. Kiếm các chủ gật đầu. Một lát, chấp sự trưởng lão đến. Hắn nhìn xem kiếm cung các chủ, cung kính hành lễ. Các chủ. Kiếm cung các chủ yên lặng một cái chớp mắt, mở miệng hỏi, tại Thiên Lăng ngoại môn, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Khiến cho Lý Thiên như thế nhớ mãi không quên, thậm chí liền tu hành thái độ đều cải biến. Cái kia tên chấp sự trưởng lão khẽ bước cằm, lập tức nói xong Thiên Lăng ngoại môn, thu đồ đệ đại điển ngày đó sự tình. Hắn tiếng nói vừa ra, kiếm các chủ lâm vào trầm tư. Giờ khắc này ở trong phòng Lý Thiên, từ khi Thiên Lăng ngoại môn trở về, một mực trầm luân tại tuyệt thế kiếm ý trong hải dương, như thủy triều vô bờ, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào chỗ sâu trong óc. Lý Thiên không ngừng tưởng tượng lấy tuyệt thế kiếm ý cái kia cổ phong ngắt, không lúc ních, giống như điêu khắc. Hắn có được kiếm tâm, có thể cảm thụ mỗi một sợi khác biệt kiếm ý ưu khuyết điểm, dung hội quan thông, gia tăng đối kiếm lý giải, cũng theo bên trong thu hoạch, cẩn thận tỉ mỉ. Có thể không có cái gì kiếm ý có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, Lý Thiên thử rất lâu vẫn như cũ tốn công vô ích, nhưng Thiên Lăng ngoại môn vị tiền bối kia lại phá vỡ hắn nhận biết. đến tột cùng như thế nào lĩnh ngộ? Một kiếm, nhất niệm, nhất cử. Chẳng lẽ muốn khắc khổ tu luyện, lĩnh ngộ một loại kiếm ý? Mặc dù hắn chỉ cảm nhận được một luồng, cũng đủ để hồn khiên mộng nhiễu, không có đi luyện kiếm. Bởi vì cảm thụ qua hoàn mỹ tuyệt thế kiếm ý khí tức về sau, với hắn mà nói rất khó đối mặt khác sự tình nhấc lên hào hứng, trừ phi là gặp lại loại kia nhìn thoáng qua cảm giác. Ai? Lý Thiên thở dài, coi như không luyện kiếm cũng chưa lựa chọn hề bại suy sụp, lựa chọn tính và tu luyện, nghĩ đến vị tiền bối kia, cũng là tại khắc khổ tu luyện đi. Thiên Lang ngoại môn, Huế Nguyệt tinh tốt, hiện thế an ổn. Lôi Kỳ Huyên cùng Kiếm Cựu Quân tại trong một ngày liền đem ruộng nương đổi mới, bây giờ chỉ có Tần Tiểu Vũ tại trong ruộng thuốc gieo trồng linh dược tắm miêu, mà hai vị tiền bối lại thành thơi tại dưới bóng cây. Lúc này, Khương Vân Giật cuối cùng cảm nhận được mình tại một bên làm việc, Lục Ngưng Sương đang uống trà ngắm cảnh như vậy mỹ diệu mùi vị. Thanh phong quất vào mặt. Hát xì, hắn không hiểu thấu nhảy mũi, dẫn tới Lục Ngưng Sương ghé mắt. Lạnh. Khương Vân Giật dù cho lắc đầu, tay của hắn vẫn là bị Lục Ngưng Sương nắm chặt trong lòng bàn tay, bên hông bị ôm nhẹ hướng trong ngực một vùng, tựa hồ muốn cả người hắn tan vào thân thể. Khương Vân Giật ngước mắt, ánh vào trong con mắt chính là nàng tuyệt mỹ sơn nhan, hơi thở phun ra tại hắn xinh xắn gương mặt, khiến cho Khương Vân Giật hô hấp đều trở nên rồn rập một chút. Hương thơm khí tức, phản phất tắm gội tại sương mù bên trong. Lục Ngưng Sương, thật không lạnh. Khương Vân Giật thấp giọng hô. Đồng dạng là thể tu hắn, hạo nhiên dương khí cực cường, làm sao lại dễ dàng bị đến lạnh lẽo xâm lược? Đương nhiên, trừ phi Lục Ngưng Sương khối này băng cố ý mà làm. Dù sao Lục Ngưng Sương tu luyện pháp quyết vốn là có quan hệ băng sương, liền tu xương tiên kiếm, đều là dị bắc lạnh chỗ vạn năm băng tinh cùng thiên sinh băng liên rèn đúc mà thành. Ồ. Lục Ngưng Sương nhẹ nhàng đáp, nhưng mà lại chưa triệt tiêu hai tay, tiếp tục ôm, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Một màn này, tất nhiên là dẫn tới Tần Tiểu Vũ tò mò, nhưng mà vừa liếc liếc mắt, chưa kịp chuyển qua cổ. Lục Ngưng Sương trung quanh xương lạnh trong chốc lát phô thiên cái địa đánh tới, mặc dù không có chí mạng thương hại, nhưng cũng làm cho nàng hồn nhiên run lên, Tần Tiểu Vũ liên tục không ngừng rụt đầu. Nàng ngập ngừng một thoáng, âm thầm nói thầm, lại tới đây anh em, còn không cho ta xem. Thanh âm tuy nhỏ, lại tránh không khỏi Lục Ngưng Sương lỗ tai. Lại nhìn loạn, cái kia bản nuôi thú bí điển liền tịch thu. Tần Tiểu Vũ lập tức hậm hực ngậm miệng lại. Ngươi dạng này ôm, ai không muốn nhìn một chút? Khương Vân Giật nói. Không cho phép. Lục Ngưng Sương ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ cường thế, giống như tại quyên bảo, hoặc là nói là tại nhiệm tính. Lục Ngưng Sương hết lần này tới lần khác mang theo hắn tới đến Tần Tiểu Vũ một bên làm như thế, tựa như tại hướng nàng tuyên thệ cái gì, nhường Khương Vân Giật lần thứ nhất cảm thấy nàng ngây thơ. Đến mức vì sao, hết thảy vẫn phải theo Khương Vân Giật trong phòng phát hiện còn sót lại nạp giới nói lên. Nguyên bản hắn về đến phòng tu luyện, Khương Vân Giật đã thấy đến tài nguyên vô số nạp giới, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Những tu luyện này tài nguyên tuy tốt, nhưng cũng không phải là thuộc về hắn. Nhưng mà Khương Vân Giật phát hiện, ngoại trừ những cái kia bút ký hướng dẫn các loại, bên trong vô luận là thế nào một gốc linh dược tiên thảo, thần hồn đụng vào lúc thân thể đều đột nhiên rung động, giống như là tham lam khát vọng. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Dù sao Khương Vân Giật tu luyện cần tài nguyên có thể nói lượng lớn, bây giờ tu vi càng là đi đến bình cảnh, kiếm ý cùng hạo nhiên dương khí lại tại đỉnh phong trạng thái. Hắn coi như lại như thế nào tiên phú chắc tuyệt, kinh nghiệm phong phú, tuyệt hảo căn cốt, tự thân cũng không có khả năng không có hạn mức cao nhất. Tu tiên lộ dài dằng dặc, gian nan hiểm trở. Một khi lâm vào bình cảnh, thường thường liền sẽ tốn hao mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian mới có thể trùng kích một ít, thậm chí cả đời đều không thể đặt chân. Như thế, mượn nhờ thiên tài địa bảo chính là xuyên phá vách ngăn then chốt, đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, đột phá bản thân. Bằng không, cuối cùng sẽ dừng bước tại này. Đây cũng là thiên đạo trật tự. Không phải tại sao lại không người một mực cậu thả trong đạo phủ, đơn thuần thu nạp linh khí đột phá, ngược lại là có bí cảnh hoặc là di tích xuất thế, liền sẽ đi tới tranh đoạt, tìm kiếm đột phá thời cơ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như bản thân liền mang theo bàn tay vàng, hệ thống cái gì loại hình. Đáng tiếc này chút không có quan hệ gì với Khương Vân Giật, kiếp trước nếu không phải bị sư phụ thu lưu, nói không chừng sẽ còn tại phạm tục cùng Lục Ngưng Sương trải qua tham sống sợ chết sinh hoạt, cũng không đến mức thành tựu bây giờ. Bởi vậy, những tư nguyên này đối với hiện tại Khương Vân Giật tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng Lục Ngưng Sương làm việc không có thể bắt bẻ, không thể lại đem nạp giới tùy ý bày ra. Ngươi nếu muốn, ta liền cho ngươi. Đương nhiên, vào nhà Lục Ngưng Sương gặp hắn cầm lấy cái viên kia nạp giới tại chỗ sững sờ, không khỏi đi đến bên cạnh nói ra. Không muốn. Nghe nàng nói như vậy, Khương Vân Giật ngón tay lúc này theo nạp giới bên trên rút lui, vô công bất thụ lộc, huống hồ những tư nguyên này bản chính là muốn cho ngoại môn đệ tử, như thế nào lại muốn nàng? Lục Ngưng Sương tinh tế ngón tay ngọc vuốt khẽ nạp giới, hơi hơi sườn mắt liếc hắn một cái, thật không muốn. Nghe vậy, Khương Vân Giật lắc đầu, thái độ kiên quyết. Nàng lại hỏi, vì sao? Ngươi khẳng định sẽ dựa dẫm vào ta lấy đi cái gì? Khương Vân Giật nhún vai, chắc chắn nói. Lục Ngưng Sương cho chỗ tốt, khẳng định nhường Khương Vân Giật chạy không thoát bị lừa đảo bận rủi, cho nên còn không bằng không muốn tốt, đây đã là định luật. Có thể ngươi đã là của ta. Cái kia nói không chừng ngươi sẽ để cho ta vĩnh viễn đợi ở chỗ này, dùng cái này làm điều kiện. Khương Vân Giật gọn gàng mà linh hoạt nói, cho nên ta cự tuyệt. Nói thật, Lục Ngưng Sương thật đúng là không nghĩ tới muốn như thế, so với trên miệng hứa hẹn, nàng càng muốn đem hơn hắn băng phòng, tiếp tục lưu lại bên người, không sống qua lấy hắn, càng có ý nghĩa. Nếu Khương Vân Giật không muốn, Lục Ngưng Sương cũng không miễn cưỡng. Về phần mặt khác muốn làm sao thu hoạch được tài nguyên, Lục Ngưng Sương không hỏi, bởi vì đây là chính hắn sự tình. Nhìn xem nạp giới, Khương Vân Giật nhớ tới trong không gian cái kia mấy quyển bút ký. Lục Ngưng Sương cũng là cái kia mấy quyển bản thảo. Ngươi cho cái kia ba tên tiểu gia hỏa liền tốt. Lục Ngưng Sương chợt toàn bộ lấy ra, giao cho Khương Vân Giật. mấy vị kia thái thượng trưởng lão trực tiếp đem vật này đưa tới, hiển nhiên là muốn cho Lục Ngưng Xương hoặc Khương Vân Dật cố ý dạy bảo Tần Tiểu Vũ đám người, không phải này loại chân quý kinh nghiệm như thế nào chắp tay tặng cho. Khương Vân Dật cũng không chối từ, rất mau gọi tới Tần Tiểu Vũ đám người. Hắn đem mấy quyển ghi lại rất nhiều tri thức thư tịch, phân biệt giao cho ba người, dặn dò, xem thật kỹ, thật tốt học. Ba người vốn là tư chất tuyệt đỉnh, lại từ nhỏ tập luyện từ phong truyền thừa tuyệt học, vì Thiên Lăng mở Thái Bình, lại khuyết thiếu thời gian lắng đọng cùng kinh nghiệm, không tránh được bình cảnh giai đoạn. Bây giờ có tự tay sáng tác điện tàng kinh nghiệm, chắc chắn có thể một tiếng hót lên làm kinh người, vì Thiên Lăng thánh địa vạn cổ lưu danh. Tạ tổ sư thúc. Kiếm Cửu Quân cùng Lôi Kỳ Huyền trăm miệng một lời, cung kính tiếp nhận. A, đúng là tầng mãi mãi nuôi thú hướng dẫn. Cũng là Tần Tiểu Vũ xúc động hỏng, người cùng cái hài đồng, đây chính là tông môn bí mật, đồng thời cũng là nàng khi còn bé một mực tò mò thư tịch. Làm sao tầng mãi mãi theo không tiết ra ngoài, thậm chí còn dặn dò qua nội môn đệ tử khác không cho phép để cho nàng xem, cho nên Tần Tiểu Vũ một mực phiền não, bây giờ cuối cùng được đền bù tâm nguyện. Bây giờ Khương Vân Dật xuất ra, Tần Tiểu Vũ tự nhiên hưng phấn không thôi, thậm chí nghĩ như thường ngày hướng trong nhà người nũng nịu, hướng phía Khương Vân Dật cánh tay đánh tới, lại ở giữa không trung dừng lại. Lục Ngưng Xương mi mục thanh tuyệt, khuôn mặt hiền lành, một cái tay dẫn theo nàng gãy cổ áo, một cái khác thì là theo trong ngực nàng rút ra Tần trưởng lão sáng tác thư tịch, trực tiếp ném cho Khương Vân Dật. A, sách của ta. Tần Tiểu Vũ đưa tay nghĩ muốn đoạt lại, lại là Lục Ngưng Xương lạnh lùng liếc qua, ừm. Chỉ một thoáng, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất vạn trượng hầm băng đông kết Tần Tiểu Vũ trái tim. Nàng hậm hực thu hồi móng vuốt. Thánh chủ tỷ tỷ. Tần Tiểu Vũ rụt cổ một cái, lúc này mới hốt hoảng nhớ tới Thánh chủ tỷ tỷ còn ở bên cạnh, tại trong tay nàng nuốt nhát thấp giọng đều, nhưng rõ ràng Lục Ngưng Xương cũng không muốn tùy tiện buông tha. Coi như Khương Vân Dật mong muốn thay nàng cầu tình, Lục Ngưng Xương cũng quả quyết sẽ không đáp ứng, mà Kiếm Cửu Quân cùng Lôi Kỳ Huyên nhìn lẫn nhau một cái, yên lặng xuôi theo tường ra cửa. Lôi Kỳ Huyên ở trong lòng thay nàng cầu nguyện, Tần tỷ, ngươi muốn chịu đựng à, chờ chúng ta rời đi trước. Kiếm Cửu Quân trong lòng đồng dạng thầm than. Thần sư muội, ngươi tự cầu phúc. Kết quả là, ngày kế tiếp sáng sớm, Tần Tiểu Vũ liền bị phạt đến trồng trồng thực linh dược cắm miêu, cũng làm cho Lục Ngưng Xương làm ra như thế ngây thơ biểu thị công khai chủ quyền. Đợi Khương Vân Dật bừng tỉnh, phát hiện mình đã bị Lục Ngưng Xương dùng một loại cực đoan bá đạo tư thái ôm vào trong ngực. Lục Ngưng Xương bao quanh bờ eo của hắn, hai người kề sát. Lưng sau là ấm áp bạch ngọc vườn nguyệt, tóc xanh tùy ý rơi vào trên vai của hắn, bên hai thổi lất phất làn gió thơm. Lúc nào? Khương Vân Dật dãy rủa đứng dậy, nhìn xuống cảnh giác nhìn về phía Lục Ngưng Xương, lại có loại bị đùa giỡn cảm giác. Lục Ngưng Xương lùi ra sau tại trước cây, mang theo một vẻ gian xảo mùi vị. Tầm mắt tỉnh sầu như mùa thu tàn lùi lá phong, tại diêm rúa ở bên trong cô tịch. Ngươi, gió chợt trận, đỉnh đầu lá cây phiêu đãng. Một cỗ đẩy lưng cảm giác kéo tới, nhưng mà Khương Vân Dật cũng là bị Lục Ngưng Xương kéo cổ tay khiến cho hướng phía trước nghiêng, cuối cùng bị Lục Ngưng Xương chính diện ôm lấy trong ngực. Nếu không phải Lục Ngưng Xương tay tức giận nhanh, đầu của hắn sợ là đến đụng vào trên cành cây. Tại ôm một hồi, sau lưng, đó là đạo ánh mắt tò mò, thận trọng đánh giá Khương Vân Dật cùng Lục Ngưng Xương. Chờ đến Lục Ngưng Xương ngẩng đầu nhìn lại, Tần Tiểu Vũ đã né tránh ánh mắt, tiếp tục trầm trầm thực. Ngươi, ngây thơ. Khương Vân Dật đưa lỗ tai nói nhỏ, tự nhiên có thể đoán được Lục Ngưng Xương dụ ý, rõ ràng trên lệnh chừng trăm tuổi, Khương Vân Dật không hiểu vì cái gì Lục Ngưng Xương sẽ cảm thấy nàng có uy hiếp. Lục Ngưng Xương không đáp. Một lát, hắn hỏi, một hồi là bao lâu? Lục Ngưng Xương. Cho dù là hắn tại để ép nàng, nhưng Khương Vân Dật lại cảm giác phải chủ động quyền đều tại Lục Ngưng Xương trong tay. Ánh nắng xuyên thấu qua cành cây vương vãi xuống, an bình ôn hòa. Lục Ngưng Xương im lặng là vàng, cũng không khiến cho hắn đứng dậy. Khương Vân Dật chỉ có thể nửa quỳ bị nàng ôm eo, dùng một loại mập mờ tư thế đưa nàng đặt ở trước cây. Không biết đi qua bao lâu, cho đến gió nhẹ lạnh dần, ánh chiều tà hạ xuống, bị ôm người đã chôn ở tóc của mình ở giữa, hô hấp đều đều. Hắn ngủ thiết đi, tựa hồ liên thể hâm nóng cũng thay đổi lạnh. Lục Ngưng Xương liền lặng lặng nhìn chăm chú lấy hắn sườn nhan, đôi mắt đẹp thâm thúy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đem hắn ôm lấy, dáng người cao gầy, nhẹ nhàng nguyện chuyển mũi chân nhẹ điểm mặt đất, thoáng qua tan biến tại chỗ, độc thừa một bản di thất thư tịch rơi dưới tầng cây. Tân Tiểu Vũ liền trốn ở cách đó không xa, không thấy Lục Ngưng Xương tung tích, vội vàng đi qua nhặt lên đọc qua một lần, lại lặng lẽ chạy đi, giống như không muốn phá hư lưu lại mỹ hảo bầu không khí. Tối hôm qua, hắn ngủ rất ngon lành, không nữa như sau khi chết lâm vào hắc ám như vậy thống khổ, ngược lại giống như là ngâm một trận tiên trì, rửa sạch duyên hoa sau trở nên thư giãn thích thú, hắn cũng là an tĩnh nằm ở nơi đó, một đêm không động. Cơm sạch sáng sớm khi tỉnh lại, hắn thấy được một tấm đẹp đẽ dung nhan, phát hiện mình lại ôm nàng một đêm. Lục Ngưng Xương lười biếng nằm nghiêng ở giường xuôi theo, tóc dài chút xuống, quần áo có chút nếp nhún, không thể che hết cái kia đường cong là lướt, thần thái nhàn nhã, giống như đang thưởng thức hắn kinh ngạc biểu lộ. Tỉnh. Nàng việc không liên quan đến mình thông thấu bình tĩnh, khiến cho Khương Vân Dật hơi hơi kinh ngạc. Phản phất này sớm đã trở thành Lục Ngưng Xương thói quen, mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ nằm nghiêng nhìn xem bên gối người. Lục Ngưng Xương đôi mắt đẹp chớp động dưới, tay xoa tựa hồ đau nhức cổ, tiếp tục nói, đêm qua ngươi ôm rất chặt. Lời nói này giống như hắn chiếm hết Lục Ngưng Xương tiện nghi, nhưng sự thật thật như thế sao? Khương Vân Dật đi ngủ xác thực không an ổn, luôn yêu thích ôm đồ vật gì ngủ, có thể. Rõ ràng chính là nàng trước đuốt ve hắn, bây giờ bị cắn ngược lại một cái nói chính mình ôm quá gấp. Đã nói xong một hồi, làm sao lại một mượn? Chương 27, ta muốn chính là ngươi người đằng, cờ hở lờ nắng sớm mờ mờ, xuyên qua rậm rạp vỡ bích. Lắc lư bóng cây quăng rơi vào trên mặt nàng, cho thanh lãnh biểu lộ tăng thêm một vẻ sắc màu ấm, như mới lên ánh bình minh. Theo ngoài cửa sổ thổi tới gió, mang từng tia mát mẻ chi ý, phất qua nàng chút xuống mềm mại tóc hoa, khiến cho khẽ đung đưa. Lục Ngưng Xương nằm nghiêng, cách mình rất gần, tiếng hít thở thanh thiện trêu chọc Khương Vân Dật gương mặt. Bốn nên thần tâm cũng cùng nhau dập dờn, đáng tiếc Khương Vân Dật lại là đầy bụng bực tức. Mỗi đêm thủ tại bên cạnh bàn coi như xong, bây giờ càng là kỹ thuật như ý, cùng giường chung gối. Đối Lục Ngưng Xương tâm tư, Khương Vân Dật suy nghĩ không thấu. Hắn vốn cho rằng Lục Ngưng Xương đối đi ngủ không ý nghĩ gì, lại không nghĩ chẳng qua là thời điểm chưa tới. Trầm mặc một hồi, Khương Vân Dật đứng dậy mong muốn vượt qua nàng xuống giường, lại cảnh giác nhìn thoáng qua, dù sao Lục Ngưng Xương liền ngăn ở mép giường bên cạnh, sợ lại bị nàng kéo đem chính mình tốn hồi trở lại. Ngươi nói ôm liền ôm, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chính mình sau khi đứng dậy tốn? Nay ít nhiều khiến chính mình thật mất mặt a. Chính mình muốn phản kháng lại làm không được, muốn tách rời khỏi Lục Ngưng Xương tay lại như bóng với hình, tinh chuẩn nắm chặt thủ đoạn tốn hồi trở lại, Khương Vân Dật hết sức phiền muộn, mỗi lần chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Còn tốt người bên ngoài không biết thân phận của nàng, bằng không thần bí thông thiên thánh chủ cùng một vị tu vi thấp nam tử tại cùng một chỗ, chắc chắn dẫn tới sóng to gió lớn. Lục Ngưng Xương đã từng mang theo hắn gặp qua rất nhiều Thiên Lăng đệ tử, lâu như vậy đi qua thế gian lại không có chút nào lưu luôn vị ngữ, rõ ràng Lục Ngưng Xương tại Vân Lăng Thánh Địa hy vọng rất tốt. Hoàn toàn không ai dám đối ngoại nghị luận được câu, không cho phép lại làm ẩu. Khương Vân Dật cảnh cáo một câu, "Sẽ không." Lục Ngưng Xương một tay chèo chống đầu nhìn hắn, hàm dưới đường còn cực kỳ ưu nhã. "Hô." Lục Ngưng Xương buông tha hắn, Khương Vân Dật vội vã chạy đi thay quần áo rửa mặt về sau, mắt thấy Lục Ngưng Xương chưa hề đi ra, liền muốn đi ra ngoài. Tùy tiện dạo chơi cũng tốt. Hắn vốn cho rằng có thể tạm thời đạt được một chỗ cơ hội, chính là muốn thật tốt hưởng thụ này phần tự do, không nghĩ tới vừa bước ra sân nhỏ, chạm mặt tới liền là hai bóng người. "Chuyện gì?" Khương Vân Dật nghi ngờ nhìn về phía Kiếm Cửu Quân cùng Lôi Kỳ Huyên, lại quay đầu mắt nhìn phòng, không hề có động tĩnh gì. Nàng giống như sớm dự liệu được chính mình đi không ra cái cửa này. "Tổ sư thúc, Tàng gia gia sáng tác kiếm phổ ta có chút xem không thông suốt, cho nên muốn nhường ngài chỉ bảo một ít." Kiếm Cửu Quân cung kính mở miệng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thử nghiệm lần nữa khiêu chiến Khương Vân Dật, nhưng kết cục đều không được để ý, hết sức rõ ràng Khương Vân Dật đối với kiếm ý nắm giữ đã đạt đến hóa cảnh. Cho nên hắn hướng Khương Vân Dật thỉnh giáo, cũng không phải là không thể. "Tổ sư thúc, Tổ gia gia để lại cho ta bí điển cũng có chút kỳ quái." Lôi Kỳ Huyên ở một bên nói ra. "Tổ sư thúc còn có ta." "Còn có ta." Tần Tiểu Vũ thấy ánh mắt của hắn một mực rơi vào Kiếm Cửu Quân cùng Lôi Kỳ Huyên trên thân, nàng lập tức đem hai người gỡ ra đến trước người, tại Khương Vân Dật ngay dưới mắt, giật nảy mình. Đồng thời còn cơ nắm đấm hấp dẫn hắn chú ý, "Con mắt ta không ngủ, có thể nhìn thấy ngươi." Khương Vân Dật nhìn thấy cử động như vậy, thầm cười khổ, bất đắc dĩ nói. Tần Tiểu Vũ bĩu môi, gạt người, "Tổ sư thúc ánh mắt ngươi đều chỉ thấy bọn hắn, căn bản cũng không có chú ý tới ta." Khương Vân Dật nghe đến lời này, khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. "Nha đầu này, thật đúng là lại nháo, liền không sợ bị ngươi thánh chủ tỷ tỷ đánh." Khương Vân Dật khinh ngôn khẽ nói, liếc qua. Quả nhiên, Tần Tiểu Vũ lập tức trở nên đàng hoàng. Khương Vân Dật nói xong, cất bước đi đến bên cạnh bàn. Tần Tiểu Vũ đi ở đằng trước đầu, sau lưng Lôi Kỳ Huyên, Kiếm Cửu Quân hai người theo ở phía sau. Hắn vốn cho rằng Tần Tiểu Vũ mấy người đối sư minh sư muội từng sáng tác kiếm phổ, bí điển, hướng dẫn nghiên cứu không sâu, hoặc là xem lúc lại cùng hắn chẳng qua là thô sơ giản lược xem, mới đưa đến không thể nào hiểu được, lại không nghĩ rằng đơn thuần là nội dung vấn đề. Ngoại trừ kiếm phổ, mặt khác hai quyển trang đầu đều đang cảnh cáo, không muốn rời đi các ngươi tổ sư thúc quá xa. Không muốn rời đi các ngươi tổ sư thúc quá xa. Không muốn rời đi các ngươi tổ sư thúc quá xa. Câu nói này liền tựa như rời đi chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng, một khi rời đi đó là một con đường chết, dạng này cảnh cáo nhường Khương Vân Dật có chút xấu hổ cùng nghi hoặc. Đang sợ cái gì? Lục Ngưng Xương lật giấy, khúc dạo đầu đề mục liền là người tiên. Hướng dẫn, mẫu thú hậu sản hộ lý cùng với kiếm phổ, tiên kiếm bảo dưỡng cùng dưỡng sinh nội kinh bí điển, trên đầu lưỡi yêu thú. Khó trách Tần Tiểu Vũ đám người thấy kiến thức nửa đời. Nếu không phải Khương Vân Dật đích thân tới, chỉ sợ này ba bộ cổ thư cuối cùng đều sẽ nát trong tay bọn hắn. Chẳng qua là Khương Vân Dật không nghĩ tới, lúc trước sư đệ sư muội càng như thế nghe khuyên. 500 năm trước, hắn cũng là hơi nhắc nhở ba người. Kiếm tu giả không chỉ muốn cần ma luyện bản thân, càng phải tu thân dương tính, bằng không dễ dàng bởi vì cắn trả mà thường tới tự thân, dù sao tu kiếm quá mức xuất sắc. Khương Vân Dật chính mình liền từng theo Lục Ngưng Xương uống trà dưỡng sinh, Lục Ngưng Xương càng là bảo trì thói quen kéo dài đến nay. Mà bảo dưỡng tiên kiếm càng là không thể thiếu then chốt, cũng đại biểu đối tiên kiếm càng ngộ, nếu vô pháp điều chỉnh tiên kiếm cùng thân thể ở giữa độ phù hợp, cái kia tiên kiếm mãi mãi cũng sẽ không tán thành ngươi. Có chút sơ suất liền sẽ hủy đi một thanh tuyệt thế lợi khí, thậm chí đứt gãy. Đến mức trên đầu lưới yêu thú, thì là lúc trước Lôi trưởng lão tương đối nhọc khổ, còn không phải Thiên La Phong thủ tịch đệ tử, mong muốn luyện thể hao hết tài nguyên liền phải chống chất như núi. Thế là hắn đề cử dùng yêu thú máu thịt tới bổ huyết, không muốn Lôi trưởng lão bởi vậy trầm luân trong đó, làm thành thực đơn, thậm chí tại Khương Vân Dật cung cấp sáng ý tình huống dưới sáng tác này cuốn bí điển. Thì ra là thế, đa tạ tổ sư thúc giải hoặc. Kiếm Cửu Quân chắp tay nói. Lôi Kỳ Huyên cũng không mình hành lễ. Khương Vân Dật khoát tay áo, biểu thị không ngại, cụ thể tới nói này hai quyển chỉ cung cấp tham khảo, ít nhường Kiếm Cửu Quân cùng Lôi Kỳ Huyên đi đường rẽ mà thôi, cũng không phải là nhất định phải dập khuôn tu luyện. Tổ sư thúc, thằng ngại mãi nuôi thú hướng dẫn lại là giải thích thế nào? Làm sao đằng sau liên tục 4 quyển còn có xé trang dấu vết? Khương Vân Dật chần chờ, không cần nghĩ liền biết cái kia vài trang là có liên quan yêu thú lai giống tri thức, đó là có thể để cao yêu thú hậu duệ huyết mạch độ tinh khiết, thậm chí hướng tốt hướng đi dị biến tri thức. Theo trình độ nào đó tới nói, xác thực đáng giá truyền thừa tiếp, thế nhưng Khương Vân Dật ngẩng đầu nhìn Tiên Chân Vô Tà Tần Tiểu Vũ, chợt cảm thấy một hồi tâm mệt mỏi. Đằng sau không thích hợp ngươi, chớ học. A. Tần Tiểu Vũ nháy mắt, không rõ Khương Vân Dật, không chờ nàng hỏi thăm, Đột nhiên, theo một cổ hàn lưu kéo tới, phía sau cửa phòng rất nhanh liền bị đẩy ra. Khương Vân giật ghé mắt nhìn lại. Lục Ngưng Sương như cũ người mặc tô y y, tóc xanh rủ xuống, chưa thi phấn trang điểm, thần sắc tuy lạnh lùng lại có một phen đặc biệt ý vị. Nghe Khương Vân giật tại sân nhỏ vì bọn họ giải hoặc nửa ngày, một mực không có quấy rầy, nhưng cuối cùng nhịn không được. Chua xót tựa như là trong lòng một cái nào đó vị trí, đột nhiên trống trô đi một khối một dạng, có lệ khí cũng có nhói nhói. Thậm chí, có một cỗ sát ý tại trong lồng ngực gấp ủ nàng chậm rãi đi tới, giống như hóa thành hàn phong, đứng tại Khương Vân giật bên cạnh người duỗi ra tinh tế trắng ngón tay, tầm mắt u mà rơi, nhìn chằm chằm Khương Vân giật hai con người, cho ta. Khương Vân giật khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt một bước, nhưng vẫn là đem cái kia bản đồ thú hướng dẫn đưa cho nàng, không muốn Lục Ngưng Sương lại là nói, ta muốn chính là ngươi. A. Theo Lục Ngưng Sương tiếng nói vang lên, mơ hồ trong đó Khương Vân giật tựa hồ phát giác được nàng con ngươi đen như mực bên trong, đột nhiên có mỏng manh hồng mang lướt qua. Ngọn lửa nhảy lên, lại phảng phất có thể bùng cháy đến cực hạn, đốt cháy linh hồn, nhường Khương Vân giật tâm cũng đi theo rung động. Cái kia một cái chớp mắt, Lục Ngưng Sương không còn là thiếu sót nhân cách, nàng mặt khác bày biện ra đến, nhưng cũng đáng bị tuyết tàng bằng phong tồn tại. Vậy trước tiên như vậy đi. Nhiều lần, Khương Vân giật kéo tay nàng một thoáng, đưa nàng đáy mắt người bên ngoài khó mà phát giác ngọn lửa rọi tắt, làm lặng yên không một tiếng động, cũng không nhường Tần Tiểu Vũ thấy gì thường. Chương 28, dùng ta người đăng, cờ hở lờ Tần Tiểu Vũ đám người mặc dù không nhận thấy được Lục Ngưng Sương biến hóa, nhưng bản có thể lên nguy hiểm dự cảm, vẫn có thể cảm giác được. Không dám dừng lại một lát, rời đi sân nhỏ về sau, không tự giác đi vào dược điển khu vực. Mới vừa nguy hiểm, Lôi Kỳ Huyên cảm thụ khí tức nguy hiểm tối vi nồng hậu dày đặc, không khỏi nhìn về phía bên người Kiếm Cửu Quân. Kiếm Cửu Quân gật đầu, thật sự là hắn phát giác được nguy hiểm tới gần, nhưng cũng không phải là kẻ địch, mà là Thánh chủ tỷ tỷ. Tần Tiểu Vũ lẫn nhau trong lòng đáp án, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Chúng ta là không phải, không nên tò mò tới. Lôi Kỳ Huyên túi đầu nhìn xem luyện thể bí điện trang đầu bên trên cảnh cáo, vừa mới bắt đầu còn nghi hoặc, hiện tại cũng là có chút minh ngộ. Không muốn rời đi các ngươi tổ sư thúc quá xa. Kiếm Cửu Quân đạm nói, Thánh chủ sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi. Kiếm đại ca, Thánh chủ tỷ tỷ đối tổ sư thúc sẽ a. Mình bị phạt sự tình, Tần Tiểu Vũ rõ mồn một trước mắt, bởi vậy đối Lục Ngưng Sương vẫn là có mấy phần e ngại, nhất là tầm mắt tổng mang đến không hiểu áp lực. Nhất là ba người đối Khương Vân giật thân cận lúc, cho lạnh lẽo cũng càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Kiếm cung nội môn, Lưu Vân phiêu đãng, sương mù dày bao bọc trọng sơn, mơ hồ rõ ràng trên đó kiến trúc nguy nga bằng bạc. Xem mây vào trong sương mù, một tầng sương mù bao phủ xuống phong như lợi kiếm, thẳng nhập tương cung. Lăng lệ kiếm khí tung hành, sáng chói tiên quang lượn lờ. Trên mũi kiếm, một tôn uy vũ điêu khắc sừng sững, phía sau một mạc cung điện là cột đá mái cong đơn giản kết cấu, tứ phía gió lùa, treo màn che lay nhẹ. Cung chủ, ngoại môn sau 3 tháng nghĩ tổ chức một trận tên là Đạo Kiếm Đại hội trao đổi tỷ thí, cần ngài phê chuẩn. Một cái nội môn trưởng lao đi vào cung điện, cung kính truyền đạt quyền chủ. Ừm, Đạo Kiếm Đại hội. Trên đại điện một bộ thanh sam nữ tử, chính là Kiếm Cung cung chủ, nàng thấy tò mò, rõ ràng chưa từng nghe thấy, thế là hướng hắn hỏi, Đạo Kiếm Đại hội là gì thì yến? Nội môn trưởng lao trả lời, theo ngoại môn các chủ nói, chính là một trận dùng kiếm tu vi chủ yếu, mời các phương tiên môn ngoại môn đệ tử ưu tú gặp nhau một đường, dùng kiếm luận đạo, lấy ý luận thuật, bù đắp nhau, tăng rộng hiểu biết. Thì ra là thế, cũng là có chút ý tứ. Kiếm Cung cung chủ gật đầu, lập tức nghiêm túc nói, bất quá ngoại môn có thể hay không cam đoan sẽ không để cho Kiếm Cung mất đi mặt mũi. Kiếm Cung làm đỉnh cấp kiếm tiên tiên môn một trong, tự nhiên có nó cao ngạo tư bản, luôn luôn thành một phái riêng, nhưng Kiếm Cung tại thế lực bên trên tuyệt không phải là thùng sắt một khối. Như tại rất nhiều tông môn kiếm tu bên trong, vô pháp đạt được người đứng đầu, chắc chắn luôn làm cho hề, dù cho chỉ là ngoại môn, cũng tuyệt không cho phép việc này phát sinh. Nếu như bị hắn nhường trắng trận tuyên truyền, chắc chắn bị ngoại nhân chế nhạo, càng đừng không nói đến muốn tại Kiếm Cung tổ chức trao đổi tỷ thí. Nội môn trưởng lão cười nói, cung chủ yên tâm, vị kia tiểu gia hỏa sẽ không để cho ngài thất vọng, tuyệt không chỉ làm nhục Kiếm Cung ai. Nghe vậy, Kiếm Cung cung chủ nhiều hứng thú nói, là ngoại môn vị kia có được kiếm tâm đệ tử. Cung chủ tuệ tâm. Nội môn trưởng lão cung kính đáp, chính là cái này người, hắn gọi Lý Thiên, phẩm hạnh ngay ngắn, tư chất bất phàm, mà lại chăm chỉ nỗ lực, ngày sau nhất định có sở thành. Kiếm tâm, đạo kiếm lớn lại. Kiếm Cung cung chủ cười nhạt, rất rõ ràng đã đoán được ngoại môn các chủ dụng ý, dù sao kiếm tâm vốn là có thể thông hiểu người khác kiếm ý ưu khuyết điểm, từ đó dung nhập của mình kiếm đạo. Kiếm tâm như thắng, thì có khả năng càng nhanh tăng lên chính mình tự lực, đồng dạng cũng có thể trợ giúp Kiếm Cung đoạt được càng nhiều tên hơn lần. Kiếm Cung cung chủ gật đầu cười khẽ, kiếm tâm mặc dù không phải hạch tâm, nhưng hắn ngộ tính lại có thể xưng mỹ thiên, cũng là xem như mầm mống tốt, vậy liền rửa mắt mà đợi. Tuân mệnh. Hắn có người, tùy theo cáo lui. Ngay sau đó đi vào ngoại môn. Nội môn trưởng lão nhìn thấy các chủ, tất nhiên là yêu cầu thủ lao tương ứng. Bằng không làm nội môn trưởng lão, sao lại vô duyên vô cớ tại cung chủ trước mặt tán dương một tên ngoại môn đệ tử? Đa tạ tiền bối. Nghe xong nội môn trưởng lão giảng giải, các chủ vẻ mặt tươi cười, cung chủ xem như đáp ứng Đạo Kiếm Đại hội một chuyện, mặc dù không có xác định được, nhưng cũng 89/10. Nội môn trưởng lão tiếp nhận túi càn khôn dò xét một phiên xác nhận số lượng không sai, vui mừng nói ra, cung chủ có hứng thú, chuyện này liền coi như có cơ hội, ngày sau chỉ cần cái kia vị đệ tử ở đây sẽ lên rút đến thứ nhất, chính là đại công lao một kiện. Đến lúc đó ngươi tại trong môn địa vị liền có thể tiến thêm một bước về phía trước, nói không chừng trưởng lão tên tuổi cũng không phải không được. Ngoại môn các chủ cười cười, nghĩ đến hắn quãng đời còn lại cũng là như vậy bình thản vượt qua. Mà hắn nghĩ tổ chức Đạo Kiếm Đại hội còn có một cái khác tầng nguyên nhân, cái kia chính là cởi ra Lý Thiên cúc mắt. Thiên Lăng ngoại môn lĩnh vực tuyệt thế kiếm ý vị tiền bối kia, tất nhiên là kiếm si thế hệ, như thế lớn sẽ tự nhiên không dung bỏ lỡ. đến mức người đứng đầu vấn đề, kiếm các chủ tin tưởng không có bất kỳ cái gì sự tình, không có quan hệ lợi ích không có thể giải quyết vấn đề, bởi vì cái gọi là có mất có được. Hán, cam lòng trả giá. Tháng 9 gió thu, lá rụng rực rỡ. Từ lần trước nàng không hiểu ghen tuông về sau, Khương Vân Dật liền bắt đầu yên lặng quan sát Lục Ngưng Sương. Này nhìn qua xem xét, chính là 2 tháng. Trong lúc đó Khương Vân Dật cũng không phát hiện nàng có chút biến hóa, trước sau như một thanh linh thoát tục chi tư thái. Trong đó duy nhất biến hóa, liền là trời tối người yên thời điểm sẽ nằm tại hắn bên giường, dù cho Khương Vân Dật tận lực tránh né, nhưng mỗi lần đều là bất chi bất giác tình huống dưới thế đi. Khương Vân Dật cũng không giống như nàng, dù cho không cần giấc ngủ, tinh thần vẫn như cũ đầy đủ dồi dào, không có chút nào suy kiệt dấu hiệu. Lại, Lục Ngưng Sương bất cứ chuyện gì đều vì hắn an bài tốt. Dược điên thu hoạch, tu luyện chỉ đạo thời gian, cùng với trên tu hành sự tình, nghiêm nhiên là một bộ ổn trọng bộ dáng, cùng ghen tuông bừng bừng phân chấn lúc tưởng như hai người. Mà tạp vụ toàn bộ đều do Lục Ngưng Sương tự mình quản lý, tỉ như sân nhỏ quét dọn, phòng bếp rửa chén các loại sự nghi, hết thảy do để nàng làm. Khương Vân Dật nhàn nhã, cực kỳ không thoải mái. Mỗi lần nghĩ muốn giúp đỡ, đều bị cự tuyệt. Khương Vân Dật muốn trả ra đại giới liền là chịu người chế trụ, có nỗi khổ không nói được. Tình huống như vậy kéo dài dòng dã 2 tháng. 2 tháng sau hôm nay, Khương Vân Dật lần thứ nhất nên đón chuyển cơ. Đạo kiếm đại hội, còn đặc biệt mời ta đi tới. Ừm, đại nhân, đây là thiệp mời. Khương Vân Dật nhìn xem trưởng giáo Sở Thiên Hành đưa tới thiệp mời, hơi hơi kinh ngạc, dù sao hắn là lần đầu tiên nghe nói đạo kiếm đại hội thứ này. Chần chờ một lát, hắn vẫn là cầm lấy thiệp mời mở ra, một cô đến từ thần hồn quần quần khí tức cuốn vào trong óc, trong chốc lát trong thức hải của hắn phảng phất vang vọng ngàn vạn kiếm reo. Chanh chanh chanh, kiếm ngân vang tiếng trận trận, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp như muốn tối luyện thần hồn. Ông Lục Ngưng Sương đột nhiên nắm chặt tay của hắn, trong chốc lát thức hải sắp phản hồi kiếm âm tiêu tán, thay vào đó là tuyết lạc ngưng sương lạnh. Một lát, Khương Vân Dật khôi phục tỉnh táo, kinh hãi phát hiện tinh thần lực của mình lại lớn mạnh hơn không ít. Khương Vân Dật kinh ngạc nhìn xem nàng. Lục Ngưng Sương lại là bình tĩnh nói, "Dùng ta." Khương Vân Dật im lặng, không nghĩ tới liền nàng đây đều muốn tranh. Không nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía thiệp mời trang bìa viết rồng bay phượng múa, thế bút hùng hồn hai chữ kiếm cung. Cung chủ làm kiếm cung lớn nhất quyền uy đại biểu, mọi người kính ngưỡng uy y người, bởi vậy thiệp mời hắn hạ tự nhiên là kiếm cung cung chủ thân bút viết, ký tên người, Hạ Thanh Giao. Không thể nghi ngờ, mỗi một vị đạt được thiệp mời người đều lại nhận kiếm cung cung chủ kiếm ý phản hồi. Đối với kiếm tu hành có chỗ tốt cực lớn, đã có thể biểu lộ ra kiếm cung nội tình, còn cho thấy tự thân kiếm ý tạo nghệ, có thể có chấn nhiếp. Không đúng vậy, ta lại không biết kiếm cung cung chủ vì sao muốn mời ta. Khương Vân Dật nhìn xem thiệp mời, lông mi nhíu chặt. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngoại trừ Lục Ngưng Sương làm bạn bên ngoài, còn lại thời điểm đều sẽ đợi trong phòng tu luyện, bởi vậy căn bản không cùng kiếm cung từng có gặp nhau. Tại sao phải mời mình? Cái này chỉ sợ là vấn đề của ta. Trường giáo Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua Lục Ngưng Sương, phát giác lành ý dần dày, lúc này mồ hôi lạnh tỏa ra, nói rõ lý do lên thu đồ đệ đại điện sự tình. Biết được tình huống, Khương Vân Dật quát tay, không trách người, không nghĩ tới lại có thiên phú như vậy kiếm tâm thế hệ. Lục Ngưng Sương tầm mắt lưu luyến tại thiệp mời phía trên, hỏi, kiếm cung lúc nào nâng hành đạo kiếm đại hội? Một tháng sau. Trường giáo Sở Thiên Hành chê cười, nhấc tay áo xoa xoa trán mồ hôi lạnh, do hỏi, cho nên đại nhân là muốn đi? Vẫn là không đi? Không biết là tại hỏi Khương Vân Dật vẫn là Lục Ngưng Sương. Bọn hắn đồng thời mở miệng, đi. Không cần. Lục Ngưng Sương, kiếm cung mời có thể là ta. Khương Vân Dật cười đắc ý, tựa hồ bởi vậy mở mày mở mặt. Lục Ngưng Sương yên lặng, không nói, hai con ngươi chỗ sâu lướt qua tìm màng, không biết suy nghĩ cái gì. Vào đêm ngấm dần hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Lạnh trăng như lưới câu, lẳng lặng treo ở thương cung, một bóng người xinh đẹp chân ngọc đạp nhẹ, người nhẹ nhàng phóng qua hoàng hôn mờ mịt, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại kiếm cung tẩm địa bên ngoài. Trong tẩm cung, dưới ánh đến. Đông đông đông. Ba tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong đêm càng chói tai. Kiếm cung cung chủ Hạ Thanh Giao trên giường đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, một đôi lạnh mắt lóe lên rực quang, cảnh giác nói, ai? Hạ Thanh Giao bản phải vận dụng tu vi, lại phát giác nơi đây thiên địa linh khí dị thường mỏng manh, căn bản khó mà điều động, còn có cấm chế tồn tại, nàng căn bản là không có cách đột phá. Trong thức hải, mạnh mẽ uy áp kéo tới. Hạ Thanh Giao trên gương mặt hiện hiện một vệt nổi giận đỏ ửng. Người nào dám cản rỡ như vậy? Người nói nàng lễ phép, hiểu được gõ cửa. Người nói không lễ phép, trực tiếp chấn áp. Ngoài cung, trên trời liên hoàn pháp trận hiện hiện. Vị kia tựa hồ không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều, hư vô mãnh liệt kiên động xương lạnh, hàn băng bừa bãi tàn phá, trong chớp mắt bao bọc cả tòa tẩm cung. Giang giác, giang giác. Băng xương vỡ vụn thanh âm liên tục truyền ra, tẩm cung trên vách tường hiện hiện vết rách, chỉ có kiếm khí tung hành. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại pháp trận địa, tay ngọc nắm chặt u lam tiên kiếm, trong đôi mắt đẹp mang lạnh, tùy ý vung xuống trong tay tiên kiếm, liền tựa như tại đuổi rồi. Một kiếm hạ xuống, đó là cực hạn sáng chói kiếm mang, tại trong bóng tối lặng yên nở rộ. Ầm ầm. Cấm chế run rẩy dữ dội, bị đánh vỡ một đầu vết rách. Tẩm cung, nguy. Chương 29, đây là thuộc về nàng cười người đăng, cờ hở lở Vân Xương thành trì, tại phường thị giao dịch chỗ người tu chân nhiều nhất số, đám người rộn ràng, ồn ào vô cùng. Giao dịch mua bán, cũng hoặc là bán ra đan dược các loại. Tân tỷ, sư minh, có muốn không chúng ta hồi trở lại nội môn a? Lôi Kỳ Huyên nhìn xem rực rỡ muôn màu quầy hàng rất là tâm động, làm sao không có tiền, chỉ có thể bị khuất vớt vớt bụng. Hắn xuống núi mang tới tài sản không nhiều, ngắn ngủi mấy tháng liền không sai biệt lắm dùng hết, đan dược tận không, nếu là tại tiếp tục đợi tại đây trong phường thị, đừng nói ăn uống, sợ là liền mua ăn vặt đều không tiền, ngẫm lại liền cảm thấy bị khuất. Đạt được Khương Vân Dật chỉ giáo, lại gặp được luyện thể bí điển bên trên mỹ thực, Lôi Kỳ Huyên càng là ngao ngoe muốn thử, mong muốn trở lại nội môn dùng điểm cống hiến đổi lấy yêu thú máu thịt. Tại nội môn, chỉ cần có điểm cống hiến liền không có cái gì làm không được sự tình. Chạy về nội môn, không thấy Tằng gia gia cùng mãi mãi tại trong bút ký cho cảnh cáo của chúng ta sao? Lôi Kỳ Huyên vừa dứt lời, một bên Tần Tiểu Vũ cười mắng: "Tần sư muội nói đến có lý, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động, thật tốt tại tổ sư thúc bên người là đủ." Kiếm Cửu Quân ở phía trước nói ra, huống hồ có tổ sư thúc chỉ bảo, chúng ta tiến bộ phi tốc, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời, bằng không thất bại trong gang tấc. Vậy được rồi. Lôi Kỳ Huyên thở dài, sau đó lại phấn chấn lên tinh thần: "Kiếm sư minh, ta muốn ăn thịt." "A, chúng ta đi ra ngoài là mua đan dược, không phải đến mua thịt." Tần Tiểu Vũ mắt trợn trắng, tức giận nói: "Theo lý mà nói, làm nội môn thái thượng trưởng lão Tằng Tôn cùng chắc gái, hẳn là được hưởng độc thuộc ưu thế, có được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu, dù sao chính mình Tằng gia gia cùng mãi mãi một nửa nội tình, mấy tháng trước liền rơi vào lục ngưng xương trong tay. Bởi vậy, đan dược tận không ba người chỉ có thể đến phường thị bên trên mua sắm, căn bản không dám hướng lục ngưng xương đòi hỏi. Một là không cần thiết nghĩa vụ, hai là bọn hắn không dám mở miệng. May mà tổ sư thúc đối bọn hắn cực tốt, mỗi lần đều sẽ dành cho một chút linh thạch, duy trì hiện trạng, không lại chỉ có thể hồi trở lại nội môn mang nhiều chút tài nguyên, hoặc là chính mình đi tranh đoạt cơ duyên. Nhưng rời đi ngoại môn, bản năng cảm giác nguy hiểm vẫn là để bọn hắn lựa chọn đợi tại Khương Vân Giật bên người, càng thấy an tâm. Chuyển nguy thành an. Đương nhiên, bọn hắn không giống Lục Ngưng Xương như vậy ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời, chẳng qua là mỗi 3 ngày giữa trưa sẽ đúng hạn tìm tổ sư thúc, thỉnh giáo một chút trong tu hành vấn đề. Như thế tổ sư thúc chắc chắn thói quen bọn hắn mỗi 3 ngày đúng hạn đến đây hỏi thăm, chỉ đạo, về sau nếu có cái gì không hay xảy ra, Khương Vân Giật cũng có thể phát hiện đầu tiên không thích hợp. Quả thật song trọng bảo hiểm, cẩn thận làm việc. Ba người đem chính mình cần thiết đan dược mua sắm về sau, đi dạo một lát, liền nghe chúng quanh không ít tán tu thảo luận kiếm cung. Trấn kinh a. Kiếm cung đêm trước bị một vị cường giả nhất kiếm đem cung điện bổ ra nửa bên, hộ tông kết giới đều không có thể ngăn ở cái kia một kiếm chi uy. Đạo Hưu nói tỉ mỉ, nghe được kiếm cung xảy ra chuyện, đồng dạng làm kiếm tu giả rất là quan tâm, phải biết đây chính là nổi danh kiếm tiên môn phái. Các triều đại kiếm tiên thế hệ đều là xuất từ kiếm cung. Vị này tán tu bức thiết nghĩ biết được càng nhiều, bắt quái chi hồn cháy hừng hực, mà chung quanh vụn vặt lẻ tẻ tiên lang ngoại môn đệ tử, nghe đến việc này cũng là hiếu kỳ ngừng chân. Vô pháp bắt được thân hình của nàng, lại càng không biết hắn tính danh, duy nhất rõ ràng liền là đối phương rất lợi hại, nhất kiếm đem cung điện bổ ra nửa bên, phá toái, hóa thành phế tích. Đêm hôm ấy, một kiếm kia, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, bất ngờ liền oanh sập nửa tòa cung điện, chọc cho kiếm cung trên dưới chấn động, càng là kinh động đến phụ cận rất nhiều tông môn, tu sĩ. Chờ phản ứng lại mong muốn phong tỏa tin tức, cũng đã chậm. Bây giờ tin tức đã sớm truyền bá ra. Giáng tại kiếm cung trước mặt đuổi người kiếm, đây không phải đánh kiếm cùng mặt nha. Một bên có tán tu như mày, đối với cái này có chút không hiểu, chẳng lẽ liền kiếm cung cung chủ đều không làm gì được? A, ngươi đây liền cô lậu và văn. Vị kia tu sĩ khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi có biết, ngày đó vị cường giả kia đến tột cùng là ai? Ồ, chẳng lẽ vẫn là mỗ lao quái vật hay sao? Thử, nào có dễ dàng như vậy? Tu sĩ kia cười nhạo một tiếng, lập tức nói, nghe nói vị kia vận dụng băng xương thần thông rất là cao minh, loại cấp bậc cường giả này, còn có thể là ai? T. Trung quanh tán tu cùng nhau hút khí lạnh. Thiên Lăng ngoại môn đệ tử càng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cũng là đoán được cái gì. Nghe đến việc này, Tần Tiểu Vũ ba người đều là sửng sốt. Kiếm cung bị đánh mở nửa bên. Băng xương thần thông. Lục Ngưng Xương cho tới bây giờ liền cực ít ra tay, nhưng mỗi một lần ra chiêu đều hết sức có đặc thủ, cái kia chính là cực hàn băng xương hàng thế, cùng với kinh khủng sát phạt lực lượng. Yên lặng thật lâu, cho đến đi ra phường thị, Tần Tiểu Vũ mới mở miệng chần chờ, là thánh chủ tỷ tỷ. Kiếm Cửu Quân lắc đầu, Lôi Kỳ Huyên bò đầu. Một cái không nhất định, một cái khác tựa hồ không có truy đến cùng suy nghĩ. Nếu thật là thánh chủ, lại vì sao muốn dùng chính mình bản mệnh thần thông? Đây không thể nghi ngờ là tại hướng thế nhân tuyên cáo chính là nàng. Kiếm Cửu Quân không nghĩ ra chuyện này. Tần Tiểu Vũ cũng là vò đầu bứt tai. Lôi Kỳ Huyên không có bọn hắn nhiều như vậy xoắn xuýt, bất kể có phải hay không là, tâm tư của hắn chỉ lưu cho cách đó không xa nóng hôi hổi mỹ thực bên trên, nhìn không chuyển mắt. Từng ngày cũng muốn ăn. Tần Tiểu Vũ gặp hắn bộ dạng này tham ăn dạng, nhịn không được đập đầu hắn, giống là muốn giảm bớt phiền muộn trong lòng. A. Ngay tại Tần Tiểu Vũ thu tay lại, đã thấy đến cửa thành tụ tập rất nhiều bình dân, quần áo tương đối rách rưới, mỗi người trên trán đều mang vẻ u sầu cùng đau thương. Nhiều người như vậy lang thang. Tần Tiểu Vũ kinh ngạc. Kiếm Cửu Quân lắc đầu nói, "Tần sư muội, thế này sao lại là lang thang? Bọn hắn rõ ràng là chạy nạn, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là chạy nạn đến tận đây, nghĩ đến bảo hộ." Lục Ngưng Xương uy tín vẫn như cũ rất cao, nhất là đối với này loại bình thường bình dân mà nói, cho nên mới sẽ cố ý chạy tới Vân Xương thành xin giúp đỡ. "Chạy nạn à?" Tần Tiểu Vũ thì thào một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hướng cửa thành, bọn hắn thần thái bi thống, âm u, trong đôi mắt rừng rừng, xem bộ dáng là cửa nát nhà tan. Còn có phu nhân một mình nắm hài tử, càng có già yếu tàn tật, nhìn qua hết sức thê lương. Tần Tiểu Vũ nhìn thấy quần áo rách dưới nạn dân, tình cảnh này cũng không có phát lên lòng chắc ẩn, dù sao người tu đạo kiêng kỵ nhất thương hại, ngược lại cao mày. Đương nhiên, nàng nghĩ đến mỗi loại khả năng, sắc mặt biến hóa, hẳn là thánh chủ tỷ tỷ một kiếm kia gây ra tai họa. Một chuyện tiếp một chuyện, vòng vòng đan sen cũng có chút ít khả năng. Kiếm Cửu Quân liếc nhìn nàng một cái, đáy lòng cảm khái, hóa ra ngươi cũng đã nhận định người kia liền là thánh chủ. Chửi bậy về chửi bậy, Kiếm Cửu Quân vẫn là nghiêm túc trả lời, thánh chủ có thể sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn, khẳng định có nguyên nhân khác. Thánh Châu Phồn Minh đều là Lục Ngưng Sương một tay sáng lập, nàng nếu là nguyện ý, một câu liền có thể cải biến cả cách cục, nếu không phải nàng tính tình thanh lãnh cao ngạo, chỉ sợ có thể nhất thống tiên môn. Như thế nào lại tùy ý làm vậy? Như thật muốn loạn thế, đã sớm loạn. Trời trong gió nhẹ, sân nhỏ khoan thai. Hai người tính toán, mà Khương Vân Dật tâm tình rõ ràng tốt đẹp, trên mặt thời khắc tràn đầy ôn hòa nụ cười, rõ ràng đang chuyện lúc trước đắc ý, còn không biết kiếm cung sự tình. Giờ phút này, tâm tính của hắn như minh nguyệt sạch sẽ, dù cho sớm đã chán ghét đỉnh viện phong cảnh, đều lộ ra cảnh đẹp ý vui, nhất là hắn ngồi đối diện cái kia bôi bóng hình xinh đẹp, tuyệt mỹ vô song. Khương Vân Dật biến hóa, Lục Ngưng Xương để ở trong mắt, cũng là không có nhiều lời, thanh lãnh đạm mạc, giống như không yêu ngôn tử, lại khiến cho nàng run lên trong lòng. Nghẹt thở cảm giác cuốn theo tới, phản phất muốn thôn vệ linh hồn của nàng, nếu không phải có thể kéo ở tay của hắn, có lẽ trong cơ thể rung động liền muốn moi tim mà ra. Tại Khương Vân Dật đứng dậy lúc, Lục Ngưng Xương thu nhiếp tinh thần đi theo đến, liền bị hắn đưa tay ngăn lại. Lục Ngưng Xương, ta là trở về phòng tu luyện, cũng không phải là xuất viện. Ngươi muốn tu luyện, ta hộ pháp cho ngươi. Không cần không cần, ngoài viện tầng tầng lớp lớp đều là ngươi pháp trận, này còn có thể có người xông vào. Khương Vân Dật cười khoát tay cự tuyệt, ôn hòa lại sáng lạ. Uống trà lúc, Lục Ngưng Xương đáy mắt vi diệu dị sắc, giống như là tảng núi tuyết hàn tuyển, lặng yên tại cân nhắc cái gì, nhường Khương Vân Dật như lâm đại địch. Cho dù là băng lãnh bộ dáng, Khương Vân Dật như thế nào lại không biết nàng biến hóa rất nhỏ, nguyên bản lớn hào tâm tình cũng là ảm đạm mấy phần. Lục Ngưng Xương, ta chẳng qua là vào nhà tu luyện, cũng không phải ra ngoài du lịch tứ hải, chẳng lẽ ta còn có thể mất đi hay sao? Khương Vân Dật dương nộ. Ừm, sợ ngươi ném. Lục Ngưng Xương đặt chén trà xuống, đứng dậy ở giữa, Khương Vân Dật lập tức do nhìn xuống dần dần đến gật đầu, cuối cùng, trước mắt nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân lộ ra một loại không thể tranh biện cường thế. Đến lúc đó ngươi tại tìm về tới chính là. Khương Vân Dật lời này không thể nghi ngờ là tại cự tuyệt nàng, đã thấy Lục Ngưng Xương thần sắc bình tĩnh, phản phất không chút nào nghe hiểu Khương Vân Dật ám chỉ. Vân Dật. Lục Ngưng Xương nhẹ nói ra, sẽ không ném, không cần cần tìm. Ách, giống như là như thế cái đạo lý, Khương Vân Dật không phản bác được. Bị Lục Ngưng Xương hộ pháp mấy ngày sau, Khương Vân Dật ra đến ngoài viện, cũng là tùy tiện nghe vậy kiếm cung sự tình, lập tức kinh hãi, trừng mắt hỏi, Lục Ngưng Xương, là ngươi làm? Ừm. Nàng gật đầu thừa nhận. Ngươi, có ngươi sợ ta như vậy rất sao? Hắn giờ phút này trong lòng nóng như lửa đốt, ngươi cũng không sợ dẫn tới hai tông xung đột à? Khương Vân Dật biết Lục Ngưng Xương tính cách như thế nào, cũng dần dần thói quen nàng bây giờ ý muốn sở hữu biến hóa, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, nàng sẽ làm đến trình độ này. Nếu là dẫn tới hai tông xung đột, đến lúc đó Khương Vân Dật là tội nhân, vẫn là Lục Ngưng Xương. Nếu là Khương Vân Dật, một kiếm kia cũng không phải là xuất từ tay hắn. Nếu là Lục Ngưng Xương, lại tốt giống như hắn hồng nhan họa thủy. Nhưng mà Lục Ngưng Xương chẳng qua là bình tĩnh nhìn chăm chú lấy, lạnh nhạt kéo tay hắn, gằn từng chữ, "Vân Dật, đừng tức giận. Không khí mới là lạ, ngươi làm thế nào thánh chủ?" Vân Dật, bọn hắn không dám. Mỗi lần đều nói này loại tự tin, Khương Vân Dật cảm giác sâu sắc nghe được đều nhanh bị tê, im lặng nhìn nàng, "Ngươi liền khẳng định như vậy?" "Ừm." Lục Ngưng Xương gật đầu, nói bất tận ý. Cùng lúc đó kiếm cung, một kiếm kia vốn là nhường kiếm cung loạn thành một bầy, lại không nghĩ vốn nên chấn giữ cung chủ không có xuất hiện, dẫn đến quần long bố thủ. Kiếm cung trên dưới người người hoảng sợ, dồn dập suy đoán cung chủ khả năng bị thương nặng, may mà kiếm cung bên trong còn có mấy vị hộ pháp trưởng lão, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới tránh cho hỗn loạn. Thêm nữa kiếm cung đáy xúc tích thâm hậu, tất cả đỉnh núi đệ tử chiến lực không tầm thường, cũng là không có bất luận tông môn gì dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bởi vậy, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, thật không có đủ thành đại họa. Quả thực là thế sự khó liệu. Nữ nhân kia làm sao lại nổi điên? Một bên khác Hạ Thanh Giao có phần tại bất đắc dĩ, đã sớm thay đổi che lấp thân hình dưới hắc bào đến mặt thất, đi qua kéo dài đường hầm, đi vào một chỗ cùng loại tế đàn chống trải khu vực bên trong. Trung quanh có rất nhiều trận pháp, treo cổ lão màn tre, có hoa một bên, có thể lệnh thần hồn vào bên trong, làm đến tức thời thông linh truyền âm, rõ ràng nơi này là một chỗ liên lạc chỗ. Tại bên trong vùng không gian này, cổ lão màn tre chiếu đến năm đạo bóng mở, tề tụ ở đây, đã sớm đợi lát nữa lâu nay. Hi hi ha ha, cung chủ đại nhân, nói ngươi là làm sao trong nàng. Chúng ta biết nguyên nhân cũng tốt tránh hiểm nghi. Đó là ấn có cổ lão mây trắng đường vân màn tre, theo bóng mờ đó có thể thấy được nàng thân hình thấp bé, có một ngụm hồ lô lớn, cười trộm lấy rất rõ ràng là tại cười trên nỗi đau của người khác. A, ta không nói, chờ thiên tiên lâu chọc thời điểm, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hạ Thanh Giao ở trong lòng hừ lạnh. Chậc chậc chậc, thật nhỏ mọn. Tốt, Lục Ngưng Xương nếu không có che giấu thần hồng, rõ ràng liền là muốn cho chúng ta biết là nàng cách làm, chúng ta vẫn là ngẫm lại nên làm sao tránh cho làm tức giận nàng. Lão giả bóng mờ đuốt râu, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Tại lão giả màn tre bên trên, ấn đan lô đường vân. Hắn lại nói, Hạ nha đầu, ngươi vẫn là đem gần nhất chuyện phát sinh nói một câu tốt hơn. Ừ, ta Tử Dương Tông tán thành, thần binh các tán thành. Tiên dược đường vân bóng mở yên lặng. Rõ ràng vị lão giả này có uy nghiêm. Theo trong lời nói càng là biết được, ở đây năm đạo bóng mở đều là bảy đại tiên môn một trong số đó người cầm quyền. Bọn hắn đối với Lục Ngưng Xương hành động, trong lòng đều thấy oán giận, nhưng người nào dám nói nửa chữ, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì bọn hắn e ngại Lục Ngưng Xương tích chứa lực lượng, trí tài trí thiện, lại trong một ý niệm có thể lật diệt cả toàn Thánh Châu. Trong đó cùng ma giáo ma chủ ở giữa quan hệ không ít. May mà Lục Ngưng Xương bản thân không muốn vô tình, không có dạ tâm, cũng không có dục vọng, tức là chỗ tốt, cũng có thể an tâm. Hiện thế, tại nàng đối kiếm cung huy kiếm một khắc kia trở đi, nàng giống như lại thay đổi. Ở ngoại môn không biết chờ đợi bao lâu, Khương Vân Dật đều đã làm tốt kiếm cung sẽ đến đây hương sư vấn tội chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lo lắng của mình lại có thể là sợ bóng sợ gió một trận. Những ngày gần đây, kiếm cung liền chưa bao giờ phái người đến đây, chớ nói chi là hương sư vấn tội, Thiên Lăng ngoại môn một mực gió êm sóng lặng, không có chút nào rung chuyển. Khương Vân Dật chần chờ, thật không dám. Dù sao, kiếm cung yên lặng thái độ đã biểu minh hết thảy. Không dám. Lục Ngưng Sương giống như tại thay kiếm cung cung chủ trả lời, nhường Khương Vân Dật chớp mắt, tức giận nói, đã như vậy, người thánh chủ kia đại nhân để cho ta đi chém giết yêu thú được chứ? Khương Vân Dật ý vị thâm trường nhìn chăm chú Lục Ngưng Sương, không chút nghĩ ngợi lại nói, ngược lại ngươi tu vi cao thâm như vậy, tổng sẽ không còn lo lắng ta gặp được nguy hiểm à? Lục Ngưng Sương không nói gì, mà là nhìn xem hắn một lát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Ngưng Sương cũng chỉ là nắm chặt tay của hắn, dần dần tu nạp đến càng ngày càng gấp. Cảm nhận được lực đạo trên tay, Khương Vân Dật chúng quy không coi ôm hy vọng quá lớn, vội vàng nói, được, ngươi coi như ta không nói. Sợ là chậm thêm điểm tay đều muốn phế đi. Nàng đều đối kiếm cung làm ra loại kia biến mốc, có thể cho phép mới là lạ. Kết quả là tại Khương Vân Dật từ bỏ lúc, Lục Ngưng Sương cuối cùng phun ra hai chữ, có khả năng. Thanh âm băng lãnh, hào không gợn sóng. Ta biết không thể, ngươi không cần liên tục. Vân Dật lời còn chưa dứt, dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn xem trước người tuyệt mỹ người, kinh ngạc nói, thật hay giả? Hắn có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Lục Ngưng Sương gật đầu, ta nói có khả năng. Nghe vậy, Khương Vân Dật mừng rỡ, không cho phép đổi ý. Hắn không để ý Lục Ngưng Sương tại sao lại đột nhiên lật lọng, càng không ý thức được một mực bị Lục Ngưng Sương nắm mũi dẫn đi, phải biết nàng nhưng từ không nói qua muốn hạn chế Khương Vân Dật tự do. Chẳng qua là Khương Vân Dật chưa bao giờ đối nàng đưa ra qua thôi. Hắn chỉ cân nhắc qua hiện tại, lại xem nhẹ chi tiết. Tựa như lúc trước đăng ký nhiệm vụ như vậy, Lục Ngưng Sương vẹn vẹn lợi dụng pháp trận, lại thêm thời khắc một tấc cũng không rời cảm giác áp bách, gắt gao không thả dắt tay, khiến cho Khương Vân Dật thói quen nàng cầm tù đối đãi, nhường Khương Vân Dật vô ý thức cho là mình bị giam cầm lấy, không thể rời đi nàng, càng không cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể phụ thuộc lấy chính mình. Mà khi dưới, Khương Vân Dật chỉ biết mình không cần ở trong viện tầm thường vô vi, số lượng tuổi tác, tự nhiên toát ra ý cười, liền tựa như lần thứ nhất nếm đến kẹo thuần túy, sạch sẽ, chiếu đến ánh nắng sáng chói rực rỡ. Không đổi ý, Lục Ngưng Sương mặt chứa băng sương, đáy lòng đã theo hắn một cái nhăn mày một nụ cười lặng yên phát sinh biến hóa, phản phất có một dòng nước cấm chảy qua, nhường nguyên bản băng lãnh buồng tim hòa tan không ít. Đây là thuộc về nàng cười. Chương 30, ngươi che bị, ta ôm ngươi, không xung đột người đằng, cờ hồ lờ đang lúc hoàng hôn, trời chiều ánh chiều tà chiếu vào thiên lăng trên tòa thánh điện, ngọc ngói gạch vàng hiện ra hào quang, lộ ra thần thánh khí tức. Mà ở trong điện, ba cố cường đại khí tức tràn ngập bao phủ, đè nén đến cực điểm. Cổng, Cơ Hồng Diệp tận tình nói rõ lý do, ba vị sư thúc, sư tôn thật không có ý định phá hư hai tông hữu nghị, càng không phải là muốn dẫn tới phân tranh, còn mời thu hồi thần thông. Nàng vừa từ hậu viện nhàn nhã đến đây, dù chưa đặt chân trong điện, thậm chí không hỏi nhiều, đã đối ba vị sư thúc đến đây nguyên nhân suy đoán 89/10. Cơ Hồng Diệp không dám xác định, đành phải đi đầu ngăn cản. Ba vị thái thượng trưởng lão chỉ là triển lộ một tia khí tức, liền khiến cho thiên địa lâm vào yên tĩnh, vạn vật im tiếng, thậm chí liền không khí đều ngưng kết. Cơ Hồng Diệp tuy có nguyên anh tu vi, lại cũng không chịu nổi cái trán thấm xuất mồ hôi nước, khuôn mặt tái nhợt. Giờ phút này, ngoại trừ Âm Dương Phong chư trưởng lão đang bận, còn lại ba vị thái thượng trưởng lão đều là đến đây thánh điện, vẻ mặt trang nghiêm, giống như ăn nói có ý tứ. Trong đó Tần trưởng lão hừ lạnh nói, thánh chủ làm như thế, sợ là kiếm cung có phạm trước đây, bằng không há lại sẽ ra tay. Tại nàng bên cạnh, một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch xà, ngẩng đầu đỡ ngực, rất có uy hiếp lực lượng, giống như long, toàn thân lân phiến hiện ra băng tinh sáng bóng, màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử lấp lánh khát máu hung quang. Lôi trưởng lão cùng kiếm trưởng lão đều là gật đầu đồng ý khẳng định là Khương sư huynh xảy ra chuyện, chắc chắn không có khả năng ra tay. Cơ Hồng Diệp yên lặng, ghé mắt nhìn về phía sau lưng Hạ Thanh Giao. Kiếm cung cung chủ Hạ Thanh Giao hôm nay đến đây, liền là muốn giải khai hiểu lầm, không muốn vừa tới còn không có hướng Cơ Hồng Diệp hỏi thăm, chính mình liền bị Thiên Lăng Thánh Địa ba vị thái thượng trưởng lão nhớ thương. Nàng làm sai chỗ nào? Nàng chẳng hề làm gì a? Hạ Thanh Giao thậm chí cùng những tiên môn khác đem gần nhất chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi nói qua một lần, cũng là không có phát hiện dị dạng, đến tột cùng là chuyện gì chọc cho Lục Ngưng Sương như thế? Chẳng lẽ thật sự là thường thường không có gì lạ Thiên Lăng ngoại môn? Cung chủ Hạ Thanh Giao tự thân tu vi cao thâm, không có có nhận đến uy áp hạn chế, vội vàng theo Cơ Hồng Diệp sau lưng đi ra, chắp tay nói, ba vị tiền bối, ta lần này đến đây chẳng qua là muốn hỏi rõ ràng nguyên do, cũng không mạo phạm chi tâm, mong rằng cho vãn bối một cơ hội, như thật sự là kiếm cung chi sai, vãn bối cam nguyện bồi tội. Đang khi nói chuyện, ba vị thái thượng trưởng lão đều là thần thức quét tới, rơi vào Hạ Thanh Giao trên thân, phát giác không có đang nói láo, mới yên lặng thu hồi. Hạ Thanh Giao thân thể hơi rung, túi đầu khóc không ra nước mắt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Ba vị thái thượng trưởng lão xem như Thiên Lăng Thánh Địa trụ cột, thực lực thao thiên. Như thật tức giận, nàng căn bản là khó có thể chịu được ba vị lửa giận, trừ phi chính mình sư tôn đích thân tới. Ba vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, như có điều suy nghĩ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, xem ra vị này kiếm cung cung chủ là thật không biết tại sao lại làm tức giận đến Lục sư tỷ. Nếu như là cố ý gây nên, bọn hắn nói cái gì cũng phải vì Khương sư minh chủ trì công đạo, nhưng nếu là vô tâm chi tội, Lục Ngưng Sương cũng chỉ là phá hủy một tòa tầm điện, nói rõ còn có lưu chỗ trống, không đến mức làm lớn chuyện. Giang có một lát, ba người ai cũng không có mở miệng trước, rõ ràng đều đang đợi một người quyết đoán. Giây lát, vẫn là Tần trưởng lão nói, nghệ tình kiếm cung cung chủ vô tâm chi thất, chúng ta không cho truy cứu, chẳng qua là hạ cung chủ còn cần cẩn thận, không cần thiết làm tiếp như vậy sự tình. Hạ Thanh Giao vẻ mặt khó coi, ngoan ngoãn hỏi, mong rằng tiền bối chỉ rõ. Không biết nguyên nhân, nàng về sau như thế nào tránh hiểm nghi. "Ừm, chúng ta Thiên Lăng Thánh Địa tuy là đệ nhất tiên môn, nội tình cũng có mấy ngàn năm, thế nhưng..." Chuyện đột một chuyện, ba người liếc nhau. Cuối cùng vẫn Lôi trưởng lão cười híp mắt mở miệng, "Chúng ta đều là chút lão cốt đầu, tóm lại hy vọng đệ tử trong tông có thể được đến tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng." Hạ Thanh Giao nói gần chỉ xa, nàng tất nhiên là hiểu. Cơ Hồng Diệp đứng ở một bên, quay đầu, đối với ba vị thái thượng trưởng lão hành vi bỏ mặc, mà là nhìn về phương xa rơi về phía tây mặt trời lặn, trong mắt nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nói thật, Cơ Hồng Diệp cũng không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít ra có thể đoán được đại khái. Hoặc nhiều hoặc ít, sư tôn là bởi vì sư công. Sát trời dần tối, gió núi thổi qua. Cơ Hồng Diệp nhìn xem cảnh đẹp suy nghĩ xuất thần, tựa như nhìn thấy cách đó không xa có đạo thân ảnh mơ hồ, đứng ở nơi đó quan sát. Nhớ lại ngày xưa, từng có lúc, mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, chính mình sư tôn liền thường xuyên một người đứng ở nơi đó nhìn xem, tinh thần hốt hoảng, phảng phất tại hồi ức cái gì, bóng lưng lại như vậy điều hiệu. Chẳng qua là nàng tiếp cận, liền trở nên xuất trần. Khi đó Cơ Hồng Diệp còn hỏi sư tôn vì sao ngần người, mà sư tôn thì chỉ dưới núi cầu đồng, nói câu, đây là vì sư một lần cuối cùng gặp qua đẹp nhất phong cảnh địa phương. Một cái chớp mắt, suy nghĩ muôn vàn, phảng phất thời không đan xen. Sư tôn hiện tại có sư công làm bạn, lại sẽ như gì? Đêm trầm phong lạnh, trong ngực lòng người ấm. Phong ốc chỉ dư bệ cửa sổ ánh nến hơi sáng, ngọc lô hương, đốt hương tinh mịch. Trên giường Khương Vân giật thân che đệm chăn, theo nàng một cánh tay thu nạp, áp bách khiến cho hắn mang theo buồn ngủ, khó chịu tỉnh lại. Khương Vân giật mơ hồ mở mắt, phát hiện mình bị nàng nắm ở trong khuỷu tay, thế là khẽ đẩy bên gối nằm nghiêng mỹ nhân bộ ngực mềm mại, như nói mê thì thảo, lại là như thế. Hai tháng, cũng chưa chắc nàng ngại chẳng ghét. Không biết là cố ý vẫn là cố ý, mỗi lần ngủ bị kéo vào trong ngực coi như xong, lại dẫn đến Khương Vân giật đi ngủ về sau, nàng liền sẽ không tự giác thu nạp, khiến cho hắn hô hấp có chút không trôi chảy. May mà Lục Ngưng Xương dáng người biến chuyển, lại không phải loại kia nở nang thân thể, mà là đều linh lung, mang theo xuất trần phiếu miểu, không phải bộ ngực không sớm thì muộn sẽ đem hắn ngạt chết. Nghe thấy Khương Vân giật nói thầm âm thanh, nàng vẻ mặt không động, ghé mắt tới đối mặt, ngưng mắt dắt tâm. Lục Ngưng Xương ôm tay vội vàng tùng chút lực đạo, nhưng thân thể mềm mại lại hướng bên cạnh hắn xê dịch, vẫn như cũ dựa chung một chỗ, rõ ràng cũng không muốn khiến cho hắn rời đi. Chưa từng mở miệng, Khương Vân giật lại hiểu lòng của nàng, ngẩng đầu, nhìn về phía mỹ nhân. Lục Ngưng Xương một cái tay khác còn giơ sách, như muốn mất ăn mất ngủ nghiên cứu, Khương Vân giật tầm mắt thuận thế rời đi, chỉ thấy trang sách tiêu đề viết có: "Xuân sắc trong người, dẫn quân vào trong." Hắn giật mình. Lục Ngưng Xương đem hắn khép lại, tùy ý nhìn một chút. "Thôi, hôm nay tâm tình tốt, không tính toán với ngươi." Khương Vân giật đáp lại một câu, duỗi lưng một cái, xoay chuyển thân hình thoát ly ngực của nàng, đưa lưng về phía nàng, không có rời đi quá xa, thủy chung cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách. Dù cho khoảng cách này đối Lục Ngưng Xương tới nói có thể đụng tay đến. Một lát sau, Lục Ngưng Xương sẽ bị tấm đệm cuốn qua eo của hắn bụng, nhất cử nhất động lộ ra nhã nhặn, không mất đoan trang. Khương Vân giật cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi cũng sớm đi." Hắn dừng một chút, chợt lắc đầu, "Quên ngươi không cần ngủ." Lục Ngưng Xương nằm nghiêng tóc xanh bày ra, huyền chuyển hàm xúc lưu tình, nhìn xem bóng lưng của hắn. Bây giờ tu vi của mình, tự nhiên không cần nghỉ ngơi. Nhưng Lục Ngưng Xương tại hàng chiếu xuống càng thêm tươi đẹp, môi đỏ hé mở, "Vân giật, ngươi như xích lại gần chút, ta đóng lại hai mắt cùng ngươi cũng không sao." Nghĩ đến đẹp vô cùng, Khương Vân giật không để ý đến hắn nữa, nhưng mà cũng không lâu lắm, Lục Ngưng Xương tay vẫn là đưa qua đến, vòng lấy bờ eo của hắn, đầu ngón tay mịn màng lạnh buốt nhiệt độ, nhường Khương Vân giật run sợ động dưới. Lục Ngưng Xương xích lại gần thấp bước tay, đem đầu đặt tại cổ của hắn chỗ, Khương Vân giật bất động, ngoài miệng mặc dù cự tuyệt, cũng không có phản kháng nàng, trong lòng cũng không có phản cảm. Không chờ hắn mở miệng, cũng là Lục Ngưng Xương trước buông xuống tư thái, không có chút nào sức thuyết phục giải thích, có chút lạnh. "Lạnh liền che bị, ai bảo ngươi cho hết ta? Ngươi che bị, ta ôm ngươi, không xung đột." Khương Vân giật, có lẽ chính mình là cái gọi là khẩu thị tâm phi. Khương Vân giật nhận, thế nhưng có một chút hắn không thể nhịn. "Lục Ngưng Xương, ngươi có thể hay không đừng lão chơi đầu ta tóc?" Mỗi lần đều thắt nút. Một tiếng này đem ngoài phòng yên tĩnh đánh vỡ, làm đầy nước bạc nước phản chiếu lanh nguyệt nổi lên vận sóng, lại truyền trí hắt tối phương xa, kinh bay nghỉ lại chim. Một đêm lặng yên mất đi. Ngày kế tiếp kia nắng ban mai mới lên, yên lặng như tờ. Khương Vân giật đứng dậy, tóc dài đen nhánh quả nhiên đánh mấy cái kết, cuốn ở cùng một chỗ, nhìn từ xa phát giác không ra, nhưng cẩn thận phân biệt liền có thể phát hiện, rất loạn. Không bỏ được dâng lên Lục Ngưng Xương, buông xuống thư quyển, nói với hắn, "Đợi chút nữa ta giúp ngươi. Đây không phải ngươi có thể chơi đầu ta tóc lý do." Khương Vân giật giận dữ đi ra cửa rửa mặt, tùy theo thay đổi Lục Ngưng Xương chuẩn bị xong y phục, mới nên đón nàng trải phát. Hắn ngồi tại trên ghế tùy ý Lục Ngưng Xương lay hoay. Lục Ngưng Xương trải phát kỹ nghệ thành thạo, nửa khoác nửa buộc, tóc đen tới eo. Khương Vân giật theo trong gương đồng, có thể trông thấy Lục Ngưng Xương thon dài tay trắng nắm lấy một thành cây lược gỗ, nhu hòa cho hắn vấn tóc búi tóc, hết sức yếu đuối, hết sức thanh tú. Chẳng qua là ánh mắt kia, tựa như nhiều một tia thâm thúy. Hắn một lần nữa nhìn xem người trong kính, lại liếc mắt nhìn cùng khoản dây của tóc, trầm giọng nói, "Ngươi đem đầu này dây lưng màu đỏ quăng ra đi, nhìn xem khó chịu, vẫn là màu trắng tốt hơn." "Đi." Ngay tại Lục Ngưng Xương muốn động thủ lúc, Khương Vân giật lại ngăn lại nàng, nói, "Được rồi, ta tự mình tới." Để cho nàng thu thập xong cục diện rồi rắm, Khương Vân giật liền không có lại để cho Lục Ngưng Xương hỗ trợ, mà là chính mình tới. Không lâu lắm, Khương Vân giật phủ thuận y phục, thu thập xong tâm tình, mới theo Lục Ngưng Xương rời đi sân nhỏ. Lần này không giống ngày xưa, xuyên qua tầng tầng pháp trận lúc Khương Vân giật chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tâm cảnh lại tăng lên rất nhiều. Đi trên đường, hắn làm thân áo trắng và áo như lưu vân, lòng dạ lắc lư mà ra ngọc bội phát ra ánh sáng nhạt. lúc này đi tới phương hướng tự nhiên là chuyển hiến đường. Nguyên bản Khương Vân Dật là muốn tìm Tần Tiểu Vũ đám người cùng đi, kết quả cũng không trong phòng, càng không tại dược điện, nghĩ đến là đã ra ngoài, không ảnh hưởng toàn cục. Giờ phút này, hắn tuấn lãng trên gương mặt, ý cười hòa thuận vui vẻ. Khương Vân Dật một bộ gặp người liền cười bộ dáng, khiến cho mỗi khi có top 5 top 3 ngoại môn nữ đệ tử đi qua, tổng hội bị Lục Ngưng Sương giữ chặt, không biết còn tưởng rằng hắn sẽ làm bị thương người. Lục Ngưng Sương nắm chặt Khương Vân Dật tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Đi ngang qua sau Lục Ngưng Sương mới sẽ buông tay, mặc cho hắn tại tầm mắt của chính mình phạm vi bên trong chuyển động. Lục Ngưng Sương, ngươi thấy ta giống loại kia đả thương người ác đồ? Khương Vân Dật dừng bước lại, liếc nàng một cái. Không giống. Vậy cũng chớ nắm ta buộc thật chặt, không biết còn tưởng rằng ta sẽ đối với các nàng mưu đồ làm loạn. Khương Vân Dật ngón trỏ dọc tại nàng giữa chân mày, chỉ hướng nàng ngữ nặng sâu xa. Lục Ngưng Sương không để ý hắn vô lễ, ngược lại duỗi tay nắm chặt Khương Vân Dật tay trở về chuyện, chỉ chính hắn, không dạng này, ta sẽ đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Khương Vân Dật thu tay lại, một mặt cảnh giác, có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Khương Vân Dật nhìn về phía nàng cái kia thở vô dục vô cầu gương mặt, có chút không tin. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng ý muốn sở hữu mạnh đến quá phận, nói đơn giản chính là bá đạo. Chính mình đi đâu nàng cùng đâu, còn kém cái chốt con chó dây xích buộc lại hắn. Phi, nghĩ đến nơi này, Khương Vân Dật lắc mạnh đầu, đem trong đầu hoang đường ý nghĩ vứt bỏ, vội la lên, Lục Ngưng Sương, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Muốn chạy, khẳng định sẽ bị bắt được. Lục Ngưng Sương không đáp, trung quanh xương lạnh dạo chơi, liếc xéo liếc mắt, vươn tay rơi vào Khương Vân Dật trước mắt, theo hắn dắt qua, mới tan thành mây khói. Một khắc đồng hồ về sau, đi vào truyền hiến đường. Mấy tên đệ tử chấp sự nhìn thấy Khương Vân Dật đến gần, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Khương Vân Dật sự tình ngoại môn cũng biết, quản chi là đệ tử mới đều đã trong 2 tháng mưa dầm thấm đất, cho nên mọi người đối với Khương Vân Dật đột nhiên đến thăm thấy giật mình. Đợi phản ứng lại, bọn hắn vội vàng đi tìm trưởng lão. Trưởng lão, trưởng lão, không xong. Mấy tên đệ tử đội vã chạy đến hậu đường. Trong hậu đường, truyền hiến đường trưởng lão ngồi có trong hồ sơ sau cái bàn, đang chuyên chú đọc cổ thư, nghe nói náo động sau như mày, chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp. Trưởng lão, ngài mau đi xem một chút đi. Trong đó một tên đệ tử chấp sự mặt mũi tràn đầy lo lắng, trưởng lão, tên kia tạp dịch đệ tử hắn tiến vào đến rồi. Một bên khác, đây là Khương Vân Dật lần thứ nhất quang minh chính đại đi vào, phải biết dùng hắn tạp dịch đệ tử thân phận, muốn vào tới có thể là so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại muốn hỏi là ai cho lực lượng, tự nhiên là Lục Ngưng Sương, dù sao nàng đã hứa hẹn chính mình ra ngoài, không thì tương đương với cho phép tiếp nhận nhiệm vụ. Ngược lại hắn là hiểu như vậy. Khương Vân Dật quét mắt lớn như vậy chuyển hiến đường. Nơi này cùng nội môn khác biệt, tương đối đơn sơ, chỉ có mấy hàng giá đỡ, bày đầy ngọc bài, mỗi một cái ngọc bài đều đại biểu cho một cái nhiệm vụ. Cách đó không xa trung ương, tròn hình dáng trên kệ trưng bày nhiều loại pháp khí, linh dược, đan dược, pháp quyết trở rực rỡ muôn màu, số lượng phong phú, phẩm chất cực cao, có giá trị không nhỏ. Mong muốn chính mình đạt được tài nguyên, rõ ràng vẫn phải kiếm điểm cống hiến, đến mức thiếu nợ. Rồi nói sau. Lục Ngưng Sương liền cùng ở bên người hắn, thủy chung yên lặng, như là hoa lan trong cốc vắng, không có chút nào tu vi gợn sóng, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là kinh hãi. Nữ đệ tử đều là né tránh ánh mắt, nam đệ tử thì giả ý xem nhẹ. Lục Ngưng Sương cảm thấy, mong muốn không làm cho chú ý, trực tiếp chấn nhiếp là đủ. Ta nhìn một chút ta. Khương Vân Dật nhìn nhiệm vụ bảng màu đỏ trên khu vực gián tiếp các loại nhiệm vụ, trong mắt lấp lánh sáng bóng, bây giờ thật vất vả tới, tự nhiên là muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Truyền hiến đường trưởng lão vội vàng đi tới, là cái lao giả râu tóc bạc trắng, nhìn thấy Khương Vân Dật ở vào truyền hiến đường, hắn hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Một bên đệ tử chấp sự có chỗ dựa, trong nháy mắt lực lượng 10 phần, gan lớn hỏi, các ngươi còn có mặt khác chấp sự trưởng lão thư đề cử, hoặc là ngoại môn đệ tử lệnh bài? Ê. Khương Vân Dật xấu hổ quay đầu nhìn về phía Lục Ngưng Sương, còn tưởng rằng nàng đã làm tốt hết thảy, xem ra là không có A. Lục Ngưng Sương không do dự, trực tiếp đem thuộc về Khương Vân Dật thân phận cái kia một tấm lệnh bài ném cho trưởng lão. Truyền hiến đường trưởng lão nhìn thấy này bài phía trên điêu văn, tay lắc một cái, suýt nữa không có nắm vững. Hắn ngước mắt, trừng lớn hai mắt. Ngài là? Lục Ngưng Sương lại là cắt ngang, nói ra, hắn đi nghiệm chứng thân phận, sau đó khiến cho hắn tại trắng bảng nhiệm vụ bên trên tùy ý cho tuyển. Truyền hiến đường trưởng lão biết được dụng ý của nàng, hiển nhiên là không có ý định nhiều lời, vội vàng ứng tiếng. Tốt, lao thân cái này đi. Truyền hiến đường trưởng lão bước nhanh tiến đến nghiệm chứng, đệ tử chấp sự cùng ở một bên nghi hoặc, trưởng lão, này là thân phận gì lệnh bài? Kết quả lại bị hắn gian dạy, không nên hỏi sự tình đừng hỏi. Ngay tại truyền hiến đường trưởng lão tâm tình kích động, hai tay run run đem lệnh bài tiến hành nghiệm chứng, trọn vẹn tốn hao một giây lát thời gian, hắn vẫn như cũ kiên nhận chờ đợi. Mà thấy số lượng từ về sau, càng làm cho hắn thần sắc chấn động, bên miệng thì thảo, quái thai. Này miếng lệnh bài chính là nội môn thánh tử, không thể giả được, chẳng qua là ghi chép tích phân, lại phá lệ khủng bố. Phụ mười mấy ước điểm cống hiến. Vô luận là chính là phụ, đều là con số thiên văn. Chương 31, dùng người gắn nợ, ta nuôi dưỡng ngươi người đằng, cờ hó lờ chuyển hiến đường trưởng lão may mắn thấy đi qua nội môn, nơi đó linh khí mức độ đậm đặc so ngoại môn nồng đậm thậm chí gấp trăm lần, là tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Cho dù là ngoại môn khu vực hạch tâm, cũng khó có thể cùng nội môn một góc so sánh, mà thân phận lệnh bài đại biểu cho cái gì, đơn giản lại quá là rõ ràng. Trong đó tin tức càng là kinh hãi, rõ ràng là thánh tử, mắc nợ mười mấy ức. Trong chốc ngắn này, chuyển hiến đường trưởng lão trong lòng nghi ngờ càng sâu, bên miệng lẩm bẩm, quái thai. Giảm đi đến khó có thể tưởng tượng con số thiên văn, dù cho hết thảy Vân Lăng ngoại môn đệ tử hết thảy điểm cống hiến cộng lại, cũng không chống đỡ được một tấm lệnh bài. Không thể tùy tiện trêu chọc. Đây là trong đầu của hắn hiện ra ý niệm đầu tiên. Dù cho cảm thấy là đang nằm mơ, hoảng mâu, nhưng hai người tự nhiên bộc lộ khí chất xuất trần, vốn là biểu lộ ra bất phàm. Thế là hắn vừa nhìn về phía Lục Ngưng Sương cùng Khương Vân Dật, chẳng trách mình cảm thấy chưa từng khoảng cách gần quan sát qua, lần đầu gặp gỡ cũng rất là thấy thân thiết. Chẳng qua là Khương Vân Dật tu vi khí tức, ở ngoại môn có lẽ là thiên tài thế hệ, nhưng tại nội môn còn không đến mức thành tiểu thánh tử vị trí, bình thường nội môn đệ tử còn tốt. Cho nên nói, lệnh bài này chủ nhân chân chính hẳn là, xem ra chẳng qua là lợi dụng bên cạnh vị nam tử kia, che giấu hai mắt người. Nam thân nữ giống, ngược lại không phải là không có khả năng. Ngay tại truyền hiến đường trưởng lão tò mò mong muốn tường tận xem xét Lục Ngưng Sương lúc, lại phát hiện Lục Ngưng Sương thân hình cùng mang mạng che mặt dung nhan càng mông lung, thấy cũng không chân thiết, vẻn vẹn biết là vị nữ tử. Lại tại lúc này, Khương Vân Dật theo bên cạnh người đi tới, xích lại gần nàng bên thai thấp giọng cô, "Lục Ngưng Sương, làm sao cảm giác trưởng lão này ánh mắt là lạ?" Hơi nóng khí phất qua bên hai, xét qua đáy lòng ngứa một chút. Như băng tuyết tuyệt trần nàng, nhìn thấy Khương Vân Dật vì chính mình ngăn cách ánh mắt, Lục Ngưng Sương liền không nữa tận lực do mạng che mặt che lấp. Mắt đen thâm thúy như hàn đàm, chiếu đến thuộc về mình người. Nàng duỗi ra xun xuê ngón tay ngọc, ôm lấy Khương Vân Dật ngón tay, đang từ từ toàn bộ nắm chặt, ra dáng học hắn, cúi người đưa lô thai nói, mắc nợ nhiều như vậy, tất nhiên là thấy chấn kinh. Lan hương phun ra tại Khương Vân Dật cổ, xốp giòn ngứa không thôi, hắn nhíu mày, đưa tay gãi gãi, nói đúng lắm. Có thể ngươi rõ ràng có thể truyền âm, làm gì dựa vào gần như vậy? Ngươi cũng có thể, vì sao không cần? Theo nàng hỏi lại, Khương Vân Dật mới chợt hiểu ra. Hắn xấu hổ ho khan, đổi chủ đề, ta đi xem một chút có nhiệm vụ gì. Khương Vân Dật cũng không muốn thừa nhận là chính mình quên. Trung quanh đệ tử thấy một màn này, nguyên bản ngừng chân dừng lại đều biến thành phong trần tầm thường, cũng không phải sợ trêu chọc tai họa, chỉ là đơn thuần không muốn tới gần Lục Ngưng Sương cùng Khương Vân Dật nửa phần. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Lăng nội môn, tu luyện thánh địa, không phải tới nói chuyện yêu đương. Không thể gặp, cũng không muốn nhìn thấy, miễn cho loạn đạo tâm. Chờ về sau tu vi trở nên cao thầm, tiến vào nội môn, đến lúc đó nhìn thấy mới thật sự là tiên nữ. Về phần hiện tại, bất quá là thường lần phàm giới. Đương nhiên, bộ phận đệ tử nghĩ đến Lục Ngưng Sương cái kia mông lung thân ảnh, phiếu miểu đến như dáng trần tiên tử, rồi lại bản năng cho rằng là giả tượng, trong lòng thấy tò mò. Cho nên nàng đến tột cùng là tiên tử, vẫn là phàm nữ. Truyền hiến đường trưởng lão thu thập xong thần tâm, lần nữa tới đến hai người trước mặt, cầm trong tay lệnh bài đưa cho Lục Ngưng Sương, hiền lành cười nói, thân phận xác nhận không sai, hai vị nếu không có phân phó khác, lao thân sẽ không quấy rầy. Ừm. Lục Ngưng Sương bình thản gật đầu, trưởng lão liền lui ra. Hắn không dám chờ lâu, cũng không muốn xung xoe, dù sao mang đến lợi ích đồng thời cùng với tệ hại, nếu là không cẩn thận chọc giận, hậu quả không dám suy nghĩ. Bởi vậy vội vàng cáo từ, không dám dừng lại ngừng lại, dù sao tránh đi nguy hiểm phương pháp tốt nhất, liền là rời xa. Đến mức còn lại sự tình, giao cho đệ tử chấp sự liền tốt. Nay liền xong rồi. Khương Vân Dật lầm bầm một câu, còn tưởng rằng người trưởng lão này sẽ cảm thấy lệnh bài bọn hắn trộm được, sau đó lại châm chọc khiêu khích một phiên, quấy nhiều đến liền trưởng giáo hoặc các trưởng lão khác đưa tới. Cuối cùng, thê thảm đánh mặt. Phải biết hắn nhưng là mắc nợ vài tỷ, làm sao tùy tiện tin tưởng, không nghĩ tới vị trưởng lão kia lại không có nửa điểm hoài nghi. Bất quá Khương Vân Dật suy nghĩ một chút, không oán không kỷ, giống như cũng không cần thiết từ thêm phiền toái, nếu là thật làm ra bực này bực nốc, mới sẽ cho người không thể tưởng tượng nổi. Lục Ngưng Sương nghe được hắn lẩm bẩm, hỏi: "Vân Dật, ngươi còn muốn như thế nào?" "Không có việc gì." Vừa ngớ ngẩn. Khương Vân Dật lắc đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức cảm thấy ý nghĩ quá nhiều, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao khi còn sống chính mình, đi đến chuyện kia phát sinh đến đâu, thậm chí ma giáo có thật nhiều sự kiện đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bởi vậy đời trước thánh chủ còn hoài nghi lên hắn có phải hay không ma giáo nằm vùng, nếu không phải Lục Ngưng Sương cùng sư phụ dùng tính mệnh đảm bảo, sợ là sớm đem hắn nuốt lại. Bây giờ Lục Ngưng Sương là thánh chủ, cũng không biết tiền nhiệm thánh chủ phải chăng còn tại thế, chết hay không. Lục Ngưng Sương khí định thần nhàn trong mắt nhìn hắn, ngữ điệu bằng phẳng, nó không có việc gì, có phúc. Khương Vân giật nghĩ khí, nhưng gặp nàng không giống như là đang nói đùa bộ dáng, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể nhìn bảng vàng tiếp tục chọn nhiệm vụ. Lúc này, Lục Ngưng Sương lại nhắc nhở, còn có Vân Dật, ta chỉ cho phép ngươi làm trắng bảng nhiệm vụ, không có nói là bảng vàng. Trắng bảng, khác nhau ở chỗ nào? Nội môn thanh nhiệm vụ cũng không điểm cái gì đỏ trắng, Khương Vân Dật tự nhiên là không rõ ràng, phải biết 500 năm trước hắn nhưng là trực tiếp bị sư phụ thu nhập thanh trúc phong người. Khương Vân Dật ngược lại hướng trắng bảng thanh nhiệm vụ nhìn lại, phát hiện đều là nhiệm vụ đơn giản, không phải tìm mất đi linh thú, liền là ngắt lấy dược thảo các loại, rất nhẹ nhàng. Khương Vân Dật chậm rất lâu, mới miễn cưỡng đối nàng hiền lành cười nói, Lục Ngưng Sương, chỉ có ngần ấy điểm công hiến, có thể còn chưa đủ ta còn một gốc phổ phổ thông thông linh thảo. Ta nói qua, có thể cho ngươi. Tay nàng nắm đại lượng tài nguyên, Khương Vân Dật cũng rõ ràng. Lần trước nhìn thấy nạp giới lúc, Lục Ngưng Sương liền từng nói qua chính mình nếu muốn, liền muốn cho hắn. Khương Vân Dật vốn cho rằng nàng là muốn từ trên người chính mình từng lấy vật gì, cho nên rất thẳng thắn cự tuyệt. Bây giờ lần nữa nghe đến lời này, nhường Khương Vân Dật không thể không hoài nghi nhìn về phía nàng, cắn răng nói, Lục Ngưng Sương, ngươi sẽ không phải thật nghĩ nuôi ta. Ngươi. Lục Ngưng Sương nghĩ đến thông linh phong bên trên kỳ chân dị thú, hoặc là bị nuôi nhốt dâng lên, hoặc là khóa ở bên người trông coi chủ nhân, bất quá đối mặt Khương Vân Dật, nàng cảm thấy trái lại cũng có thể. Nghĩ đến loại tràng cảnh đó, Lục Ngưng Sương trầm mặc, đột nhiên thâm thúy đôi mắt như bình minh mới sinh. Ừm, dùng người gắn nợ, ta nuôi dưỡng ngươi. Ba ngày sau đó, sáng sớm gà trống báo sáng, thành bên trong phường thị y nguyên huyền áo, phồn hoa cường thịnh, mà mặt khác gào to bán tiếng đều càng là bên thai không dứt, người ở khói lửa mười phần. Nơi này là phàm nhân trụ sở, cũng là ngoại thành, do một đầu cổ Hà đem nội ngoại hai phân danh giới điểm, giờ phút này cổ bên kia bờ sông liền tụ tập không ít bày quầy bán hàng tiểu thương. Tầng lâu trong tạ, chỉnh cái khu vực quy hoạch đến ngay ngắn, con đường hoành bình dọc theo, rộng lớn, không dễ mất phương hướng, chỉ sợ cũng liền dân mù đường mới có thể làm mất. Đạp đạp đạp, liền manh tiếp tòa nhà, mái cong nước chảy, mái hiên như lâm. Đình ngài lầu các sen vào nhau tinh tế, chỉ thấy một đạo thân ảnh đuổi theo một thú, như gió tại trên nóc nhà sẽ qua. Phiêu giật, tiêu sái. Đừng chạy. Thương Vân giật hô to gọi nhỏ, đạp tại vách tường mái nhà phía trên, bay vọt mà đi, theo đuổi không bỏ. Mỗi bước ra một bước như là chuồn chuồn lướt nước, không phá hư mảy may, mũi chân chính là dẫn ra lòng đất giấu giếm phủ văn lực lượng, thân thể đằng không, hóa thành lưu quang liền xông ra ngoài. Đáng tiếc con thú này cũng không bình thường, tốc độ rất nhanh. Tuyết trắng lông tóc, lưng như cung, sau lưng kéo lấy một cây đuôi dài, bắt đầu chạy phảng phất dẫm lên khinh bạc mây mù, lại tốt giống như cưỡi gió mà đi, chính là phổ biến chăn nuôi tuyết vân miêu. Thương Vân giật không dám sử xuất toàn lực, bằng không phá đi phòng xá kiến trúc có khả năng thương tới vô tội không nói, chẳng phải là lại muốn trả nợ. Bởi vậy, hắn đuổi theo đến cực kỳ tốn sức. Một người một thú tại phòng bên trên chạy tán loạn, dẫn tới không ít người đi đường bấy xem. Hoa tắc, mẹ, lại là vị kia thần tiên. Mặt khác thần tiên đều dài hơn như vậy xem được không? Phía dưới một vị tiểu nữ hài nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm xẹt qua Thương Vân giật. Tốt tốt, tiểu thần tiên đang ở bắt linh thú đâu, chúng ta đi trước mua đồ ăn sáng. Bên cạnh một vị phu nhân túm tiểu nữ hài một thanh, nhắc nhở. Ồ. Tiểu nữ hài lưu luyến không rời trở lại bên đường. Cách đó không xa, trắng non như tuyết gương mặt, u lanh tầm mắt vẫn đang ngó chừng tiểu cô nương bóng lưng, suy nghĩ muôn vàn. Mẹ, có ma. Tiểu nữ hài đột nhiên cảm giác phần gáy có âm phong thổi qua, kích thích thần kinh của nàng, bận rộn lo lắng dắt lấy phu nhân góc áo run rẩy nói ra. Lúc này đã ánh nắng tươi sáng. Phu nhân xì một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, thế đi đâu có quỷ, đừng nghĩ lung tung, huống mà lại còn là trong thành. Tiểu nữ hài lẩm bẩm miệng, không muốn buông ra góc áo, một bộ hết sức ủy khuất bộ dáng. Mẹ, thật sự có quỷ, ta chính thay nghe được. Ô tiếng gió vụ vụ tại ta đằng sau thổi. Đồ đần, đây chẳng qua là gió thôi, nơi nào có cái gì quỷ. Phu nhân cười mắng. Có thể mẹ, vì cái gì gió một mực tại thổi ta gáy. Phu nhân vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, nói, bởi vì gió đang đằng sau, mẹ ở phía trước. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang Lục Ngưng Xương. Lục Ngưng Xương, nhanh, bắt lấy con linh thú kia. Quên đi quẩn lại một vòng, cái kia Tuyết Vân Miêu lại là muốn tự chui đầu vào lưới, hướng đứng tại chỗ Lục Ngưng Xương hướng đi chạy đi. Thương Vân giật vô ý thức nói với nàng, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Thương Vân giật đáp ý một tiếng, lập tức tập kích bất ngờ mà đi. Nhưng mà Lục Ngưng Xương cũng không ra tay, ngược lại là nhường Tuyết Vân Miêu tùy ý theo bên người tùy ý lướt qua, trong lúc nhất thời nhường Thương Vân giật thấy hoang mang, nhưng không có thời gian để ý tới. Ngay tại đổi lại Thương Vân giật muốn từ bên người nàng vượt qua lúc, Lục Ngưng Xương lại đột nhiên ra tay giữ chặt hắn gáy cổ áo. Thương Vân giật bị dìm ở quần áo, kém chút ngã quỵ, mặt mũi tràn đầy nẹn đỏ. Ngay tại hắn xoay người mong muốn lộ nói, kết quả Lục Ngưng Xương lại nói, đằng trước liền là cổ hạ. Nàng buông ra về sau, Thương Vân giật đi đến rìa, phát hiện thật đúng là cổ hạ bên dưới. Mà cái kia Tuyết Vân Miêu sớm đã bị Lục Ngưng Xương thi pháp bắt lấy, treo giữa không trung. Ai? Thương Vân giật không nghĩ tới cái này linh miêu là gan to lớn như thế, khoảng cách xa như vậy cũng dám nếm thử nhảy qua đi. Còn tốt chính mình không có truy, bằng không rơi vào trong sông, hoặc là bị Lục Ngưng Xương lợi sử dụng pháp thuật định giữa không trung, không được bị trò mèo. Hắn tựa hồ như thả lỏng một hơi, nói, "Được à, trách oan ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi nghe không hiểu tiếng người đây." Lục Ngưng Xương không để ý hắn trêu chọc, ngồi thu ngư ông lợi thành công nàng, mà là bước cảm nói, "Đêm nay, để cho ta ôm ngươi." Thương Vân giật vốn định kháng nghị, nhưng giật mình nhớ tới chính mình có gọi nàng hỗ trợ, lập tức tắt tiếng. Lục Ngưng Xương nếu là trực tiếp ra tay, bắt lấy Tuyết Vân Miêu dễ dàng, nhưng nàng không có, ngược lại chờ Thương Vân giật chủ động mở miệng, đưa yêu cầu mới có thể thuận lý thành chương. Dù sao 3 ngày 2 đêm bên trong, Thương Vân giật một mực tại đối chỉ có thể làm trắng bảng nhiệm vụ sự tình canh cánh trong lòng, sửng sốt 2 đêm không ngủ ở để phòng nàng. Giờ thân mạn, một tòa phủ đệ bên ngoài. Ha ha, đa tạ tiểu thần tiên tướng Tuyết Vân Miêu tìm về, tiểu nữ một mực lẩm bẩm đây. Một vị người đàn ông trung niên vui sướng và phần, hướng phía Thương Vân giật cùng Lục Ngưng Xương túi người chào. Vị này liền là tại Thiên Lăng ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm linh thú người, tiền viên ngoại. Hắn có thể nói là giàu nứt đố đổ bách, dù sao có thể ở tại Vân Xương thành bên trong, chỉ điểm 2 loại người. Một là kẻ có tiền, hai là lúc đầu tại Thiên Lăng thánh địa Đông Sơn tái khởi lúc đầu đầu tư may mắn. Bởi vì Vân Xương thành là nhất có an toàn bảo đảm địa phương, dù sao đang đạo đệ nhất lãnh tụ còn hạn, ma giáo không dám náo, cũng chỉ có không mang theo đầu góc yêu thú dám làm ẩu. Cho nên nội thành đều là tấp đất tấp vàng. Mà Tuyết Vân Miêu là một loại rất có linh tính linh thú, chạy trốn sau vô cùng có bắt, nhất là trưởng thành kỳ, bây giờ Thương Vân giật trợ giúp bọn hắn bắt hồi trở lại, sao có thể không cao hứng. Giờ phút này, Tuyết Vân Miêu dị thường nhu thuận ghé vào Thương Vân giật trong ngực, tại rơi vào tiền viên ngoại ôm ấp trước, còn an ủi giống như liếm liếm tay của hắn. Không hiểu nhường Thương Vân giật có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lục Ngưng Xương liếc Tuyết Vân Miêu liếc mắt, lập tức co đầu rụt cổ. Tiền viên ngoại, dám hỏi các ngươi ngày thường đều là đưa nó an bài ở nơi nào? Thương Vân giật hướng về phía trước ngăn trở Lục Ngưng Xương, sờ lên đầu của nó, hỏi: "Hại con thú này tiểu nữ rất là yêu thích, sợ ném, cho tới nay đều là quan trong phòng, mà chạy sau liền dài đến mấy tháng, chưa từng trở về, nghĩ đến cũng là lỗi của chúng ta." Thiên viên ngoại có chút hổ thẹn nói. Tuyết Vân Miêu chạy sau cũng không rời, ngược lại tại phụ cận bồi hồi, nói rõ các ngươi cũng không bạc đãi, nhưng cầm tù cách làm, đối với bất luận cái gì linh thú tới nói đều là cực kỳ tàn nhẫn, ta hy vọng các ngươi có thể cải thiện một ít. Khương Vân Dật nhàn nhạt mở miệng. "Tiểu thần tiên yên tâm đi, về sau nhất định cải tiến." Khương Vân Dật gật đầu, "Như thế tốt lắm." Tiên viên ngoại bạn còn muốn mời hai người vào phủ Hàn Xá uống rượu, nhưng bởi vì Khương Vân Dật từ chối nhã nhặn, chỉ có thể tiếp nối coi như thôi. Hai người một đường dọc theo đường đi đi trở về. Trời chiều ôn nhu ánh sáng quần quần xuống tới, chiếu rọi tại trên thân hai người, đem bọn hắn thân ảnh kéo rất dài rất dài. Khương Vân Dật cố ý đi tại nàng đằng trước, từ tốn nói, "Lục Ngưng Dương, linh thú bị cầm tù cũng biết muốn chạy, sau khi trở về tiền biên ngoại mới biết hiểu cải thiện. Ta không chạy, ngươi liền không biết muốn chủ động cải tiến." Lục Ngưng Dương ngước mắt nhìn xem bóng lưng của hắn, không thể nghi ngờ nói, "Nó có cơ hội chạy, có thể Vân Dật ngươi không có." Quả quyết dứt khoát đáp án, nhường Khương Vân Dật sửng sốt dừng bước lại, quay đầu nhìn chăm chú Lục Ngưng Dương. Mà khi Khương Vân Dật nhìn sang lúc, cũng không biết là bị Lục Ngưng Dương mỹ mạo hấp dẫn, vẫn là bị nàng lời nói bá đạo cùng uy nghiêm trấn nhiếp, thật lâu không nói gì. Không bao lâu, chúng ta hoang dân gặp yêu thú tàn hại, khổ không thể tả, thật vất vả đi vào nơi này, bây giờ không cho phép vào thành, các ngươi chẳng lẽ là thấy chúng ta nghèo rất mùng tơi, ức hiếp chúng ta? Hừ hừ, chúng ta Thiên Lăng Thánh Địa đã phát cháo cứu tế, các ngươi còn ở nơi này hùng hăng cản bẫy. Thanh âm không lớn, lại có thể truyền vào mọi người bên hai. Tùy theo Tần Tiểu Vũ lại nói, các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa chi đồ, hưởng chú ý chúng ta việc thiện, còn dám tới gây rối. Liên la chính là, Tần tỷ nói rất đúng. Tiểu Mập Mạp tại đi theo phía sau phụ họa. Xa xa nghe thấy truyền đến tranh chấp âm thanh, Khương Vân Dật lập tức theo thanh âm đầu nguồn, lúc này giữ chặt Lục Ngưng Xương đi tới. Chương 32, giá trị của ngươi ở chỗ ta người đằng, cờ hó lở Vân Xương thành môn, gạch xanh điêu khắc ra tinh mỹ hoa văn, phản phất tại giảng thuật cổ lão chuyện xưa. Gió xương tháng năm dấu vết, tại trên tường thành lưu lại thật sâu ấn ký, chứng kiến tòa thành trì này tang thương lịch trình. Bất luận cái gì hoang dân đều không được đạp vào trong thành nửa bước. Bọn thủ vệ nghiêm túc mà kiên định thi hành mệnh lệnh, nhất là gần đây, nghiêm khắc nhất kiểm tra mỗi một cái người ra vào. Như không nội thành giấy thông hành hoặc đường điệp, hết thảy không cho phép vào bên trong. Vì cái gì không cho phép hoang dân tiến vào trong thành? Làm đang đạo môn phái thứ nhất, nay tòa khổng lồ thành trì chẳng lẽ ngay cả chúng ta đều dung không được sao? Trong đám người truyền ra phẫn nộ chất vấn, trong ánh mắt tràn đầy không vừa lòng cùng kháng nghị, đem chính đạo nhị chữ cắn đến cực nặng. Sau lưng bọn họ, càng nhiều hoang dân bách tính cũng tụ tập lại, theo kéo theo, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng phẫn nộ. Hôm nay, chúng ta liền muốn xông vào. Tụ tập tại trước thành chẳng hán, có khiêng cái quốc, có dẫn theo đao, duy nhất giống nhau điểm đều là đầy người nước bùn, chật vật không chịu nổi, phản phất theo trong thai nạn chạy trốn ra ngoài giống như. Nhưng mà loáng thoáng tu vi khí tức, cũng không phải phàm nhân đơn giản như vậy, như cha xét rõ ràng, bọn hắn đều là tán tu, chẳng qua là tu vi thấp. Dù cho có giáp sĩ trấn uy, hoang dân cũng là muốn xông vào mà không sợ, biểu hiện ra đối chính đạo phẫn uất cùng oán hận. Ba ngày bên trong, bọn hắn đợi ở ngoài thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nội thành người trải qua an lành sinh hoạt, chính mình lại tại bên ngoài chịu đủ tra tấn, mặc cho mưa gió tàn phá. To lớn như vậy chênh lệch, trong lòng tràn ngập oán niệm. Không công bằng, quá không công bằng. Nếu như các ngươi chính đạo sớm đi ra mặt, chúng ta không cần chịu khổ nhiều như vậy. Một tên cao tuổi phu nhân bi thương thanh âm truyền đến. Yên lặng. Phụ trách cửa thành thủ vệ hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc hắn lộ ra vô lực, cũng bèn bèn là phàm nhân. Càn rỡ. Nhưng vào lúc này, phụ trách trấn thủ Thiên Lăng ngoại môn đệ tử cuối cùng từ trên cửa thành xuống tới, quát lớn một tiếng, các ngươi nếu muốn gây rối, đừng trách chúng ta vô lễ. Chúng ta chính là Thiên Lăng Thánh Địa đồ đệ, ai cho ngươi dũng khí tự tiện xông vào cửa thành? Chẳng lẽ là không muốn sống sao hay sao? Từng tôn lệnh phàm nhân lạnh mình khí tức tuôn ra, do vận khí cảnh cùng một vị khai linh cảnh tu vi Thiên Lăng đệ tử phụ trách trấn thủ, cũng xem như không tầm thường chiến lực. Bất quá những cái kia tiêm nhiễm sát sinh khí đồ lợn, còn có những tán tu kia đều là không sợ. Có người gầm thét, hai con ngươi ửng hồng. Chúng ta hoang dân gặp yêu thú tàn hại, khổ không thể tả, thật vất vả đi vào nơi này, bây giờ không cho phép vào thành, các ngươi chẳng lẽ là thấy chúng ta nghèo rất mùng tơi, ức hiếp chúng ta? Có người dẫn đầu, tất nhiên là phụ họa dồn dập chỉ trích. Đám người xúc động, lòng đầy căm phẫn. Hết thảy còn chưa điều tra rõ ràng, chớ có lung tung dính líu. Nếu là cha ra tai họa, chắc chắn nhường vào thành tị nạn. Không nhưng lại người mượn nhờ việc này hỗn loạn thành trì, chẳng lẽ không phải hỏng bản tông thanh danh? Vị kia khai linh cảnh đệ tử trầm giọng nói. Lời này rơi ở phía sau thành bên trong vây xem đám người, lập tức dẫn tới hành động không nhỏ. Cái gì tai họa? Không rõ ràng, chỉ sợ Vân Lăng Tông cũng đang tra. Thành bên trong mỗi cái khu vực đều có cố định báo cáo, phía trên kỹ càng biết liên quan tới Thánh Châu các địa phương dung chuyển sự kiện, đối thành bên trong phổ thông bách tính cũng là cởi mở. Chẳng qua là gần đây cũng không báo cáo có cái gì đặc thù sự kiện, hoặc là còn chưa điều tra rõ, hoặc là chính là định bỏ mặc. Ngoài cửa thành đám người còn tại rối loạn. Hừ hừ, chúng ta Thiên Lăng Thánh Địa đã phát cháo cứu tế, các ngươi còn ở nơi này hùng hăng cản bẫy. Thanh âm không lớn, lại có thể truyền vào mọi người bên hai. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tiến Nguyên, chỉ thấy chạm mặt tới nữ hài chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa chi đồ, hưởng chú ý chúng ta việc thiện, còn dám tới gây rối. Liên la chính là, Tần tỷ nói rất đúng. Tiểu Mập Mạp giơ nằm đấm, tăng thêm lòng dũng cảm phụ họa. Kiếm Vũ Quân mặc dù không có nàng như vậy sông, nhưng cau mày, vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm. Nghe vậy, nguyên bản đi theo kêu gào hoang dân dồn dập trầm mặc một chút, dù sao Tần Tiểu Vũ nói là sự thật, bọn hắn cũng xác thực nhận Thiên Lăng Thánh Địa phát cháo ân huệ. Cũng là tại đám người phía trước nhất tán tu, một mặt không cam lòng, a, phát cháo cứu tế. Cái kia vì sao hôm nay không có? Lại vì sao không thể vào thành tránh gió mưa, ngược lại để cho chúng ta tự sinh tự diệt? Phát cháo cứu tế cũng bất quá là mua danh chủ tiếng. Không sai, mua danh chủ tiếng. Phân tán mấy người vang lên ứng hòa âm thanh, khiển trách tầm mắt nhìn về phía Tần Tiểu Vũ. Ngươi? Tần Tiểu Vũ xem như nhìn ra manh mối, mấy người kia rõ ràng liền là tới tìm phiền toái. Tần Tiểu Vũ lúc này hừ lạnh, hừ, các ngươi tính thế nào căn rau cải trắng, dựa vào cái gì nói Thiên Lăng Thánh Địa mua danh chủ tiếng, dám vu oan chúng ta Thiên Lăng Thánh Địa? Các ngươi liền không nghĩ tới hậu quả? Tần Tiểu Vũ giận dữ mắng mỏ lấy, vừa cất bước mong muốn phóng thích uy áp, liền bị thanh âm từ phía sau truyền đến cắt ngang, lập tức nhường kiếm Cựu Quân cùng Tần Tiểu Vũ ba người dừng bước. Thổ sư, Tần Tiểu Vũ gặp lại sau đến là Khương Vân Dật, vui vẻ muốn gọi, chẳng qua là còn chưa kêu xong, liền bị Khương Vân Dật gõ một cái đầu hơi ngừng. Hắn cũng không muốn bị gọi lão, huống hồ bị gọi tổ sư thúc, khó tránh khỏi làm cho người thái mắt. Nô, Tần Tiểu Vũ ủy khuất xoa đầu, tốt xấu nàng vừa rồi tại giữ gìn Tiên Lăng Thánh Địa danh dự, tổ sư thúc làm sao cam lòng hạ thủ? Nàng vốn định hướng Lục Ngưng Xương cáo trạng, nhưng lại cảm thấy là tại tự mình chuốc lấy cơ khổ, chỉ có thể rầu rĩ không vui đứng tại chỗ, trừng mắt cái kia một đôi tròn căng đôi mắt, như cái đoán phụ giống như. Kiếm Cựu Quân cùng Lôi Kỳ Uyên nhìn nhau, nhún vai thối lui. Khương Vân Dật lôi kéo Lục Ngưng Xương đến đây, tầm mắt nhìn về phía những cái kia châm ngòi thổi gió tán tu, trong chốc lát vô số hàn mang bắn mạnh mà ra, còn như lưỡi đao, khiến cho người dùng mình. Thiên Lăng Thánh Địa há có thể khiến người ta tùy ý vu oan chửi tới. Hắn áo trắng phần phật, giống như cưỡi gió bay đi, khí chất phi phàm, nhường quanh mình những cái kia đám người xem náo nhiệt đều ngây ngẩn cả người. Lần ta Vân Lăng, ngoại môn không người. Khương Vân Dật dừng một tiếng, thanh âm rất nhẹ lại tràn ngập nồng đậm sát cơ. Ánh mắt quá lăng lệ, cái kia cố uy thế càng là trong lòng sinh ra sợ hãi, liền Thiên Lăng ngoại môn đệ tử đều thấy giật mình, nhìn Khương Vân Dật, trầm tư thật lâu. Đối với Khương Vân Dật, bọn hắn có thể là biết được phi phàm. Giờ này khắc này, trong đám người những tán tu kia, phát giác Khương Vân Dật không thích hợp về sau, nghĩ phải lặng lẽ thối lui đến mọi người sau lưng. Không đơn giản, cái này người tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc một mực bị Khương Vân Dật nhìn ở trong mắt đều là lạnh lẽo, cố ý châm ngòi thổi gió coi như xong, còn ý đồ dẫn đầu gây rối, này há có thể tha cho bọn hắn rời đi. Muốn đi. Ngay tại Khương Vân Dật vừa dứt lời nháy mắt, Thiên Lăng ngoại môn đệ tử cũng là phản ứng cấp tốc, lập tức thả người nhảy lên chặn đường mọi người đừng đi, khí thế bức người. Khương Vân Dật thấy thế rất là vui mừng, còn tưởng rằng ánh sáng cầm điểm cống hiến không làm việc, đục nước béo cỏ. Trấn thủ cửa thành nhiệm vụ có thể là một phần chuyện tốt, một tháng mãn kỳ đổi mặc cho, trong lúc đó không thể tự tiện cách cương vị, bằng không điểm cống hiến toàn bộ khấu trừ, thân phận càng là trực tiếp xuống tới tạm dịch đệ tử. Nhưng dù vậy, chỉ cần tại trên tường thành nằm liền có điểm cống hiến cầm, đơn giản dễ dàng không thể lại dễ dàng. Ông ngoong. Những cái kia kích động người tán tu, thấy sự tình bại lộ lập tức tế ra pháp khí, hóa thành lưu quang bay mau rút lui, sợ chậm sẽ bị tại chỗ chém giết. Ngăn bọn họ lại. Tuyệt không thể khiến cái này đạo trích chạy trốn. Thủ vệ hét lớn, vung lên trường thương càn quét, nhưng cuối cùng không là phạm nhân có thể so sánh, thân ảnh như mị ảnh, nhanh nhẹn phiêu hốt tránh thoát. Mắt thấy đường lui bị lấp, trong chốc lát, một đám tán tu chuyển biến hướng đi, hướng phía Khương Vân Dật đám người ùa lên, mong muốn xông vào thành bên trong, tại lẫn vào trong đám người tùy thời rời đi. Khương Vân Dật quét mắt những cái kia xông tới tán tu, thật không biết nên nói bọn hắn ngu xuẩn vẫn là ngu muội. Hừ, thấy tình này muốn, áo trắng phần phật Khương Vân Dật hừ lạnh một tiếng, buông ra Lục Ngưng Xương tay, muốn đích thân ra tay trấn áp, nhưng hắn vừa một động tác, liền bị Lục Ngưng Xương ôm hồi trở lại eo. Ôn nhuận mềm mại, Khương Vân Dật nghi hoặc ghé mắt, chỉ thấy trong con ngươi xinh đẹp của nàng lại ẩn chứa lãnh đạo ý sát phạt, như muốn một lời không hợp liền rút kiếm chẳng người. Lục Ngưng Xương đưa hắn một mực theo trong lực, không cho một tia dãy rủa cơ hội, ôm vòng eo cánh tay cũng càng thêm dùng sức, phản phất tại nhắc nhở Khương Vân Dật, chớ lộn xộn. Khương Vân Dật hiểu rõ, làm thánh chủ tông môn bị người như thế vu oan chửi tới, đúng là nên sinh khí không sai. Nhưng tại sao phải siết hắn như thế chặt? Khương Vân Dật cảm thụ được bên hông giam cầm, trong lòng ngầm bực, đáng tiếc tách ra cũng tách ra bất động, đẩy cũng đẩy không đi, nàng đơn giản tựa như cái vô lại một dạng. Khương Vân Dật dãy rủa, muốn tránh thoát Lục Ngưng Xương ôm ấp, nhưng Lục Ngưng Xương lại không hề động một chút nào, giữa mắt lạnh lẽo phía trước những cái kia dục dịch đám người. Nàng thân sắc bình tĩnh, tại Khương Vân Dật bên cạnh người không nói ở giữa đưa tay trong nháy mắt, một đầu luyện không những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, hàn phong thấu xương trực tiếp nhường đám tán tu dừng lại thân hình. Lập tức, đám người im lặng. Tại thủ vệ cùng Tiên Lăng đệ tử uy thế xuống, gầy như que tủi, chim tụ thú tán. Khương Vân Dật kinh ngạc nhìn xem, hắn ra tay cơ lại. Không có. Ngay sau đó, phía sau lại hiện ra không ít Tiên Lăng đệ tử, hiển nhiên là tiếp viện, có tới hơn 10 người, nhìn chằm chằm những tán tu kia, pháp khí mũi nhọn bên trên hàn mang lấp lánh. Thế cục đã định, Khương Vân Dật theo thói quen châm chọc khiêu khích nói, đã biết thành này quy Thiên Lăng quản hạt, còn dám khiêu khích, thật nghĩ đến đám các ngươi là ngớ ngẩn chúng ta cũng không dám động thủ. Ngươi, nghe được Khương Vân Dật chảo phúng, cầm đầu tán tu sắc mặt tái xanh, tức đến nổ phổi. Khương Vân Dật lại nói, ngươi cái gì ngươi? Biết do núi có hổ còn qua núi, không có thực lực còn cứng rắn, không phải là đồ ngốc là cái gì? Chẳng lẽ là muốn đe dọa hướng chúng ta yêu cầu đổi thường trị đầu óc? Vậy ngươi làm thất bại điện lệ đơn giản không nên quá thành công. Hắn nói dứt lời, lại lườm Lục Ngưng Xương liếc mắt, nói, ta nói có đúng hay không? Lục Ngưng Xương thắc mắc, nhìn xem giờ phút này đã ngoan ngoãn đợi trong ngực hắn, gật đầu, ừm. 500 năm trước, Khương Vân Dật cùng Lục Ngưng Xương xuống núi lịch lãm, dù cho đối phương biết rõ bọn hắn chính là Thiên Lăng đệ tử, cũng là muốn giết người càng hàng, nhưng đều bị tùy tiện giết ngược lại. Mỗi khi lúc này, Khương Vân Dật liền sẽ như thế châm chọc khiêu khích một phiên, đã giải lo lắng chi tình. Biết rõ không thể trêu vào, còn cứng đôi cứng, mà lại mỗi lần đều là phát sinh ở Khương Vân Dật bên người, hắn có thể không phiền. Phía sau, Tân Điểu Vũ chỉ có thể nhìn thấy Lục Ngưng Xương bóng lưng, lẩm bẩm, luôn cảm giác tổ sư thúc không quá giống tằng mãi mãi cái kia bối phận người, ngược lại giống chúng ta thế hệ này. Ừm, ta cũng cảm thấy. Lôi Kỳ Huyên nhấc tay đồng ý, mới vừa tổ sư thúc nói ra khỏi miệng, đơn giản liền là lời trong lòng của hắn. Đáng tiếc, hắn không dám nói. Kiếm Cửu Quân yên lặng, trong mắt có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Khương Vân giật ra tay, không nghĩ tới lại là thánh chủ. Bất quá hắn cũng được ích lợi không nhỏ, dù sao Lục Ngưng Dương sử dụng có thể là nội môn định thân thuật, này pháp rất khó hiểu thấu đáo, nếu là ngày sau có thể học được liền có thể nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Vài vị châm ngòi thổi gió tán tu đã bị ngoại môn đệ tử giam, đến mức đưa đến chỗ nào, Khương Vân giật cũng không hiểu biết. Trở lại ngoại môn sân nhỏ, Khương Vân giật nhìn thấy Tần Tiểu Vũ một mực là tức giận bộ dáng, biết rõ nguyên nhân, bật cười nói, lần sau không cho phép ở trước mặt người ngoài gọi ta tổ sư thúc, ta không có như vậy lão. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía một bên Lục Ngưng Dương, hỏi, đúng hay không? Ừm. Khương Vân giật hài lòng cười một tiếng, 500 năm trước đều là Lục Ngưng Dương nghe hắn, hiện tại lại xưa đâu bằng nay, mà bây giờ thật vất vả tìm về đã từng cảm giác, Khương Vân giật tất nhiên là không muốn buông tha. Tổ sư thúc, có thể ngài cùng chúng ta thằng ra ra, thánh chủ tỷ tỷ không phải cùng bối phận. Tần Tiểu Vũ hoang mang. Cái này, nói rất dài dòng. Nói ra vậy thì thật là Lục Ngưng Dương châu già gặm cỏ non. Mặc dù Lục Ngưng Dương mới là lão ngưu, nhưng cỏ non Khương Vân giật cũng gánh không nổi cái mặt này, cho nên hắn lựa chọn xem nhẹ. Khương Vân giật ho nhẹ một tiếng, nói tóm lại, ở trước mặt người ngoài đến đổi lời nói là được rồi. Tần Tiểu Vũ nhìn xem Khương Vân giật tựa hồ dung nhan không bao giờ già, tìm đường chết nói, cái kia gọi ca ca. Chờ một chút thánh chủ tỷ tỷ. Ta đùa giỡn, ta sai rồi. Không đợi Khương Vân giật mở miệng, Lục Ngưng Dương đã mang theo nàng vào nhà, hiển nhiên là dự định đóng cửa với người. Khương Vân giật nhún vai cười một tiếng, không để ý tới Lục Ngưng Dương, ngược lại biết nặng nhẹ liền tốt. Lôi Kỳ Huyên cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía phòng ốc, luôn cảm thấy bên thai đều là chuyển đến tần tỷ kêu thảm. Người đây, cho đến hắn quay đầu, liền gặp được Khương Vân giật đang nhìn xem chính mình, lưỡng lự nửa ngày, mới nói, cái kia, để ngài làm, chan ôi. Khương Vân giật, nói thật, Lôi Kỳ Huyên cho rằng tổ sư thúc cùng thánh chủ là vợ chồng, đi theo nhất định có thịt ăn. Khương Vân giật không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt. Cũng là Kiếm Cửu Quân không hỏi từ đáp, sư tôn. Hắn đã sớm muốn bái Khương Vân giật vi sư, chỉ tiếc một mực không có cơ hội lối ra, bây giờ đạt được cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Ta không thu đồ đệ. Khương Vân giật khoát tay cự tuyệt, hiện tại chính mình tu luyện đều sầu, này nếu là thu đồ đệ, chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cuối cùng, Khương Vân giật còn là chính mình quyết định nói, được rồi, các ngươi vẫn là gọi ta lão sư đi, cùng sư tôn không sai biệt lắm, cũng có thể chuyển thụ đạo nghiệp. Đi qua nửa canh giờ, Tần Tiểu Vũ làm mở miệng cười, khóc ra khỏi phòng. Vào lúc ban đêm, Lục Ngưng Dương ngồi tại bên cạnh bàn, đối với hắn vua trên đùi ra hiệu, mà Khương Vân giật tự nhiên sẽ hiểu có ý tứ gì, lại là không để ý tới. Nói qua đêm nay ta ôm, người đã ôm lấy. Cửa thành khi đó, ngươi hai câu nói, ta ứng. Làm gì? Cái này cũng muốn thưởng, ngươi tiểu hài sao? Đúng. Khương Vân giật. Lục Ngưng Dương tại ánh nến bên cạnh, cái kia tờ lãnh diễm vô song gương mặt bên trên hiện ra ánh sáng nhu hòa. Nàng xem mắt Khương Vân giật, tiếp tục nói, tới, muốn biết cái gì, ta cho ngươi biết. Khương Vân giật nhìn cặp kia bị hàng mã che kín thật chân, dù cho không gặp được, cũng có thể loáng thoáng thấy hắn đường nét. Hắn do dự một chút, vẫn là hé miệng nói, chỉ cho phép ngươi qua đây ôm, không quan tâm ta ngủ. Để cho mình đi sang ngồi, chẳng phải là hắn càng lộ ra giống tiểu hải tử, mà không phải Lục Ngưng Dương. Hết sức rõ ràng, lý trí của hắn muốn lớn hơn lòng hiếu kỳ. Nghe vậy, Lục Ngưng Dương cũng là nuông chiều hắn. Chẳng qua là nàng ngồi ở giường một bên, cũng là tự nhiên giữ chặt Khương Vân giật thủ đoạn, kéo vào trong ngực, ôm ở trên đùi. Ngươi nói, ta tới ôm. Khương Vân giật muốn tránh thoát, không có chút hồi hộp nào thất bại. Ở trước mặt nàng, bất kỳ kháng cự nào cũng chỉ là phí công. Khương Vân giật chỉ có thể nhẫn nhịn xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nói sự tình. Rất nhanh, hắn theo Lục Ngưng Dương trong miệng biết được, những tán tu kia chính là xuất từ một cái tên là Lịch Tiên Minh Minh Hội. Thành viên toàn bộ đều là tán tu, chuyên môn xúi dục rất nhiều thế lực, như toàn nhiễu loạn các tông thanh tịnh, sau đó tại thừa cơ giành lợi ích, mượn cơ hội quyết trường. Đáng tiếc đều lấy thất bại mà kết thúc, nội tình cũng không bằng tiểu môn phái. Cái này khiến Khương Vân giật nghi hoặc, đã như vậy, vì sao không có tiên môn ra tay hủy diệt? Vân giật, kéo dài có miễn phí sức lao động đưa tới, vì sao muốn diệt? Lục Ngưng Dương nói ra. Nghe đến lời này, Khương Vân giật đã hiểu. Xem ra những tán tu kia bị giam, rõ ràng cũng không là đơn thuần ngồi tù, phải biết mỗi cái tiên môn ít nhất cũng là nắm giữ vài chục tòa linh quang sơn, chớ nói chi là thiên lăng thánh địa. Nói đến đây, Khương Vân giật lại hỏi, những hoang đó dân. Lục Ngưng Dương đối với cái này cho Khương Vân giật nói rõ lý do, ta đã để Thánh Châu phồn vinh hưng thịnh, nhưng cũng không thể bảo trì mỗi chỗ địa phương vĩnh viễn thái bình. Như thật phát sinh trọng đại tình huống, tự sẽ điều động trưởng lao trước đi xử lý, không giải quyết được mới là ta, nhưng chỉ giới hạn trong giải quyết chuyện đầu nguồn. Ở trước đó, nếu là dẫn tới yêu thú tùy ý hoành hành, hoặc là có nội môn đệ tử tiếp vào nhiệm vụ, hoặc là tự động giải quyết, rõ ràng bọn hắn vận khí rất kém cỏi, chờ không đến nội môn đệ tử. Ta biết rồi, cái kia vào thành sự tình lại là như thế nào? Một cái không có bất kỳ giá trị gì người, liền không cần thiết. Lục Ngưng Dương thần thái bình tĩnh bày tỏ sự thật. Lục Ngưng Dương, ngươi thế nào biết bọn hắn không có giá trị? Khương Vân giật nhíu mày muốn nhớ tới thân, lại bị nàng gắt gao nhịn xuống. Vân Dương thành có cái quy củ bất thành văn, phàm là đến đây hoang dân cùng lưu dân đều không thể tùy ý vào thành, sẽ phát cháo 7 ngày, sau 7 ngày tổng không phụ trách. Cho nên, Lục Ngưng Dương không đáp, lại là hỏi lại, Vân giật, nếu như không có cơm ăn, ngươi sẽ như gì? Tự nhiên là đi tìm. Nhưng bọn hắn không có, không phải đang đợi phát cháo, cũng là đang chờ chết, có giá trị gì? Khương Vân giật nghe nói không cần phải nhiều lời nữa, mà là tùy ý hắn làm việc, nghĩ đến chính mình, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn nàng liền hỏi, "Lục Ngưng Sương, ta giống như cũng không có giá trị gì, chết cũng đã chết rồi, ngươi còn nhường ta sống làm gì?" Trong viện im mắng, chỉ có gió đêm thổi lâm dị dạo. Trong phòng thổi vào gió đêm nến đỏ minh hỏa chợt trợn, Lục Ngưng Sương trong mắt sáng bóng chợt tần chợt diệt. "Giá trị của ngươi ở chỗ ta." Chương 33, tình không xa, không gần, chưa từng rời xa 10 bước xa. Người đăng, cờ hó lở nắng sớm mờ mờ. Trong phòng Khương Vân giật sớm đã ngồi xếp bằng, trầm tâm tĩnh khí, một thở một hít ở giữa, linh vụ tan hết nháy mắt thân thể giống như đến ngàn vạn rèn đúc, gân mạch càng thông thấu cứng cỏi. Kiếm ý tàng tâm không lộ hiện ra, bằng không đem làm hao mòn thân thể dương khí, âm dương mất cân bằng, dẫn đến thân thể không thể thừa nhận cuối cùng vỡ vụn. May mà Khương Vân giật đối tự thân lực khống chế rất mạnh. Điều tức lắng đọng, ước chừng nửa canh giờ, dòng nước lạnh tấu hở khép khe cửa chút xuống, Lục Ngưng Sương hàn khí đẩy cửa, dẫm lên chút xuống mảnh vàng vụn rậm chân tới. Vân giật, nên dùng nữa. Khương Vân giật nghe tiếng mở mắt, theo nhìn lại, nhìn thấy vì chính mình chuẩn bị đồ ăn sáng nàng, không khỏi buồn bã nói, Lục Ngưng Sương, bị ngươi ôm một thoáng làm thật là muốn ta mặn già. Đối ngươi cũng có chỗ tốt. Đúng vậy à, để cho ta không cần ngâm linh chỉ cũng có thể đi đến đoán thể hiệu quả, đúng là có chỗ tốt, chẳng qua là gần nhất ngươi muốn số lần có phải hay không hơi quá nhiều. Nói xong, Khương Vân giật chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Lục Ngưng Sương bẩm sinh hàn khí, đơn giản để cho nàng trở thành di chuyển đoán thể bảo trì, không vận dụng tu vi liền giống như này kỳ hiệu, như đi vợ chồng chi thực. Chẳng lẽ không phải trực tiếp đắc đạo? Khương Vân giật lắc đầu, đem ý tưởng này ném sau, liền nghe đến Lục Ngưng Sương nói ra, không nhiều, ta đã hết sức khắc chế. Khắc chế? Vậy ngươi không khắc chế lại có thể thế nào? Khương Vân giật kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy quá hoàn mâu, đồng thời trong lòng lại rất là tò mò. Dứt lời, Lục Ngưng Sương tại đối diện ngồi xuống, ngước mắt, băng cơ tự mang một tấm lụa mỏng, thanh tố mà không mất đi nhã nhặn, cầm muỗng bạch trúc đưa đến bên miệng hắn. Ngươi không ăn, liền biết được. Khương Vân giật sững sờ chỉ chốc lát, câu nói này không thể nghi ngờ tràn ngập uy hiếp, hắn bản năng mong muốn phản kháng, nhưng tay tựa hồ có ý nghĩ của mình. Đưa tay tiếp nhận, đem cháo uống xong, lông mi hơi nhíu. Cháo này mùi vị ngược lại không quái. Chẳng qua là, Lục Ngưng Sương rất quái lạ. Khương Vân giật cẩn thận chu đáo lấy nàng, mà Lục Ngưng Sương lại là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, xanh nhạt tay ngọc bóc lấy vỏ trứng, tình cờ ngước mắt, cùng Khương Vân giật giao hội. Nhất cử nhất động đều là ưu nhã. Một lát sau, Lục Ngưng Sương đem hắn để vào trong chén, nói, nếm thử. Trứng gà lâm vào trong cháo, hết sức không có bị dìm ngập bẹn bẹn lộ ra một đoạn, lại hiện lên màu ngà sữa. Khương Vân giật nhìn thấy trong chén chứa đầy ấp, bạch trúc tại rìa đều nhanh muốn tràn ra, nhưng không nhiều không ít, vừa vặn, chưa từng tràn ra một giọt, lập tức có chút im lặng. Lục Ngưng Sương, không cần duy nhất một lần trang như vậy đấy a. Vân giật, nếu như có khả năng, ta còn muốn vì ngươi thịnh càng nhiều, ta tin tưởng ngươi có thể toàn bộ ăn. Lục Ngưng Sương tại đối diện lãnh đạm nói, nhưng nàng câu nói này lại dẫn tới Khương Vân giật phát lạnh. Có một loại, chính mình ăn không vô nàng cũng sẽ bị cứng rắn nhét cảm giác. Ăn cơm xong về sau, Khương Vân giật vốn là muốn luyện kiếm, lại phát giác ngoài viện có đạo lén lén lút lút thân ảnh. Khương Vân giật đi qua xem xét, Tần Tiểu Vũ đúng là ngồi xổm ở ngoài viện, không biết còn tưởng rằng là cái gì tặng. Hai người khác tựa hồ không có tới, quả nhiên cùng Tần Tiểu Vũ cũng không phải là thông đồng làm bậy, nhưng mà sự thực là một người sớm đã trên giường tĩnh tâm tĩnh tọa, một người khác hoàn toàn nằm ngáy o o ngay sau đó sân nhỏ, Lục Ngưng Sương cũng không tại, mà là tại trong phòng tĩnh tâm xem thư tịch, hoặc là lộ ra cửa sổ liếc hắn một cái. Khương Vân giật nhìn thấy nàng đến đây, cười nhạt một tiếng hỏi, "Thế nào, đến tìm ngươi thánh chủ tỷ tỷ báo thù?" Hôm qua Tần Tiểu Vũ bị giáo huấn hình ảnh, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, Tần Tiểu Vũ rõ ràng vừa tới thời điểm là đỉnh hot, hiện tại cũng là có chút tìm đường chết tiết tấu, cũng không biết là ai dạy. Vẫn là nói thời gian dài, bại lộ bản tính. Ta đến xem tổ sư thúc đêm qua có hay không báo thù cho ta, giao hấn thánh chủ tỷ tỷ một phiên. Tần Tiểu Vũ thò đầu ra, nhìn từ trên xuống dưới Khương Vân giật tinh thần khí, đột nhiên thất vọng lắc đầu. Như thế nào giao hấn? Khương Vân giật tò mò hỏi, không hiểu nha đầu này ý nghĩ. Tự nhiên là vợ chồng đi ngủ đánh nhau. Khương Vân giật nghe vậy biến sắc, nghiêm túc nói, chỗ nào học được? Bản này nuôi thú hướng dẫn liền sinh dục chi thức nhẫn tâm sẽ toang, đủ để chứng minh không phải tần sư mộ giáo, cái kia chính là những người khác. Chính là ta cha cùng ta mẹ à, bọn hắn nói vợ chồng ban đêm tình cờ cũng sẽ ở đi ngủ trước đánh nhau luật bàn, sau đó liền để chính ta đến thằng mãi mãi nơi nào ở. Tần Tiểu Vũ tiếp tục nói, mỗi đến lúc đó, sáng sớm hôm sau cha ta liền cùng rau cải trắng điệu xịu mở dạng, mẹ cũng là tinh thần khí sảng, lại cái kia cả ngày ta phạm tội đều sẽ không tức giận. Khương Vân giật sững sờ tại chỗ. Nói xong, nàng nhìn thấy Khương Vân giật im lặng, thật lâu không nói, chần chờ một chút hỏi, tổ sư thúc, các ngươi ban đêm không đánh nhau sao? Khương Vân giật nghe vậy trừng mắt, trầm ngâm nói, không đánh. Tổ sư thúc sẽ không phải là đánh công lại. Tần Tiểu Vũ cười nói, phải biết thánh chủ tỷ tỷ có thể là tu vi cao thầm, tùy ý bắt chẹt bọn hắn bất luận một vị nào đệ tử. Ngươi như có thể đánh thắng, ta sẽ coi trọng ngươi một chút, có thể hôm qua làm sao lại đỏ hướng mắt, vương bít lấy cái mông chạy trốn. Khương Vân giật khiêu mi hỏi lại. Tần Tiểu Vũ nụ cười dần dần ngưng kết. Thiên Lăng ngoại môn bên trong trắng bảng nhiệm vụ, ngoại trừ Khương Vân giật tại làm bên ngoài, cũng chỉ có một chút bất nhập lưu vận khí cảnh đệ tử sẽ làm, nhưng hiệu suất rõ ràng không cao bằng Khương Vân giật. Tiếp nhận ngắt lấy linh dược nhiệm vụ, Khương Vân giật ra khỏi thành vốn định một người hoàn thành, nhưng Lục Ngưng Sương rõ ràng không thể lại mặc hắn một mình đi tới, dù cho chỉ là bình thường nhiệm vụ. Bất quá Lục Ngưng Sương vẫn là đáp ứng nhường hắn một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ. Đại khái đi vài dặm, Khương Vân giật chỗ sâu rừng núi, xa xa nhìn lại nhìn thấy cách đó không xa có tòa thôn trang, khiến cho hắn thấy kinh ngạc. Nơi này còn có thôn, có thành, tất nhiên là có thôn, mà lại Khương Vân giật nhìn một cái, liền biết lại mới xây mấy tòa phòng ốc đơn sơ, hỏi thăm mới biết hiểu, là lúc trước Vân Xương Thành bên ngoài sớm liền rời đi kiếm thức ăn hoang dân, sợ là sẽ phải định cư nơi đây. Lại nói như thế nào ít như vậy, ta nhớ được nào sẽ ngoài thành làm sao cũng có trăm người. Khương Vân giật đối những người kia ấn tượng không sâu, nhưng thần hồn khá mạnh, đã gặp qua là không quên được vẫn có thể làm đến. Lại như thế khoảng cách, căn bản chuyện đương nhiên. Vân giật, ngay lúc sắp bắt đầu mùa đông, ngươi cảm thấy về sau tới, ai sẽ vô duyên vô cớ chia sẻ qua mùa đông lương thực? Lục Ngưng Xương tại sau lưng trả lời. Bắt đầu mùa đông, cũng là không có cảm giác gì. Đang nói xong, Lục Ngưng Xương liền từ phía sau xích lại gần mấy phần, xương lạnh quanh quẩn, Khương Vân giật trừng mắt kinh hô, ngươi chớ làm loạn. Chẳng qua là nhờ ngươi trải nghiệm một thoáng, ta nếu là đến, Vân giật ngươi đã thành tựa băng. Đúng đúng, thánh chủ đại nhân liền là lợi hại, cho nên cách ta hơi xa một chút. Đáng tiếc, Khương Vân giật lời đối nàng không hề ảnh hưởng. Hai người dạo bước tại có sương mù trong núi. Khương Vân giật ngắt xong thảo dược, nhất thời hứng khởi, liền dọc theo núi đi lên, xuyên qua một mảnh rừng núi, bên hai là dần dần ố yết gió núi, thân ảnh dần dần theo mơ hồ trí thanh tích. Không biết bao lâu, phía trước trong suốt như khí hào quang tại lóe lên, lỏng lẻo như yên, giống sợi bông, phất tay háo liền có thể tan hết. Mông lung chung quanh, Khương Vân giật chờ một lát. Đợi Lục Ngưng Xương đi tới, hắn nhấc tay háo vung lên, cái kia bôi hào quang liền tiêu tán theo, đập vào mi mắt thì là một mảnh xanh um tươi tốt màu xanh lá cảnh tượng. Đỉnh núi, hô, sương mù tiêu tán mát, gió núi quất vào mặt. Không giống với dựa vào Lục Ngưng Xương ngự kiếm đang lầm, giờ phút này là thực nhất thiết bỏ lên trên này toàn núi cao, đồng thời đứng ở tối đỉnh phong nhìn ra xa mặt đất bao la, nhìn xuống dãy núi. Theo đỉnh núi góc độ nhìn lại, dưới núi cảnh tượng thu hết vào mắt, mỏm núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, xanh ngát mọc thành bụi, Khương Vân Dật đã hai mắt nhắm lại tinh tế cảm ngộ giờ phút này thiên địa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông phảng phất bị mở ra, thoải mái, tâm niệm theo niệm chuyển động, có lẽ đối bên cạnh người mà nói vết chân hiếm thấy thường bạn gặp nguy hiểm, mà đối Khương Vân Dật cùng Lục Ngưng Xương tới nói yêu thú liền như là cỏ dại, tiện tay nhặt ra. Đạo của tự nhiên tĩnh, cố thiên địa vạn vật sinh. Khương Vân Dật tạm thời tàng tâm kiếm ý không khỏi phóng thích mà ra, từng sợi kiếm mang vờn quanh trung quanh, thân hình thẳng tắp, quần áo bay phất phới. Kiếm ý như trúc, tầng bên trong mơ hồ lộ ra từng kia nhu hòa, cũng là nội liễm, khiêm tốn phong cách, bên ngoài thì dày nặng kéo dài, đi quân tử phong độ, cao nhã thanh đạm. Khương Vân Dật tâm cảnh yên tĩnh, thần tâm phiêu miểu, mọi cử động liên lụy sơn thủy chi vận, vạn vật chi linh. Giờ phút này gió thổi, trong núi linh khí hội tụ ở này ẩn chứa vạn vật sinh cơ, hóa thành từng đầu rất nhỏ lưu quang chui vào trong cơ thể, tưới nhuần làm cho thần thái sáng láng. Sau một lát, Khương Vân Dật cũng thể ngộ hoàn tất, trường hô khẩu khí mở mắt, đem một chút sinh cơ trả lại trong núi. Không nói gì, càng không làm cái gì, hai người chẳng qua là lặng lặng cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp một lát, liền cũng theo xuống núi tiểu đạo rời đi. Lục Ngưng Xương chậm rãi đi theo hắn, phảng phất một luồng mây bay, bóng lưng có phiêu miểu vẻ đẹp, tình không xa, không gần, chưa từng rời xa mười bước xa. Như thế, tính một mình hắn hoàn thành nhiệm vụ. Khương Vân Dật quay đầu, nhìn xem phía sau nàng bật cười nói, thà rằng như vậy, ngươi còn không bằng tới được rồi. Này không phải một mình hoàn thành. Nàng tại sau lưng theo sát, đơn giản giống như là lao mẫu thân bảo hộ. Đại hắn nhóm trở lại Thiên Lang ngoại môn giao nộp, sát trời còn sớm, Khương Vân Dật lại thuận tay tiếp nhiều cái cọc trắng bảng nhiệm vụ, mà lại chỉ dùng cả ngày thời gian liền hoàn thành. Chẳng qua là tại nhìn thấy truyền hiến đường trắng dưới bảng, mấy tên Thiên Lang đệ tử đứng tại dưới bảng ngây ngốc đứng đấy không có chuyện để làm lúc, Khương Vân Dật từ đó một ngày chỉ tiếp một cái nhiệm vụ. Miễn cho luôn cùng vận khí cảnh đệ tử đoạt nhiệm vụ làm, hắn người trưởng bối này mặt để nơi nào? Chẳng phải là khi dễ văn bối. Mà một ngày này, Khương Vân Dật nhàn rỗi hoảng lần nữa đi vào truyền hiến đường, lại trùng hợp đợi đến trên bảng nhiệm vụ mỗi ngày thay mới, trong đó đối một đầu nhiệm vụ hết sức cảm thấy hứng thú. Điều tra Đông Giang yêu thú tung tích, điểm cống hiến 50 chú thích, nếu là phát hiện tung tích thỉnh lập tức sử dụng truyền linh phù thông tri, nhiệm vụ kỳ hạn 3 tháng, chuyên luyện thân pháp đệ tử ưu tiên. Khương Vân Dật chìm hơi ngâm một thoáng, mặc dù điểm cống hiến thấp là thấp điểm, nhưng như thế đường đường chính chính nhiệm vụ, khó có thể tưởng tượng cũng chỉ là trắng bảng. Dù sao cho tới nay trắng trên bảng nhiệm vụ, không phải ngoại thành có tiền địa chủ tuyên bố, hoặc là liền là thành tiệm thuốc bắc, phòng sắt hoặc tiệm khác cửa hàng cần cố ý tìm kiếm Thiên Lang đệ tử ngắt lấy, thu hoạch mới có thể ban phát ra trắng bảng nhiệm vụ. Truyền hiến đường bên trong, bảng vàng treo cao ngọc bài tốc độ cao biến chuyển, rõ ràng rất nhiều Thiên Lang đệ tử đều đang bận rộn kiếm lấy điểm cống hiến còn tài nguyên. Trắng bảng chậm một chút, nhưng cũng không phải là trạng thái tĩnh, chỉ có cái kia điều tra nhiệm vụ không người tiếp nhận. Không có nhìn vài lần, hắn lại liếc nhìn ai cũng quan tâm Lục Ngưng Xương, cảm thấy cái này ngược lại là trắng bảng nhiệm vụ, chính mình tiếp nhận hợp tình hợp lý. Thế là Khương Vân Dật trực tiếp gỡ xuống, đến sân khấu đăng ký. Ách, đệ tử chấp sự gặp hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, nhất thời lại có chút lưỡng lự. Thế này phản ứng, Khương Vân Dật hỏi, có gì không ổn? Chẳng lẽ là làm sai rồi? Hắn nói chuyện ở giữa, đem nhiệm vụ ngọc bài cầm trong tay tinh tế tường tận xem xét, hai đầu lông mày hiện ra từng tia nghi hoặc, bởi vì nhiệm vụ này quả thật là trắng bảng. Đệ tử chấp sự nhìn thoáng qua Khương Vân Dật về sau, lắc đầu, nói, nhiệm vụ này không có vấn đề, còn mời đem này chuyển linh phù cẩn thận bảo quản, đến mức còn lại đi tới một bên văn hiến đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ tưởng tình tư liệu là đủ. Nhiệm vụ này còn đưa phụ lục. Khương Vân Dật hơi kinh, sờ trong tay thật mỏng phụ lục hiển nhiên là đế phẩm, nhưng cũng không có ý coi thường, mà là làm một cái trắng bảng nhiệm vụ lại còn đưa phụ lục, này loại phúc lợi hắn ở ngoại môn mấy ngày còn là lần đầu tiên thấy. Đúng vậy, nhiệm vụ này có chút tính nguy hiểm, nếu như gặp phải nguy hiểm, này phụ lục. Gã chấp sự này đệ tử vốn định tiện ý nhắc nhở, nhưng nhìn xem Khương Vân Dật, còn có sau lưng Lục Ngưng Xương thủy chung nói không nên lời, sửa lời nói, xem chính ngươi như thế nào sử dụng đi. Hắn còn có thể nói cái gì? Nguyên bản là tạp dịch đệ tử, nhưng lại có khai linh cảnh hậu kỳ tu vi, ngẫm lại liền cảm thấy hoang đường. Đối với cái này, Thương Vân Giật càng thêm thấy hoang mang. Lại nói truyền linh phủ không phải dùng đi cầu cứu. Tuy theo, Thương Vân Giật cùng Lục Ngưng Xương chuyển mà đi tới Văn Hiến đại sảnh, nơi này có đủ loại nhiệm vụ tưởng tình tư liệu, bao quát nhiệm vụ từng giải, mức độ nguy hiểm các loại. Bằng không đối nhiệm vụ không biết chút nào, liền tùy tiện đi đón những nhiệm vụ này, rất dễ dàng mất mạng, mà lại muốn tìm ra những cái kia ẩn dấu yêu thú chém giết, cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao yêu thú cùng bốn liền có ưu thế, chúng nó so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, càng hiểu được trốn tránh, lại thực lực mạnh, có chút đặc thù yêu thú từ đản thiên sinh thần thông, vô cùng người địch nổi. Vì sao chỉ cho một tấm bản đồ? Có thể Khương Vân Giật phát hiện, Văn Hiến đại sảnh cho bọn hắn vẹn vẹn là một tấm thôn trang phụ cận địa đồ thôi. Các người tiếp chính là không phải điều tra Đông Hải yêu thú.
Đúng.
Khương Vân Giật gật đầu. Cái kia chính là này phần không sai, đến lúc đó đi theo vài vị sư minh tiến đến này mấy chỗ địa phương điều tra một phiên liền tốt. Văn Hiến đại sảnh đệ tử chấp sự nói. Còn có người đồng hành. Tự nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ chính mình đi? Thật sự là ngẻ con mới để không sợ cọp, nếu là gặp được nguy hiểm, vậy thì không phải là trắng bảng nhiệm vụ đơn giản như vậy, mà là bảng vàng. Lời còn chưa dứt, Văn Hiến đại sảnh đệ tử chấp sự thấy một cỗ nồng đậm lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy là Khương Vân Giật, nhất thời im bặt. Được a, ta đây đã hiểu, đa tạ. Khương Vân Giật chắp tay nói tạ, ý tứ không thể nghi ngờ là điều tra yêu thú hành tung, một khi yêu thú xuất hiện, lại lợi dụng truyền linh phụ cho bọn hắn tiến hành thông báo. Đối với cái này tiến hành truy kích, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn chém giết. Khương Vân Giật giữ chặt băng lãnh Lục Ngưng Xương rời đi. Trên đường, Khương Vân Giật nhìn thấy Lục Ngưng Xương so dĩ vãng đều muốn băng lãnh, ngẫu nhiên nhắc nhở, "Lục Ngưng Xương, đây là trắng bảng nhiệm vụ, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý." "Vân Giật, ta từ trước tới giờ không đổi ý." Theo ánh mắt của nàng cùng trong cử chỉ không khó coi ra, Lục Ngưng Xương đối nhiệm vụ này có chút không vừa lòng, đến mức điểm nào nhất, chỉ sợ tất cả đều có. Nhiệm vụ này đối Khương Vân Giật tới nói dễ dàng, bất quá đối một chút chỉ tiếp trắng bảng đệ tử liền. Khó trách lúc ấy không có đệ tử tiếp, hóa ra không có chút thực lực thật không được. Khương Vân Giật còn tưởng rằng một bộ điều tra trong đó còn bao gồm chính mình chém giết, dù sao nội môn điều tra nhiệm vụ đều là chính mình từ đầu tới đuôi toàn trách. Mà trở lại sân nhỏ, biết được việc này Tần Tiểu Vũ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ biểu thị cũng muốn đi, lại bị Lục Ngưng Xương liếc xéo liếc mắt lập tức đàng hoàng. Bất quá nhiều thêm mấy người, điều này hiển nhiên không phải Khương Vân Giật định đoạt, Lục Ngưng Xương mở miệng cũng không phù hợp thân phận, chỉ có tuyên bố nhiệm vụ này phụ trách đệ tử có quyền nói chuyện. Kết quả là, nhiệm vụ cùng ngày khiến cho người thấy kinh ngạc sự tình phát sinh, rõ ràng là chủ lực đoàn đội. Hết lần này tới lần khác so tiếp trắng bảng nhiệm vụ Khương Vân Giật mấy người tu vi đều thấp. Cầm đầu tuyên bố nhiệm vụ tên đệ tử kia, thấy là Khương Vân Giật mấy người, méo mặt một thoáng, không biết nên khóc vẫn là cười, cuối cùng hóa thành thở dài.